Chương 55, cho ta xông, băm cái này miệng đầy phun phân cẩu vật. Chương 55, cho ta xông, băm cái này miệng đầy phun phân cẩu vật. Đám người nhao nhao đánh giá nam tử này. Rất nhanh liền có người phát hiện vấn đề, ngữ khí bất thiện nói rằng, thân thể của hắn cường tráng, sắc mặt hồng nhuận sung mãn, căn bản cũng không phải là nạn dân. Phan Khoai ánh mắt tán thưởng nhìn nói chuyện thon gầy thanh niên một cái, mới gật đầu nói, không sai, hắn là Ích Châu mục an bài tại trong các ngươi mật thám, hắn ý đồ bước lên các ngươi cùng cảnh vương mâu thuẫn, để cho Ninh Châu lâm vào dung chuyển bên trong. Tiếp lấy Phan Khoai lại từ nam tử trong ngực lấy ra một túi lương khô. Đám người nhao nhao kinh hãi, các ngươi đều đói mấy ngày, hắn lại mang theo tràn đầy một túi lương khô, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Ích Châu mục kỳ thật có lương thực, nhưng là hắn chỉ muốn bước lên phân tranh, căn bản cũng không cố sống chết của các ngươi. Đám người phẫn nộ lần nữa bị tập kích. Ích Châu mục cái này chó nuôi không phải người. Ích Châu mục sớm muộn gặp báo ứng. Ta nguyền rủa Ích Châu mục sinh con không có lô đi. Nam tử này bị bắt sau, cái khác mật thám sắc mặt đại biến, vừa định rời đi lại phát hiện đã có người xông tới, không đợi hắn làm ra phản ứng liền bị kích cho tới. Phó tướng cười lạnh, muốn đi? Không có cửa đâu. Hắn đã sớm an bài binh sĩ mặc thường phục xâm nhập vào nạn dân bên trong. Một canh giờ sau, nạn dân đã tiến vào không ít. Lúc này tin tức rốt cục truyền đến Ích Châu đại quân trong doanh trướng. Diệp Phụng Chi cùng mấy cái đại tướng ngây ngẩn cả người. Diệp Phụng Chi sững sờ nhìn xem mật thám, ngươi nói bọn hắn xây dựng đại lượng trúc lều muốn thu giữ lại tất cả nạn dân, còn phân phát cháo cùng màn đầu. Là. Mật thám liền vội vàng gật đầu. Nạn dân không có nháo sự tại ngoan ngoan xếp hàng đi bảo. Là. Mật thám lần nữa gật đầu. Diệp Phụng Chi xoa huyệt thái dương, này làm sao cùng dự đoán không giống nhau lắm. Khi thấy mật thám một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không nhịn được hô, còn có cái gì chưa nói. Mật thám hít một hơi thật sâu, mới đem Phàn Khoái đã nói không sót một chữ nói một lần. Nói đầy đủ doanh trướng đều yên lặng. Chúng tướng len lén ngẩng đầu nhìn về phía thượng tọa, chỉ thấy Châu Mục sắc mặt tái xanh, gân xanh trên trán nhảy lên kịch liệt. Diệp Phụng Chi cắn răng nghiến lợi quát, không giết kẻ này ta thể không làm người. Mẹ nhà hắn, dựa vào một cái miệng liền để tất cả nạn dân cừu hận hoàn toàn tập trung ở trên người hắn, mà cảnh vương thì biến thành chính nghĩa nhân đức hóa thân, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chắc không được vừa rồi một mực tại nhảy mũi, thì ra thực sự có người đang nói hắn nói xấu. Tống Miểu tốt nhiên đứng lên. Châu Mục, đây chính là đối phó xuất binh thời cơ tốt nhất. A, hiện tại nạn dân đang xếp hàng tiến vào Ninh Châu, nếu là chúng ta từ phía sau dễ ra, những này nạn dân nhất định khủng hoảng, từ đó điên cuồng xung quanh, đối phương vừa duy trì lên trật tự liền sẽ không còn sót lại chút gì. Chúng ta lại cưỡng ép bộ phận nạn dân công thành, đối phương không phải nói cảnh vương điện hạ yêu dân như con trạch tâm nhân hậu sao? Nhất định sẽ không phát động công kích, nếu như phát động công kích, chết nạn dân, vậy bọn hắn trước đó nói lời liền sẽ từ lúc miệng. Cảnh vương tại trong lòng bách tính vừa tạo dựng lên uy vọng liền hoàn toàn sụp đổ, nhưng nếu là không công kích, chúng ta liền toàn diện công thành, vỡ xuống chỉ thủy thành ngay tại hôm nay. Tống Miểu nói đến rõ ràng, đám người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phụng Chi trong mắt dị sắc liên tục, một tay lấy chén rượu trên bàn quẳng xuống đất. Tống Miểu nghe lệnh, mệnh ngươi lập tức dẫn đầu 5 vạn kỵ binh đi đầu xung kích nạn dân, nhường chỉ thủy thành trước hoàn toàn loạn lên, mặt khác lôi cuốn bộ phận nạn dân chờ đại quân đến. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tống Miểu lĩnh mệnh mà đi, còn lại các vị điểm đủ binh mã theo ta xuất phát công phạt chỉ thủy thành. Diệp Phụng Chi hăng hái. Là. Lại một canh giờ lặng lẽ trôi qua, nạn dân đã tiến vào hơn phân nửa, nhưng mà đúng vào lúc này Ích Châu phương hướng lại chuyển đến trận trận kim qua thiết mã thanh âm. Tiếp lấy liền nhìn thấy liên miên kỵ binh vung vẩy đại đao, khí thế hung hăng hướng về bên này lao xuống. Là Ích Châu kỵ binh, bọn hắn tới giết chúng ta. Bách tính tất cả đều bối rối lên. Chó nuôi Ích Châu mục, mau mau đi vào. Người phía trước có thể hay không nhanh lên, bọn hắn lập tức liền giết tới. Tướng quân nhanh để chúng ta đi vào đi. Ta không muốn chết. Đừng đẩy, con của ta a. Nạn dân sợ hãi chen chúc xô đẩy lên, cảnh tượng tùy thời có sai lầm không khả năng. Phan Khoái mắt lạnh nhìn kỵ binh phía sau, đối với phía trước nạn dân cất cao giọng nói, thanh âm vang vọng toàn bộ sân bãi. Các vị, Ích Châu mục lang tâm cầu phế, không cứu ngươi nhóm coi như xong, hiện tại thấy chúng ta cứu trợ các ngươi, lại đến đây phá hư, thật sự là không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng. Nạn dân nghe xong vậy mà dừng lại, trên mặt lần nữa hiện ra đối Ích Châu mục căm hận. Đại gia yên tâm, đã cảnh vương điện hạ hứa hẹn thu lưu các ngươi, cũng sẽ không từ bỏ các ngươi mỗi người. Hơn nữa ta cũng biết tất cả mọi người là rõ lý lẽ bất tính, cho nên ta hiện tại nhường binh sĩ mở ra tất cả cự mã thương, đại quân đều có thể nhanh chóng tiến đến, nhưng là sau khi đi vào cũng không thể loạn chờ đợi phân phối được hay không. Quá tốt rồi, tướng quân đại nghĩa, chúng ta tuyệt không nhường tướng quân thất vọng. Chúng ta sẽ không loạn, ai dám loạn ta liền đánh người đó. Tướng quân yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nhường Ích Châu mục gian kế đạt được. Đúng, bách tính đều giống giận. Lúc này Phàn Khoái an bài tại nạn dân bên trong ám kỳ lần nữa đã xảy ra tác dụng. Lân Giáp quân nghe lệnh, mở ra tất cả cự mã thương, nhường bách tính đều tiến đến. Quả nhiên bách tính đều lặng lặng chờ đợi binh sĩ đem cự mã thương dịch chuyển khỏi một cái thông đạo, chờ binh sĩ chỉ thị có thể tiến lúc bọn hắn mới vội vã chạy đi vào. Phía sau chạy nhanh đến Tống Miểu thấy cảnh này trong lòng quý lên. Cao quát, cho ta thêm rất nhanh. Mà theo cự mã thương toàn diện mở ra, nạn dân rất nhanh liền thông qua được cửa ải, tiếp lấy Phàn Khoái ra lệnh một tiếng, cự mã thương quý vị. Tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mẹ nó, vẫn là tới chậm. Tống Miểu nhìn xem sắc bén cao lớn cự mã thương cùng lộc giác trực tiếp mang lên. Bất quá chỉ là cự mã thương còn ngăn cản không được bọn hắn kỵ binh xung kích, giơ cao trường thương, khuôn mặt giữ tợn quát, cho ta tiến lên, giết sạch bọn hắn. Tiến vào bên trong nạn dân nhìn xem canh giữ ở bọn hắn phía trước Lân Giáp quân, trong lòng một hồi cảm động, Ích Châu quân muốn giết bọn hắn, mà Cảnh Vương đại quân lại tại bảo hộ bọn hắn. Phan Khoái Thu cùng thanh âm tức thời vang lên, điện hạ nói, tới Ninh Châu, các ngươi chính là Ninh Châu bách tính, là hắn bách tính, hắn sẽ không để cho các ngươi lại có người chết đói, càng sẽ không để các ngươi bị cẩu hoàng đế ức hiếp, bị vô sỉ Ích Châu mục giết. Chúng ta giao Châu quân sẽ đứng tại các ngươi trước mặt, trừ phi chúng ta toàn bộ chiến tử, không phải tuyệt sẽ không nhường Ích Châu quân tổn thương các ngươi mảy may. Nạn dân nghe xong trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ngay cả đằng sau trúc trong dạng bách tính đều không tự chủ quỳ, nước mắt rầm rầm rơi lấy, bờ môi run rẩy, điện hạ thật sự là người tốt. Mông Điểm toàn bộ hành trình sợ hãi thán phục. Phan Khoái cái này một thanh miệng thắng qua thiên quân bạn mã cũng. Trước Phương Tống Miểu hai mắt muốn phun ra lửa, sắc ý dậy sóng nhìn xem Phan Khoái. Thì ra chính là cái này xuất sinh tại phát ngôn bừa bãi. Cho ta xông, băng cái này miệng đầy phun phân cầu vật. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 56, Hoàng Kim Lửa Kỵ Binh Chi Huy, Lá Phụng Chi Phủ. Chương 56, Hoàng Kim Lửa Kỵ Binh Chi Huy, Lá Phụng Chi Phủ. Nghe xong Tống Miểu mệnh lệnh, Ích Châu kỵ binh giống như nổi điên ngao ngao hướng về phía trước của sông. Mắt thấy là phải đi vào cửa hải trước, từng cái càng là diện mục dữ tợn, nhưng mà đúng vào lúc này, lại một hồi đất rung núi chuyển thanh âm vang lên, Tống Miểu không hiểu quay đầu phía bên trái cánh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh màu đỏ đang hướng về bọn hắn kỵ binh công kích mà đến, nhìn tốc độ này so với bọn hắn còn muốn nhanh chóng mấy phần. Không tốt, chúng kế. Tống Miểu sắc mặt đại biến, nhưng là hắn lại không thể làm gì, bọn hắn hiện tại đang toàn lực công kích, hơn nữa phía trước khoảng cách đã không đủ bọn hắn thay đổi phương hướng, hoặc là tiếp tục hướng phía trước, hoặc là quay đầu rút lui. Ghê tởm. Bởi vậy có thể thấy được đối phương tướng lĩnh cũng am hiểu sâu kỵ binh chiến thuật. Đột kích thời gian quả thực hoàn mỹ. Tống Miểu ánh mắt hung ác, rát lớn tiếng nói gầm thét, cho ta tiếp tục xông. Chỉ có chém giết vào, thương vong của bọn họ khả năng xuống đến thấp nhất. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Hoàng Kim Hỏa kỵ binh thực lực. Mông Nghị giơ cao trường thương vung về phía trước một cái, cho ta thêm nhanh, xông xông. Trung thiên gào thét theo hỏa diễm giống như hồng lưu bắt đầu không ngừng gia tốc. Cái gì? Tống Miểu tim đập loạn. Tốc độ của bọn hắn lại còn có thể gia tăng. Một vạn người bộ pháp nhất trí dường như một cái chỉnh thể đang hướng về bọn hắn nghiền ép mà đến. T. Cái này không là bình thường kỵ binh. Có thể làm được dạng này, tại đế quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy kỵ binh đoàn, tuyệt đối không phải bọn hắn những này nhị lưu kỵ binh có thể đánh đồng. Nhưng là nho nhỏ một cái Ninh Châu, ngay cả chiến mã đều cực kỳ thiếu địa phương. Làm sao có thể bồi dưỡng được tới này dạng kỵ binh? Hơn nữa chi kỵ binh này rõ ràng không phải tân binh, càng giống một chi bách chiến tinh nhuệ. Ninh Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảnh Vương lại làm cái gì? Chẳng lẽ đây chính là bệ hạ muốn chúng ta đi đầu thử ý tứ sao? Tống Miểu trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Tống Miểu đang miên man suy nghĩ, nhưng làm Mông Nghị không có, nhìn xem càng ngày càng gần mục tiêu, ánh mắt của hắn lạnh lùng mang theo không thể nghi ngờ ngựa khí quát, chúng ta là chiến vô bất thắng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, cho ta mổ xuyên bọn hắn. Mổ xuyên bọn hắn, mổ xuyên bọn hắn hai vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh giống như một thanh vô cùng sắc bén lợi tiễn, thẳng tắp cắm vào Ích Châu Kỵ binh phần eo. Vâng. Lúc đầu hướng về phía trước cùng sông Ích Châu Kỵ binh kịch liệt run lên, tiếp lấy liền nhìn thấy song phương va chạm chỗ, nguyên một đám thân ảnh cả người lẫn ngựa bị đụng đổ ra ngoài, thậm chí liền một tia dừng lại đều không có, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng đã xông vào Ích Châu Kỵ binh bên trong, ngăn cản bọn hắn. Tống Miểu thở sâu, tiếp tục hướng phía trước đã không thể nào, hiện tại nhất định phải đánh lui chi kỵ binh này, không phải bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Cũng may đối phương người không nhiều còn có một vạn người, hắn cũng không tin bọn hắn 5 vạn người còn không đối phó được chỉ là một vạn người. Tống Miểu nhìn về phía bên cạnh lệnh kỳ tay, truyền lệnh, chờ bọn hắn tiến vào trong đại quân bộ sau, nhường hậu quân hướng hai bên dựa sát vào, ta muốn đem bọn hắn vây chết ở bên trong, lại đến bắt rùa trong hũ. Là, người tiên phong nghe vậy bắt đầu huy động lên đến. Trên tường thành Mông Điểm thần sắc bình tĩnh nhìn xem Ích Châu kỵ binh biến hóa. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, đây là bị xem thường a. Cửa hải trước Phàn Khoái lặng lặng nhìn, trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, chỉ là nhị lưu kỵ binh làm sao có thể là Hoàng Kim Hỏa kỵ binh đối thủ, mặc dù nhân số trên lệch lớn, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu xứng làm đối thủ. Nhưng là phía sau bách tính nhưng lại không biết, bọn hắn chỉ biết là Ninh Châu đại quân vì bọn hắn đang cùng Ích Châu quân chiến đấu. Hốc mắt huyết hồng tiếng nước nở không ngừng. Tống Miểu ánh mắt tinh hồng, miệng bên trong tràn đầy khinh thường, Cảnh Vương, hôm nay ta liền đem ngươi thiên tần bạc hổ. Bồi dưỡng ra được một vạn tinh nhuệ kỵ binh rất sạch, ha ha ha, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tống Miểu nụ cười dần dần ngưng kết, ánh mắt càng phát ra sợ hãi lên. Vốn cho rằng có đại quân vòng vây có thể làm hao mòn rơi nhuệ khí của đối phương, nhưng là không nghĩ tới, tốc độ của đối phương hoàn toàn không có giảm xuống tới ý tứ, thậm chí theo bọn hắn trùng sắt tàn sát, tốc độ còn tại tăng lên. Làm sao có thể? Tống Miểu khó có thể tin. Mà trong đại quân một ngựa đi đầu Mông Nghị giống như lợi tiễn phía trước cái điểm kia. Tất cả ngăn khuất hắn phía trước Ích Châu kỵ binh đều không trở ngại chút nào chết tại hắn trường thương phía dưới. Muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta, trừ phi các ngươi có giống chúng ta như thế thời điểm chịu chết tầm, đáng tiếc ta theo các ngươi sợ hãi trong ánh mắt nhìn ra, các ngươi không có. Mông Nghị quát lạnh. Đại quân dường như một thanh vô cùng sắc bén say thì đao, sờ sờ đem Ích Châu kỵ binh chia cắt ra. Xông ra trùng bầy sau, lượn quanh một vòng tròn lần nữa xông vào trong đại quân. Tàn sát tiếp tục. Thẳng đến cuối cùng Ích Châu kỵ binh hoàn toàn bị chia cắt ra đến, bất luận Tống Miểu như thế nào hạ lệnh đều không thể chỉnh hợp lên. tại sao có thể như vậy? Nhìn xem kỵ binh của mình không ngừng giảm bớt, Tống Miểu tim như bị dao cắt, cuối cùng cắn răng lại khiến rút lui. Thu được mệnh lệnh sau, kỵ binh lúc này mới có phản ứng, bọn hắn quay đầu ngựa lại liền bắt đầu đảm bệnh. Mà một mực tại chờ cơ hội phản khoái thì cười. Lân Giáp Quân nghe lệnh, cùng tiến chuẩn bị. Mẹ nó, đến mà không trả lễ thì không hay. Canh giữ ở cửa hải trước, Lân Giáp Quân nhao nhao cầm lấy dương cung cài tên, từng cái trên mặt một mảnh âm tàn. Bán tên. Hiu hiu hiu, Tống Miểu nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến không hiểu quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt mặt đều đen, chỉ thấy đầy trời mũi tên hướng về bọn hắn đánh tới, thời cơ vừa mới là bọn hắn lúc xoay người. Vừa phát, phốc 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 lợi tiến vào thịt, thanh âm không ngừng vang lên. Nguyên một đám kỵ binh còn không có kịp phản ứng liền bị lợi tiến đánh trúng bỏ mình. Nhanh rút lui. Tống Miểu cắn răng nghiến lợi quát. Ngày hôm đó một trận chiến quả thực là vô cùng nhục nhã, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, còn có cái kia bẩn thỉu vô sỉ tướng lĩnh, các ngươi chờ đó cho ta. Tống Miểu muốn thuận lợi rút lui. Đáng tiếc Mông Nghị không có cứ như thế mà buông tha bọn hắn ý tứ, một vạn kỵ binh không ngừng xen kẽ tàn sát truy sát. 5 vạn người đến cuối cùng chỉ có 3 vạn người chạy trốn trở về. Về thành, giặc cung đường chớ đuổi, Mông Nghị hạ lệnh về doanh. Lúc này nạn dân bách tính tất cả đều nhảy cẫng hoan hô lên, giao châu quân thế mà thắng. Phan Khoái đi hướng bọn hắn, cười nói, các vị, các ngươi chỉ cần ở chỗ này ở tạm 1-2 ngày, Thanh Vân thành mục tướng quân liền sẽ tới mang các ngươi rời đi nơi này, tiến về phía sau không có chiến loạn địa phương nguy hiểm. Tạ tướng quân, tạ cảnh vương điện hạ. Nạn dân cảm động đến không được. Hiện tại tiếp tục mang các ngươi vào ở trúc lều, tiếp lấy liền cho các ngươi phân phát đồ ăn. Nhất là có đứa nhỏ lão nhân, trước tiên có thể ăn bài. Chúng ta đều nghe tướng quân. Ích Châu phương hướng. Ích Châu Mục Diệp Phụng Chi dẫn 15 vạn đại quân mới vừa vặn tiến vào hai châu giao giới nhập khẩu, liền chấn động vô cùng, nhìn thấy Tống Miểu xuất lĩnh lấy bại quân chật vật trở về. Tống Miểu không chờ ngựa đứng vững liền nhảy xuống tới. Vội vàng đi vào Diệp Phụng Chi trước mặt quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy sắc mặt khó coi nói, mặt tướng đáng chết, chúng gian kế của đối phương bại trốn mà quay về. Chúng tướng sắc mặt đổi biến. Bại trốn mà quay về. Mau nói xảy ra chuyện gì? Diệp Phụng Chi sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trước một khắc còn đắm chìm trong đoạt lấy chỉ thủy thành trong vui sướng, sau một khắc tên phế vật này liền mang về chiến bại tin tức, đây không phải tại đùng 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 đánh hắn mặt sao? Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có 4 liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 57, Tống Miểu thành có nội hiệp, Tô Cảnh trên đường gặp truy sát. Chương 57, Tống Miểu thành có nội hiệp, Tô Cảnh trên đường gặp truy sát. Tống Miểu tùy theo vẻ mặt cầu xin đem việc trải qua nói một lần. Diệp Phụng Chi cùng chúng tướng nghe xong tất cả đều mơ hồ. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, một vạn người liền đem 5 vạn Lịch Châu kỵ binh đánh thế. Mặc dù là tập kích nguyên nhân, nhưng là từ Tống Miểu trong miêu tả cũng đủ để nhìn ra chi kỵ binh này không đơn giản, chính diện công kích bọn hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Cảnh Vương lại có mạnh mẽ như vậy kỵ binh, chẳng lẽ đây chính là bệ hạ để bọn hắn thăm dò chỉ thủy thành nguyên nhân sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, Diệp Phụng Chi vừa trầm nặng hỏi, kia nạn dân đâu? Nạn dân tất cả đều qua cửa ải, đã bị chỉ thủy thành đại quân bảo vệ, hơn nữa cái gì? Hơn nữa nạn dân đều rất thủ trật tự, một chút cũng không có lọt lên, thậm chí chúng ta chỗ sung yếu có lúc, nạn dân còn quỳ trên mặt đất, cảm tạ Cảnh Vương, mà đang lớn tiếng thoá mạ châu mục ngươi là xuất sinh, không bằng heo chó. Ta Diệp Phụng Chi trong nháy mắt tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Mẹ nhà hắn, việc này lan truyền ra ngoài, hắn Diệp Phụng Chi thanh danh là hoàn toàn xấu. Lúc này Ngô Tỉnh thì nhỏ giọng hỏi thăm, châu mục, chúng ta còn tiến công? Diệp Phụng Chi hít một hơi thật sâu, cơ hồ mang theo gào thét quát, tiến công. Ta đem đại quân cho ngươi đi. Ngu xuẩn. Ngô Tỉnh hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt tướng, đáng chết. Phát tiết ra ngoài sau Diệp Phụng Chi tâm tình thư hoàn không ít, lập tức thâm trầm nói, hiện tại nạn dân đã tiến vào Ninh Châu, cũng coi là hoàn thành bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Kế tiếp chúng ta liền nhìn Cảnh Vương là như thế nào bị cái này hơn 20 vạn nạn dân kéo sụp đổ a. Cảnh Vương a Cảnh Vương, thật sự là không có một chút tự mình hiểu lấy. Xem như nhất lạc hậu nhất cằn cỗi châu, liền trì hạ bách tính cũng còn bị đói, thế mà còn muốn sung làm người tốt thu nạp 20 mấy vạn nạn dân, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Châu Mục nói cực phải. Nô Tỉnh vội vàng định nói, rút lui trước quân, chờ mật thám truyền về tin tức mới quyết định. Mặc dù Tống Miểu hành động lần này thất bại, nhưng cũng làm cho bọn hắn mật thám thành công lăn lộn đi vào, chờ biết rõ chỉ thủy thành hư thực sau lại động thủ cũng không muộn. Là Châu Mục. Chúng tướng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lập tức ý chí chiến đấu sục sôi mà đến quân chủ lực lại xám xịt trở về. Ban đêm trong đại trướng, vụ trộm chạy về tới mật thám tiến vào đại trướng. Diệp Phụng Chi cùng chúng tướng tất cả đều tinh thần rung động, ngạc nhiên nhìn xem mật thám. Nhanh như vậy liền biết rõ ràng tình huống. Mật thám khẽ ngẩng đầu không nhanh không chậm nói rằng, Châu Mục, chạm vạng tối lúc chỉ thủy thành tới 5 vạn dương gia quân, nói muốn đem tất cả nạn dân đưa đến Thanh Vân thành đi. Đám người nghe xong đều ngây ngẩn cả người. Cái này dương gia quân lại là cái gì quỷ? Diệp Phụng Chi cau mày không vui nói rằng, nói rõ ràng, cái gì dương gia quân? Thuộc hạ cũng không rõ lắm, những này đều chỉ là chúng ta nghe đến, bọn hắn tự xưng dương gia quân, thống soái gọi mục với anh, tướng lĩnh đa số nữ tướng, a đều là kỵ binh. Kỵ binh? Lại là kỵ binh? Còn 5 vạn? Đám người giật nảy cả mình. Linh Châu thế nào đống nhiên toát ra nhiều như vậy kỵ binh? Bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy chiến mã? Cảnh Vương những năm này tại Linh Châu đến cùng làm cái gì? Diệp Phụng Chi mơ hồ lộ ra bất an. Ngươi cho rằng chi này dương gia quân chiến lực như thế nào? Mật thám không chút nghĩ ngợi thốt ra, tuyệt đối là tinh nhuệ chi sư, mỗi một cái binh sĩ đều giống như kinh nghiệm vô số cấp bậc chém giết, từng cái sát ý cuốn thân, chúng ta căn bản không dám tới gần. T. Khủng bố như thế. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Đồng thời bọn hắn càng không hiểu, nếu là kinh nghiệm vô số cấp bậc chém giết, kia ở nơi nào chém giết? Là đám lông mềm đến chưa từng nghe qua. Không chỉ có là Dương Gia Quân, chính là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Thật sự là quá tà môn. Thật lâu sau Diệp Phụng Chi mới ngẩng đầu, còn gì nữa không? Mật thám đội bằng nói, nạn dân sẽ tại buổi sáng ngày mai tiến về Thanh Vân Thành. Ngươi còn có thể trở về sao? Không thể, thuộc hạ là vụng trộm đi ra quá lâu trở về nhất định sinh nghi. Kia về doanh a. Tại Châu Mục. Tiếp lấy đại trướng chúng lâm vào lâu dài trầm mặc. Chỉ thủy thành binh lực vẫn là mê, nhưng lại ngoài ý muốn biết Thanh Vân Thành có ít nhất 5 vạn kỵ binh, ghê tởm chính là, chi kỵ binh này nửa ngày liền có thể trợ giúp chỉ thủy thành. Cuộc chiến này phải đánh thế nào? Vốn cho rằng là đến hôn chiến tích, không nghĩ tới là sinh tử cục. Cái này khiến bọn hắn rất là khó chịu. Cũng may bệ hạ cho bọn họ mệnh lệnh là nhường nạn dân tiến vào Ninh Châu, đối chỉ thủy thành lấy thăm dò làm chủ. Trong tới sau, Diệp Phụng Chi đè ép huyện Thái Dương, nghĩ đến một cái khác đau đầu vấn đề. 5 vạn kỵ binh chiến bại sổ gấp làm như thế nào biết? Suy tư một lát sau cúi đầu nhìn về phía dưới một cái đại tướng, Tống Miểu. Có mặt tướng. Lần này kỵ binh chiến bại, là ngươi tự mình mang binh đột kích nạn dân, có phải thế không? Tống Miểu chén rượu trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cầm nắm đấm đi ra ngoài quỳ rạp xuống đất, thanh âm không có chút nào chấn động nói, là, đều là thuộc hạ sai lầm, mời Châu Mục trách phạt. Cái khác tướng lĩnh đều cúi đầu câm như hến. Đám người tâm như gương sáng, Châu Mục đây là đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Tống Miểu trên thân. Bản thân đi lĩnh 20 quân côn, ta sẽ thay ngươi hướng bệ hạ cầu tình. Tại Châu Mục, Tống Miểu lê bước chân nặng nề đi ra ngoài. Hôm sau, Tô Cảnh bọn người theo Bắc Môn rời đi Vân Lan Thành. Tô Cảnh một nhóm trải qua một ngày một đêm thời gian đi vào Vân Lan Thành, tại Vân Lan Thành qua một đêm hôm nay sáng sớm lại tiếp tục đi đường. Nhưng mà ra khỏi cửa thành còn chưa đi bao lâu, dẫn đầu Điển Vi liền nhìn thấy một cái vết thương chồng chất nam tử theo con đường một bên bụi cỏ chui ra, run run rẩy rẩy hướng về bọn hắn chạy trước tới. Dừng lại, Điển Vi một tiếng gầm hét, mà một tiếng gầm này lại không có dọa lùi nam tử, ngược lại càng nhanh chạy trước tới, tay phải của hắn giơ cao lên giống như cầm thứ gì. Tô Cảnh mở ra màn mạn nhìn lại, chỉ thấy nam tử ánh mắt sốt ruột, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cái gì, hiển nhiên là có việc gấp. Điển Vi đi lên xem một chút. Điển Vi trực tiếp theo ngựa bên trên nhảy lên rơi vào nam tử trước mặt. Còn không đợi Điển Vi nói chuyện, nam tử liền vội vàng cầm trên tay đồ vật nhét vào Điển Vi trên tay, tay cầm cái này giao cho Chi Châu đại nhân, mặc ra cường lỗ bách tính thâu hái quan sát, nhanh cứu người. Vừa nói xong liền phải đảo hướng mặt đất. Điển Vi vội vàng tiếp được. Điển Vi nhìn về phía vật trong tay, là một trương vải trắng, phía trên hiện đầy vết máu. Hắn ở nơi đó, đem hắn tất cả mọi người giết chết. Lúc này cách đó không xa xuất hiện hơn 400 người, từng cái cầm trong tay lợi khí. Tô Cảnh khẽ cau mày, đem dẫn đầu lưu lại. Là Hứa Trử lập tức dẫn bộ phận thân vệ nên đón tiếp lấy. Tiếp xúc, những người này liền hoảng sợ phát hiện chính mình hoàn toàn không phải thân vệ đối thủ, nhất là cái kia dáng người khôi ngô chẳng hán, hoàn toàn chính là sát thần, một đao đảo qua liền có mười mấy người chết thảm. Cao thủ dẫn đầu trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt liền manh động thấy ý, nhưng là tại Hứa Trử trước mặt muốn đi, quả thực chính là người si nói mộng. Hắn vừa muốn quay người, Hứa Trử trường đao cũng đã gác ở trên cổ của hắn, muốn đi đi nơi nào? Đại đại gia tha mạng, tiểu nhân không chạy. Dẫn đầu sắc mặt hoảng sợ. Hừ. Hứa Trử hư lạnh một tiếng, trực tiếp xách theo hắn sau cổ áo liền hướng đi trở về. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 58, Mạc gia cử động lần này đơn giản chính là muốn nào đó một trận càng lớn phú quý. Chương 58, Mạc gia cử động lần này đơn giản chính là muốn nào đó một trận càng lớn phú quý. Tô Cảnh đi xuống xe ngựa. Điện hạ, là huyết thương. Điện Vi đem mang máu vải trắng giao cho Tô Cảnh sau, liền đem nam tử giao cho thân vệ. Thân vệ lập tức cho nam tử kiểm tra cũng băng bó vết thương. Tô Cảnh mở ra huyết thư xem xét, chỉ thấy trên đó viết mấy cái đấm máu chữ lớn, Không Quỳnh Sơn cứu người. Không Quỳnh Sơn, chính là Vân Lan Thành bên ngoài núi quan sát. Tô Cảnh hai mắt nheo lại, hắn đang định một lần nữa khai thác Không Quỳnh Sơn quan sát hàng ngũ, nghĩ không ra có người còn nhanh hơn hắn để mắt tới nơi đó. Nói đi, các ngươi là ai? Tô Cảnh liếc mắt nhìn về phía dẫn đầu. Công tử, ta cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Ngài bỏ qua cho tiểu nhân a. Dẫn đầu mong muốn thoát ly, lại hoảng sợ phát hiện giam hắn hai người tu vi đều trên mình, bất luận hắn thế nào dễ ruột đều không thể tránh thoát. Tô Cảnh cũng cười, cười đến đối phương đáy lòng run rẩy. Vũ Hóa Điển, giao cho thuộc hạ. Vũ Hóa Điển mặt không thay đổi đi tới, mang đến trong rừng rậm, ta không thể gặp quá máu tanh cảnh tượng. Nặng. Vũ Hóa Điển kéo lấy dẫn đầu hướng trong rừng cây đi đến. Nghe được hai người đối thoại, dẫn đầu trong nháy mắt luống cuống, ngươi muốn làm gì? Coi như ngươi giết ta cũng sẽ không nói. Hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể nói ra câu nói này. Vũ Hóa Điển âm nhu thanh âm truyền vào dẫn đầu trong hai, dẫn đầu nhịn không được toàn thân run rẩy. Rất nhanh, trong rừng cây liền vang lên từng đợt cực kỳ bi thảm thê lương tiếng thê ở. Một khắc đồng hồ sau, thanh âm dần dần biến nhỏ bé yếu ớt vô cùng. Ngươi là ác quỷ, biến thái, ngươi chết không yên lành văn ngươi, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói, cầu hỏi mau ta. Một lát sau Vũ Hóa Điển liền dẫn một phần mang máu khẩu cung đi trở về. Điện hạ, Hán Chiêu là Vân Lan thành Mạc gia tại mang luyện binh khí nuôi dưỡng tư binh. Vũ Hóa Điển ngữ khí bình tĩnh nhưng là nói ra tin tức cũng rất là kinh người. Mang luyện binh khí nuôi dưỡng tư binh. Tô Cảnh lông mày nhướng lên. Cái này cùng mang hái quặng sắt tính chất hoàn toàn khác nhau. Quản Trọng nghe vậy cũng như có điều suy nghĩ lên. Mà Vũ Hóa Điển thì tiếp tục nói, bọn hắn là Vân Lan thành phủ binh Mạc Long đô úy thuộc hạ, thủ mệnh truy sát theo khu mỏ quặng trốn tới Trần Thông. Mà khu mỏ quặng hiện tại bên ngoài từ phủ quân khống chế, kỳ thực đã rơi vào Mạc gia trong tay. Tô Cảnh không khỏi nhìn về phía Quản Trọng, quản thượng thư ngươi thấy thế nào? Quản Trọng ngoại trừ kinh tế đại gia vẫn là quân sự đại gia. Hỏi hắn là được rồi. Quản Trọng khẽ vuốt râu bạc trắng nói lời kinh người, điện hạ, theo thần xem ra, Mạc gia là muốn tạo điện hạ phản. A. Quản Trọng nói là tạo hắn phản, không phải tạo Khánh Võ Đế phản. Mọi người đều biết, điện hạ cùng Khánh Võ Đế đã hoàn toàn náo tách ra, sử dụng bạo lực là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà ngoại trừ quen thuộc điện hạ người, cơ bản không ai biết điện hạ thực lực, cho nên tại người khác xem ra, điện hạ bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Tô Cảnh gật đầu, hắn đã biết Quản Trọng muốn nói gì. Mạc gia cử động lần này, đơn giản chính là muốn bắt một trận càng lớn phú quý, tỉ như tại đại thịnh đánh tới lúc đem Vân Lan thành hiến cho Khánh Võ Đế, cái này một thành chi công đủ để cho bọn hắn Mạc gia trở thành đế quốc tân quý, thưởng hết một thế vinh hoa. Hứa Trừ quái lạ nói, ngươi nói là Mạc gia mong muốn cướp đoạt Vân Lan thành? Vô cùng có khả năng. Quản Trọng ánh mắt kiên định hiển nhiên trí tuệ vững vàng. Tô Cảnh hai tay ôm ngực khỏe miệng mỉm cười. Cái này nói thông được. Vân Lan thành có quân coi giữ 3000, đều là đối với hắn trung thành tuyệt đối người, Mạc gia mong muốn cướp đoạt Vân Lan thành nhất định phải có chính mình vũ trang, muốn bồi dưỡng mình vũ trang, chủ yếu chính là binh khí. Đây chính là bọn họ để mắt tới khu mộ của nguyên nhân. Nếu biết Mạc gia âm mưu, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Về Vân Lan thành, là ở trên xe ngựa, Tô Cảnh do dự một chút, vẫn là trong đầu nói rằng, hệ thống, đánh dấu. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bát phẩm võ tướng Ma Siêu, Tây Lương Thiết Kỵ 5 vạn, thất phẩm võ tướng Tào Nhân, trường thương binh 2 vạn, cung tiễn thủ 1 vạn, nhất lưu văn sĩ Ngụy Nguyên Trùng, lương thực 10 vạn thạch, đại tần nỏ chế tác bản vẽ, Tây Du ký sách báo 1 bản, Hồ Lô Hoa sách báo 1 bản. Sau nửa canh giờ tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại Vân Lan thành bên ngoài Bắc Môn, những vật khác đã để vào hệ thống không gian. Tây Lương Thiết Kỵ, Tô Cảnh ngây ngẩn cả người, lại tuôn ra một chi tinh nhuệ kỵ binh. Đại tần nỏ, đây chính là đại tần quét ngang lục hợp đại sát khí, tầm bắn đột phá 800 mét trở lên, so hiện đại một chút súng trường đều muốn kinh khủng. Đem cái này đại sát khí tạo ra đến, có thể nói cung tiến thủ cơ bản có thể rút lui. Quả nhiên hai ngày bạo lệnh liền vì hôm nay một phát. Không bao lâu bọn hắn liền lần nữa về tới Vân Lan thành. Mao Tương mang Trần Thông tìm bác sĩ giỏi nhất cứu chữa. Là Mao Tương nói xong mang theo 4 cái thân vệ cưỡi ngựa xe liền vào thành. Cái này hóa ra là Quản Trọng xe ngựa, vì chiếu cố Trần Thông đường lại, hiện tại Quản Trọng thì cùng Tô Cảnh ngồi chung một xe. Trương Hàm, tại Tô Cảnh lấy ra một tấm lệnh bài, truyền mệnh lệnh của ta, nhường thành phòng thủ tướng Trịnh Mậu lập tức xuất 2000 binh mã đi Không Quỳnh Sơn cứu người. À, mặt khác, ngươi thủ tại chỗ này, Mã Siêu Tảo Nhân Ngụy Nguyên Trung sẽ mang 8 vạn đại quân đến, ngươi dẫn bọn hắn tới gặp ta, ân, thuận tiện mang lên 1000 tinh nhuệ. 8 vạn đại quân. Trương Hàm hơi kinh hãi, điện hạ thế mà còn an bài quân đội tới. Lấy lại tinh thần vội vàng tiếp nhận lệnh bài, là an bài tốt sau Tô Cảnh thì trầm giọng nói rằng, đi Mạc gia. Điện Vi cùng Hứa Trừ đồng thời mở đường, một đoàn người nhanh chóng hướng về thành nội chạy tới. Mạc gia đại trạch tại Vân Lan thành thành Tây Hoàng Kim khu vực, chiếm diện tích 30 mẫu, so quan lớn phủ đệ còn lớn hơn. Làm Tô Cảnh đám người đi tới lúc đều sửng sốt nửa ngày. Hứa Trừ lẩm bẩm miệng, điện hạ, đại môn này so vương phủ còn khí phái. Trước cửa hai tòa cao 3 mét lớn sư tử đá, màu son đại môn cao đến 5 mét, phía trên Mạc gia đại trạch 4 chữ lớn càng là dùng vàng thỏi khảm nạm, đem gia tộc quyền thế xa hoa phái đoàn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta chỉ thấy không được người khác so với ta tốt, còn thất thần làm gì, đi phá cửa. Tô Cảnh vừa nói vừa đi xuống xe ngựa. Chúng ta là đến gây sự, không phải đến ngắm cảnh. Được. Điện Vi cùng Hứa Trừ lập tức hưng phấn lên, nhìn nhau riêng phần mình đi vào một bộ sư tử đá trước, đồng thời hét lớn một tiếng, cho ta đi đây. Hai tiếng nổ mạnh, hai cỗ cao 3 mét lớn sư tử đá trực tiếp bị đá bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm tại màu son trên cửa chính. Phanh phanh. Ầm 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 nổ vang. Cả tòa đại môn trong nháy mắt sụp đổ, tàn biên bại ngói rơi lả tả trên đất. Kinh thiên tiếng vang truyền khắp toàn bộ Mạc gia đại trạch cùng chung quanh thành khu, Mạc gia đại trạch bên trong loạn, truyền ra một hồi náo loạn, chung quanh thành khu kinh ngạc, vô số người nhao nhao đến đây. Rất nhanh hộ viện từ bên trong khu nhà cao cấp đi ra. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sụp đổ đại môn lúc, tất cả đều trợn tròn mắt. Hơn nữa, không chỉ có là đại môn sập hai cái lớn sư tử còn đem thật tốt đình viện, leo ra ngoài hai cái thật sâu hố đất, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Đây là có chuyện gì? Mau mau đi thông chi gia chủ, xảy ra chuyện lớn. Hộ viện đầu lĩnh gấp. Cái này chọc thủng trời sự tình, đã không phải là hắn nho nhỏ một cái hộ viện đầu lĩnh có thể làm chủ. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn. Hóa thân cửu thiên tương long, một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 59, đem người đều gọi tới, chúng ta cùng đi cứu giá. Chương 59, đem người đều gọi tới, chúng ta cùng đi cứu giá đại trạch bên trong. Lúc đầu Mạc gia gia chủ Mạc Hàn Sơn đang cùng Cửu Di nương nghiên cứu thảo luận chân lý. Đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời. Mạc Hàn Sơn thân thể rung động điệu xỉu. Lao ra, thanh âm này giống như tại cửa chính bên kia truyền đến, bên kia có thể hay không xảy ra đại sự gì? Cửu Di Nương quyến rũ trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. A, thiên đại sự tình cũng không hai ta chuyện lớn. Nói xong lần nữa sẽ tới. Nhưng mà vừa mới đi vào trạng thái, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, lao ra, việc lớn không tốt, chúng ta Mạc gia đại môn bị người đập. Đình viện cũng bị đối ra hai cái hố to. Đang muốn nổi giận Mạc Hàn Sơn ngây ngẩn cả người. Đại môn bị người đập. Đình viện bị đào ra hai cái hố to. Lao ra ngài mau đi xem một chút ta. Phát hiện trong phòng không có động tĩnh, hộ viện lần nữa hô, ngựa khí rất là sốt ruột. Kết. Cửa mở, Mạc Hàn Sơn mặt lạnh như xương đi ra, ta ngược lại muốn xem ai ăn cơm báo, dám nện ta Mạc gia đại môn. Cha. Gia chủ. Lúc này Mạc gia mấy chục người vừa vặn tụ tới. Để phòng vạn nhất Mạc Hàn Sơn nhìn về phía một người trong đó, Mạc Uyên, ngươi từ cửa sau ra ngoài thông chi đại ca ngươi, liền nói có người đến Mạc gia nháo sự, nhường hắn mang phủ bình trở lại thăm một chút. Là. Mạc Uyên bước nhanh rời đi. Đi. Nói xong liền dẫn đám người hướng về phía trước viện đi đến. Mà lúc này chớ trạch bên ngoài đã vây quanh không ăn ít dưa của chúng, nhìn thấy hoàn toàn thay đổi Mạc gia đại môn đều cả kinh ngẹn học nhìn chân chối. Trong đó hai người lại há to miệng. Đại tiểu thư, thật tốt giống như là cảnh vương điện hạ. Tống dẫn vẻ mặt ngoài ý muốn. Không phải giống như, chính là hắn. Mã Linh Lung ngây dại. Nghĩ không ra đến xem náo nhiệt lại nhìn thấy cảnh vương. Vậy chúng ta đã qua sao? Trước xem một chút đi. Mã Linh Lung liếc qua cảnh hoàng tàn khắp nơi Mạc gia đại môn, vẫn là không cần ảnh hưởng cảnh vương làm chính sự đi. Không lâu, Mạc Hàn Sơn đám người rốt cục đi tới tiền viện, liếc nhìn lại trong nháy mắt ngây ra như phỗng, nhìn xem sập đến triệt triệt để đại môn, còn có bị người cày qua như thế tiền viện. Mạc Hàn Sơn tức giận đến toàn thân phát run. Mạc gia mặt mũi a thế mà bị người như thế chà đạp. Mang theo đầy ngập nộ khí vội vã đi hướng cửa chính, theo đống đá vụn bên trên đi ra ngoài. Một cái liền nhìn thấy hai cái cường tráng như châu thân ảnh, vượt qua phía sau bọn họ là một cái khí định thần nhàn thanh niên, hai bên phân biệt đứng đấy lười biếng ung dung văn sĩ trung niên cùng sắc mặt âm nhu ánh mắt như rắn nam tử, chung quanh còn đứng lấy hơn 100 nhìn chằm chằm cầm trong tay trường kiếm hộ vệ. Lúc đầu muốn trực tiếp báo nổi Mạc Hàn Sơn, nhìn thấy như thế đội hình mạnh mẽ đem ngoan thoại chen lấn trở về. Bất mãn mà hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao nện ta Mạc gia đại môn? Tiểu Điên đồng học, lớn tiếng nói cho hắn biết, Mạc gia phạm vào cái gì tội lớn ngập trời. Tô Cảnh đứng chắc tay. Là. Vũ Hóa Điền chậm rãi đi lên trước, lấy ra một tờ huyết thư cùng một phần khẩu cung. Âm nhu mà sắc bén thanh âm vang vọng chung quanh, Mạc gia lôi cuốn bách tính thâu hái quan sát, mang tạo binh khí nuôi dưỡng tư binh ý đồ mưu phản. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người não hải đều ầm vang nổ tung. Kinh hãi nhìn về phía Mạc gia đám người, Mạc gia lại muốn mưu phản. Cái này tội danh đủ để giết cả cửu tộc. Mạc Hàn Sơn tim mật run lên. Khẩn trương nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điền vật trong tay. Mạc Long thất bại. Vũ Hóa Điền dương lên vật trong tay, tiếp tục nói, đây là theo khu mỏ quặng trốn tới thôn dân viết xuống huyết thư, cùng truy sát thôn dân dẫn đầu chỗ nhận tội lời chứng. Mạc gia gia chủ ngươi có gì muốn nói? Mạc Hàn Sơn cố gắng bảo trì trấn định, hừ lạnh nói, các ngươi đây là vu hãm, chỉ dựa vào không biết nơi nào tới huyết thư cùng lời chứng liền muốn định chúng ta Mạc gia tội, coi như bẩm báo điện hạ nơi đó ta Mạc Hàn Sơn cũng không sợ. A. Vũ Hóa Điền khẽ miệng hơi gấp, lời chứng đã nói, các ngươi Mạc gia chỗ tạo binh khí đều cất giữ trong giới hòn non bộ trong thạch thất, không biết rõ Mạc gia chủ có dám hay không mang bọn ta đi xem một chút, cũng tốt trả lại cho các ngươi Mạc gia một cái thanh bạch. Mạc Hàn Sơn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ghê tởm. Thậm chí ngay cả cái này đều biết. Đang lúc Mạc Hàn Sơn không biết ứng đối ra sao lúc, một cái ngạo mạn băng lãnh thanh âm từ trong đám người truyền đến, làm càn, chúng ta Mạc gia cũng coi như có mặt mũi tồn tại, há lại cho ngươi nói nhìn liền nhìn, huống hồ, các ngươi tính là thứ gì, có gì quyền lợi điều tra chúng ta Mạc gia? Đám người hơi kinh hãi nhao nhao tránh ra con đường. Chỉ thấy Mạc Long mang theo 400 phủ binh vẻ mặt cao ngạo đi đến. Đám người sợ hãi lui về phía sau không ít, cái này Mạc Long đô úy mượn chức quan mang theo, có thể làm không ít khi hành phách thị hoạt động. Tô Cảnh ánh mắt nheo lại. 800 phủ binh vậy mà toàn đã rơi vào Mạc Long trong tay, cái này chi châu đuổi nhằm có thể mẹ nhà hắn là một nhân tài. Mạc Long lấy ra lệnh bài đối Tô Cảnh bọn hắn lạnh lẽo nhìn nói, ta chính là chi châu phủ thượng đô úy Mạc Long, lập tức nói ra thân phận của các ngươi, không phải ta đem lấy hủy hoại dân trạch vu hãm người khác tội danh đem các ngươi giải quyết tại chỗ. Trốn ở trong đám người Mã Linh Lung Tống dẫn hai người nghe xong trong lòng cười lạnh. Tìm đường chết ta liều mạng làm A Mạc gia xem như hoàn toàn kết thúc. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạc Long, hứng hờ nói, các ngươi Mạc gia không phải phải làm ta phản sao? Chẳng lẽ không biết ta là ai? Mạc Hàn Sơn cùng Mạc Long đồng thời sững sờ. Tạo hắn phản. Cảnh Vương. Hai người đồng thời hoảng sợ lui một bước, khó có thể tin nhìn xem Tô Cảnh. Hắn chính là Cảnh Vương. Không có khả năng. Cảnh Vương thế nào không lý do sẽ xuất hiện tại Vân Lan Thành? Chờ một chút. Cảnh Vương vài ngày sau sẽ ở Thanh Vân Thành cử hành kỹ thuật đấu giá hội, tính toán thời gian hắn trải qua Vân Lan Thành cũng liền lúc này. Mạc Hàn Sơn cùng Mạc Long nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Xong kết thúc, Mạc Hàn Sơn lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mạc Long thì tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bước nhanh đi đến Mạc Hàn Sơn bên người nhỏ giọng nói vài câu, nói chuyện đồng thời nhìn phía sau một cái không đáng chú ý thân ảnh một cái. Cái thân ảnh kia khẽ gật đầu lặng yên không tiếng động rời đi. Dạng này tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi Tô Cảnh cặp mắt của bọn hắn, bất quá, Tô Cảnh không thèm để ý, hôm nay liền xem như khánh võ đế tới. Mạc gia đều là khám nhà diện tộc kết quả. Cục diện bế tắc chỉ chốc lát sau. Mạc Hàn Sơn nhìn về phía Tô Cảnh ngự khí ôn hòa nói, vì chúng ta chứng minh ta Mạc gia thanh bạch, ta có thể mang các ngươi đi dưới núi đá mật thất nhìn xem. Mời đến A. Nói xong liền hướng vào phía trong đi đến. Mạc Long nhìn về phía không nhúc nhích Tô Cảnh, cũng không nói ra Tô Cảnh thân phận, mà là không người nói rằng, công tử, mời vào bên trong. Tô Cảnh đối Điển Vi bọn hắn nhẹ gật đầu. Điển Vi cùng Hứa Trừ lập tức mở đường, đem cản ở trên đường tàn biên bại ngói dịu dàng đã bay, rơi vào ngoại viện bên trong, ngoại viện càng thêm tàn phá không chịu nổi. Mặc ra đám người giữ nhà chủ đều không ra đành phải làm bộ không nhìn thấy. Chờ Tô Cảnh bọn hắn tiến vào, chung quanh quần chúng cũng nghĩ đi vào, nhưng là bị hộ viện ngăn lại. Đại tiểu thư, chúng ta Cảnh Vương gặp nguy hiểm, đi đem người đều gọi tới. Mã Linh Lung sáng tỏ con mắt đổi tới đổi lui. Tống Dẫn lông mày nhíu lên, đại tiểu thư, để bọn hắn tới làm cái gì? Đương nhiên là đi cứu giá a. Cứu giá? Tống Dẫn ngạc nhiên, vẻ mặt quái dị, Cảnh Vương bên người cao thủ nhiều như mây, cần chúng ta cứu giá sao? Tống Dẫn còn có câu nói không nói. Liền công phu của bọn hắn, không cho Cảnh Vương thêm phiền thế là tốt rồi. Mã Linh Lung lại cười nói, Cảnh Vương điện hạ là không cần chúng ta cứu giá, nhưng là cái này không trở ngại chúng ta đi cứu giá a. Chỉ cần chúng ta đi hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở Cảnh Vương trong lòng lưu lại một chút ấn tượng tốt, đây chính là soát hào cảm tốt đẹp thời cơ a, sao có thể bỏ lỡ. Tống Dẫn nghe vậy kinh động như gặp thiên nhân. Đại tiểu thư lúc nào thời điểm biến như thế có kiến giải? Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Người đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 60, các ngươi dám vây công ta chủ, Tây Lương binh sĩ theo ta Mã Siêu Chu sát nghịch tặc. Chương 60, các ngươi dám vây công ta chủ, Tây Lương binh sĩ theo ta Mã Siêu Chu sát nghịch tặc. Mạc gia đại trạch nội viện. Theo dần dần xâm nhập, Mạc gia hộ viện trong lúc bất chi bất giác có đem Tô Cảnh bọn hắn bao vây lại. Lúc này Mạc Long rốt cục không còn nguy trang, dùng sức phủ tay. Lập tức từ trung quanh trong thông đạo lại chạy ra nguyên một đám người mặc áo giáp thân ảnh, có đại đao binh, kiếm binh, lưỡi búa binh, bọn hắn đồng loạt đem Tô Cảnh bọn hắn vây quanh một vòng lại một vòng. Tô Cảnh quét liếc trung quanh, trêu ghẹo nói, các ngươi Mạc gia là trang đều không có ý định trang. Mạc Hàn Sơn hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng, Cảnh Vương điện hạ, ta nói ngươi ngu xuẩn đâu vẫn là tự lại đâu, thế mà tự mình đưa tới cửa. Mạc gia những người khác tất cả đều giật nảy mình. Gia chủ gọi hắn Cảnh Vương. Hắn là Cảnh Vương, gia chủ phái binh đem hắn bao vây lại, chẳng lẽ? Lòng của mọi người bẩn nhảy lên kịch liệt lên. Chư vị, chúng ta Mạc gia đã không có lựa chọn khác, hôm nay không phải Cảnh Vương chết chính là chúng ta Mạc gia diệt tộc. Trong lòng mọi người rung động. Không sai, chuyện của bọn hắn đã bại lộ, Mạc gia chạy tới Cảnh Vương mặt đối lập. Mạc Hàn Sơn lần nữa hô, chúng ta có 800 tư binh, tăng thêm Mạc Long 400 phủ binh, chung 1200 vũ khí, ưu thế tại chúng ta Mạc gia, hơn nữa, chỉ cần đem Cảnh Vương đầu người hiến cho bệ hạ, chính là thiên đại công lao, đủ để cho chúng ta Mạc gia phong hầu bái tướng. Mạc Hàn Sơn những lời này xuống tới, Mạc gia đám người từng cái hai mắt sáng lên, không sai, dâng lên Cảnh Vương so dâng lên một thành. Rõ ràng cái chức công lao càng lớn. Mạc Long trầm giọng nói, rõ ràng có thể tại Ninh Châu sống được thật tốt, vì sao nhất định phải đến Mạc gia tìm đường chết đâu? Tô Cảnh xem thường nói, làm sao ngươi biết, câu nói này không phải là đang nói các ngươi Mạc gia đâu. Rõ ràng có thể sống phải hào hảo, nhất định phải hướng Khánh Võ đến nơi đó liều mạng dựa vào, các ngươi Mạc gia là xem thường ta Tô Cảnh a. Mạc Hàn Sơn nhịn không được cười nhạo, ha ha ha, Cảnh Vương ngươi chỉ là 20 vạn lân giáp quân, bằng ngươi thế nào ngăn cản bệ hạ mấy trăm vạn đại quân. Chúng ta Mạc gia không muốn bị thanh toán, sớm chủ tính một đầu đường ra có lỗi gì? Tô Cảnh nhún nhún vai, đã các ngươi Mạc gia đã làm ra lựa chọn, như vậy thì phải thừa nhận thất bại mang đến hậu quả. Tính toán thời gian, nên người tới cũng nên tới. Mạc Hàn Sơn đang muốn bắt bỏ, lại nhìn thấy bên ngoài thanh thế to lớn xông tới mười mấy người, vừa tiến đến liền rối bậy hô, cứu giá chúng ta Mã gia cứu giá tới. Mong muốn giết Cảnh Vương, trừ phi theo thi thể của ta bước qua đi. Mạc gia lòng lang dạ thú, người người có thể chu diện. Sau khi mười mấy người này ngẩng đầu nhìn tới, chung quanh từng vòng đếm không hết giáp sĩ lúc, tất cả đều cứng ở nguyên địa. Chứ không phải thối cũng không xong. Tống Dẫn máy móc nghiêng đầu nhìn về phía Mã Linh Lung. Đại tiểu thư, nhiều binh lính như thế, tình huống không đúng lắm a. Mã Linh Lung đáy lòng hoảng đến một tớt, trên mặt lại chấn định vô cùng. Đối với nơi xa nhìn qua vẻ mặt mờ mịt Tô Cảnh vẫy vẫy tay, Cảnh Vương điện hạ không cần sợ, chúng ta Mã gia tới cứu ngươi. Tất cả mọi người nhìn xem nguyên một đám xoay đầu lại ánh mắt bất thiện binh sĩ, Tống Dẫn lưng phát lạnh. Đại tiểu thư, hiện tại đi còn kịp. Tô Cảnh khoe miệng giật một cái này Mã Linh Lung thật sự là tuyệt phẩm. Mạc Hàn Sơn mắt lạnh nhìn không biết sống chết Mã Linh Lung, Mã đại tiểu thư, ngươi đang tìm cái chết sao? Mã Linh Lung cũng kiên cường trường kiếm trực chỉ Mạc Hàn Sơn, nghiêm nghị nói rằng, điện hạ đã từng đã cứu ta, ta Mã Linh Lung há có thể thấy chết không cứu. Tống Dẫn nghe vậy ngoài ý muốn nhìn xem Mã Linh Lung, là vì ân tình. Tô Cảnh lông mi khẽ động, như thế có chút ngoài ý muốn. Mạc Long nhìn về phía Mạc Hàn Sơn nhắc nhở, cha, chậm thì sinh biến. Mạc Hàn Sơn lấy lại tinh thần quát to, giết bọn hắn cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng đợt tiếng ầm ầm vang lên, thanh âm tại từ xa mà đến gần. Chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được mặt đất chấn động, Mạc Hàn Sơn không hiểu nhìn xem ngoại viện phương hướng. Mạc Long thì sắc mặt đại biến đội bằng hô, cha, khẳng định là quân bảo vệ thành tới, nhanh bắt giữ Cảnh Vương, không phải chúng ta Mạc gia liền hoàn toàn kết thúc. Quân bảo vệ thành. Mạc Hàn Sơn con người co rụt lại. Mau mau, cho ta bắt giữ Cảnh Vương. Cảm thấy không an toàn lại tiếp tục hô, ai có thể bắt Cảnh Vương, ta thưởng hắn bạch ngân và lượng. Quả nhiên có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Trung quanh tư binh từng cái con mắt to sáng, ngao ngao kêu hướng về Tô Cảnh phóng đi. Vũ Hóa Điền ngươi bảo hộ quản thượng thư. Tô Cảnh rút ra bội kiếm vọt thẳng đi lên, Điền Vi cùng Hứa Chử một trái một phải bảo hộ ở hắn bên cạnh thân. Những tư binh kia còn không có tới gần Tô Cảnh, liền bị Điền Vi cùng Hứa Chử chém giết, một đao song kích đem Tô Cảnh hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Tô Cảnh, nếu không hai người các ngươi cách ta xa một chút. Hắn dù sao cũng là bát phẩm võ giả, chỉ những thứ này liền tam phẩm đều không có tư binh có thể bị thương hắn sao? Điện hạ bọn hắn nhiều người. Hứa Chử biểu lộ chăm chú. Điện hạ, ta bắt tới cho ngươi giết. Điền Vi dùng thiết kích đem một cái tư binh câu tới nhét vào Tô Cảnh trước mặt, đối Tô Cảnh sáng cười một tiếng, điện hạ giết đi. Tô Cảnh há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trường kiếm vung lên, vẻ mặt buồn bực ép tư binh trong nháy mắt mất mạng. Điền Vi một cước đá bay, sau đó lại câu một cái tới, điện hạ, còn có. Ta ơn a. Đây là ta nên làm, điện hạ không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, người chung quanh rất nhiều rất nhanh ba người chung quanh hiện đầy thi thể, thẳng đến không còn có tư binh dám lên trước, lúc này bọn hắn đều vô cùng hoảng sợ nhìn xem Điền Vi cùng Hứa Chử, thật là đáng sợ, bất luận bọn hắn đi lên nhiều ít người đều không cách nào đột phá bọn hắn phòng hộ. Bên phải cái kia cầm trong tay lại đao, quả thực chính là địa ngục tử thần, không ai có thể theo trong tay hắn đi xuống một chiêu. Bên trái cái kia một kích giết người một kích câu người, trên mặt còn thỉnh thoảng đối Cảnh Vương lộ ra định mà cười, mẹ nhà hắn, con hàng này căn bản là không có coi bọn họ là người nhìn. Các ngươi đừng lo lắng a, mau tới đây. Nhìn thấy chung quanh tư binh bất động, Điển Vi cũng tốt bụng nhắc nhở bọn hắn. Tư binh lại liền lùi lại mấy bước. Mã Linh Lung đám người cái này mạnh đến mức cũng quá bất hợp lý đi. Mà Mạc gia tộc nhân thì không giống, bọn hắn tất cả đều thấy kinh hồn bạc vía. Mạc Hàn Sơn càng là mặt trắng như tờ giấy. Bọn hắn Mạc gia tân tân khổ khổ bồi dưỡng tư binh, vậy mà như thế không chịu nổi. Tại sao lại như thế? Mạc Long đấy lòng phát lạnh, hắn sợ hãi nhìn xem Điển Vi cùng Hứa Chử, mạnh như vậy đem, đến một người đã là khó được, cái này Cảnh Vương lại có hai người. Nhưng là quân bảo vệ thành đã càng ngày càng gần, Mạc Long gấp, ánh mắt nhìn về phía gia tộc mấy cái la bối. Các vị tộc thúc theo ta cùng nhau ra tay. Tốt. Mạc Long rút ra trường kiếm cùng bốn cái tộc thúc cùng nhau thẳng hướng Tô Cảnh. Nhưng mà bọn hắn còn không có tới gần, Hứa Chử cũng đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, năm người con ngươi co rụt lại. Thế nào nhanh như vậy? Năm đạo đao quang tại năm người trên thân hiện lên. Năm người trên không trung dừng lại, sau đó đập ầm ầm hướng mặt đất. Mạc Long. Mạc Hàn Sơn nghẹn ngào kêu sợ hãi. Mạc Long là hắn đắc ý nhất coi trọng nhất nhi tử, vậy mà liền chết như vậy tại trước mặt mình. Lúc này ngoại viện bên trong từng cái kỵ binh bảo, dẫn đầu chính là Mã Siêu cùng Tào Nhân. Mã Siêu nhìn thấy không ít giáp sĩ tại vây công điện hạ, trong nháy mắt giận dữ, chợt quát lên: các ngươi dám vây công ta chủ, Tây Lương binh sĩ theo ta Mã Siêu tru sát địch tặc. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 61, ta liền khách sáo nói chuyện, ngươi thật đúng là theo cột liền hướng bên trên bỏ lên. Chương 61, ta liền khách sáo nói chuyện, ngươi thật đúng là theo cột liền hướng bên trên bỏ lên. Vây công. Tư binh đều bị quất đến muốn khóc. Con mẹ nó ngươi mắt mù a, rõ ràng là ba người bọn hắn vây công chúng ta. Mã gia đám người lúng túng nhìn xem nguyên một đám kỵ binh theo bên người xuyên qua, ách, toàn bộ hành trình đều không có giúp một tay. Mặc ra đám người thì vẻ mặt tuyệt vọng. Kết thúc. Đại quân tới. Những đại quân này xem xét liền đang trải qua thuận mắt rất nhiều, hoàn toàn không phải bọn hắn bồi dưỡng hàng giả có thể đánh đồng. Mạc Hàn Sơn thì đáy lòng trầm xuống. Tây Lương. Tây Lương kỵ binh là quặng lông sẽ xuất hiện tại phương Nam. Tại Ma Siêu, Tào Nhân còn có 1.000 Tây Lương kỵ binh tàn sát hạ, còn lại tư binh cùng phụ binh không có chút nào sức chống cự. Mã Siêu Tào Nhân còn có sau đến Ngụy Nguyên Trung, bước nhanh đi vào Tô Cảnh trước mặt nửa quỳ nói, bái kiến điện hạ. Chúng thần cứu ra chậm trễ mời điện hạ trách phạt. Trách phạt liền miễn đi, đứng lên đi. Liên Mạc ra những này hàng nhái binh sĩ, Tô Cảnh chẳng qua là cảm thấy rất quá tốn thời gian, cho nên mới nhường kỵ binh tới. Tạ điện hạ. Sau khi đứng lên, Mã Siêu nhìn về phía túi đầu sợ hãi rụt rè Mạc ra đám người, điện hạ những người này xử trí như thế nào? Mạc ra đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mạc Hàn Sơn ngồi liệt trên mặt đất ngơ ngác ôm Mạc Long thi thể. Hắn biết bọn hắn Mạc gia đã hoàn toàn kết thúc, Cảnh Vương là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà Tô Cảnh lời kế tiếp vẫn là để đáy lòng của hắn phát lạnh, tìm tới Mạc gia ra phả chém đầu cả nhà một tên cũng không để lại. Chém đầu cả nhà một tên cũng không để lại. Mạc gia tuyệt chủng. Mạc Hàn Sơn trực tiếp mất đi. Lúc này Vân Lan thành Chi Châu đuổi nhà mới khoan thai đi vào, đầu tiên là hoảng sợ nhìn xem nguyên một đám đằng đằng sát khí kỵ binh, tiếp lấy liền nhìn thấy mặt đất trải rộng đẫm máu thi thể. Chạy chậm đến đi vào Tô Cảnh trước mặt run rẩy thân thể quỳ nói, hạ quan đuổi nhà gặp qua điện hạ. Đuổi nhà ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Cảnh mặt không thay đổi nhìn xem Bùi Nham. Bùi Nham dọa đến thân thể khẽ run rẩy, hạ quan không biết. Ngươi làm thật không biết. Tô Cảnh trong mắt sát cơ chợt lóe lên, 800 phụ binh cơ hồ trở thành Mạc Long tư binh, ngươi nói ngươi không biết rõ tình hình. Vẫn là ngươi cảm thấy bản vương dễ lừa gạt. Ta Bùi Nham mồ hôi lạnh chảy ròng. Vì sao bản vương bị vây công lúc không thấy ngươi, cái này Mạc ra một suy sụp ngươi liền xuất hiện. Thật có trùng hợp như vậy sao? Vẫn là nói ngươi đến sớm liền đợi đến ta bị tru sát. Ta. Bùi Nham đột nhiên ngẩng đầu. Còn chẳng sao. Bùi Nham trên mặt e ngại đột nhiên biến mất, thay vào đó là ngạo mạn cùng khinh thường, ha ha ha, Cảnh Vương ngươi cái này loạn thần tặc tử, người người có thể chu diện, hôm nay ngươi không chết, ngày sau tự có người tiếp tục lấy ngươi mạng chó. Ngươi quả nhiên là cẩu hoàng đế người. Loạn thần tặc tử đi chết đi. Bùi Nham vẫn mà ra tay, một chi tụ tiễn theo tay hắn tay áo phát ra, nhanh chóng vô cùng hướng về Tô Cảnh đâm tới. Muốn chết. Mã Siêu ánh mắt lạnh lẽo, ngân thương lóe lên nhẹ nhõm đỡ được tụ tiễn, sau đó trở tay một đâm, trường thương trực tiếp xuyên thủng Bùi Nham ngực. Bùi Nham hận hận nhìn xem Mã Siêu điện vi bọn người, vì sao các ngươi muốn trợ trụ vi ngược? Mã Siêu rút ra trường thương tiếp lấy một cái quét ngang cắt thiết hầu, lạnh lùng chế rêu nói, liên quan gì đến ngươi quản thật rộng. Thấy cảnh này Mạc Gia đám người càng là dọa đến co lại thành một đoàn. Đi tìm Mạc Gia ra phả đến. Mã Siêu quét về phía Mạc Gia đám người lộ ra trắng loãng làm cho người khác hoảng hốt rằng, tới các ngươi. Đại tiểu thư, lại tới một cao thủ, không, hai cái. Tống Dẫn ánh mắt tại Mã Siêu cùng Tào Nhân trên thân lưu chuyển. Cái này Cảnh Vương bên người liền không có kẻ yếu sao, liền hộ vệ của hắn đều mạnh hơn chính mình, thật là đáng sợ. Hơn nữa trước đây không lâu mới tại Phỉ Thúy Hồ nhìn thấy một chi trang bị tinh lương kỵ binh, hiện tại lại đi ra một chi, cái này Cảnh Vương điện hạ âm thầm đến cùng nuôi dưỡng nhiều ít quân đoàn, chẳng lẽ điện hạ thật sớm có mưu phản chi tâm. Tô Cảnh nhìn về phía Ngụy Nguyên Trung cái này đường đại thanh quan. Năm hơn cổ hy, râu tóc trắng nõn đều trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt sáng như đầy sao không mang theo một tia đục ngầu. Ngụy Ái Khanh, sau này ngươi liền vì Vân Lan thành chi châu. Lao thần tuân chỉ. Ngụy Nguyên Trung không người đáp. Quan sát mở ra hái cũng giao cho ngươi, bản vương có mấy điểm yêu cầu, nhất định phải bảo đảm đảo quáng nhân viên thân người an toàn, hơn nữa muốn thanh toán thích hợp tiền công, bao ăn bao ở, mỗi ngày làm việc không được vượt qua 4 canh giờ, còn có không thể xuất hiện ngược đãi thợ mọi chuyện. Lao thần ghi nhớ điện hạ lời nói. Ngụy Nguyên Trung chăm chú đem Tô Cảnh nói lời đi xuống. Tào Nhân, có mặt tướng. Tào Nhân lập tức đi ra. Người dẫn theo lĩnh 3 vạn đại quân đóng quân Không Quỳnh Sơn, cam đoan quặng mỏ không cho sơ thất. Không Quỳnh Sơn quặng sắt phong phú, tuyệt đối không thể lại rơi vào làm loạn chi đồ trong tay. Điện hạ yên tâm, sơn tại người tại. Tô Cảnh khỏe miệng giật một cái. Sơn tại người tại, lại không có nghiêm trọng như vậy, hơn nữa trải qua lần này, chỉ sợ không ai dám nhớ thương nơi đó. Sát chính là quốc cường căn bản, các ngươi giúp bản vương bảo vệ tốt bọn chúng, bản vương đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lấy năng lực của bọn hắn đợi nơi này thực sự nhân tài không được trọng dụng. Thần, mặt tướng, định không cho điện hạ thất vọng. Hai người rõ ràng nghe ra điện hạ đối bọn hắn coi trọng, ngựa khí hơi có vẻ kích động. Móc ra quặng sắt trước thùng đựng hàng cất đặt, không lâu, ta sẽ để cho công độ người đến liên hệ các ngươi. Là xử lý xong những ngày sau, Tô Cảnh mới có rảnh nhìn về phía Mã Gia đám người. Trêu chọc nói, Mã đại tiểu thư, ngươi cứu giá có công, không biết do muốn cho bản vương thế nào khen thưởng ngươi. Mã Linh Lung bước nhanh tới thi lễ một cái sau, cười hì hì nói, điện hạ, dân nữ muốn đi vương phi bên người vì nàng làm việc, khẩn cầu điện hạ hỗ trợ dẫn tiến. Hiện tại bọn hắn Mã Gia gia nhập Cảnh Vương trận doanh, gia tộc sản nghiệp biến thành thương thuyền cùng quân hạm làm thay, đều từ phụ thân hắn cùng công bộ thượng thư tiếp xúc, cái này khiến nàng lập tức biến nhàn rỗi lên. Tô Cảnh hơi sững sờ. Đi nha. Ta liền khách sáo nói chuyện, ngươi thật đúng là theo cột liền hướng bên trên bỏ lên. Tô Cảnh cũng bị chọc cười, tốt, bản vương bằng lòng ngươi. Vương phi hiện tại tiếp xúc người càng đến càng nhiều, mà giống vương phi dạng này có chi thức hiểu lễ nghĩa người, đoán chừng ứng phó không được tâm địa gian dảo người, mà cái này Mã Linh Lung liền không giống. Da mặt dày như tường thành, hơn nữa am hiểu sâu thương nghiệp chi đạo, hoàn toàn có thể trở thành vương phi miệng hay. Tô Cảnh càng nghĩ càng thấy được bản thân anh minh, đi Lâm Hải thành sau tìm bản vương tự mình dẫn ngươi gặp vương phi. Tạ điện hạ. Mã Linh Lung kích động đến nét mặt tươi cười như hoa. Lần này cứu giá không uổng công. Dân nữ cáo lui. Mã Linh Lung đắc ý đi, thấy Tống Dẫn bội phục không thôi. Thật sự là người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Điện hạ, phát tài. Không lâu vây lại nhà Mã Siêu trở về, còn vẻ mặt hưng phấn, chúng ta tại dưới hòn non bộ tầng hầm tìm tới 5000 đem mới tạo binh khí. Điền Vi bĩu môi, cái này phát tài. Không phải, không chỉ có binh khí, còn có 20 dương vàng cùng 30 dương bạc, đoán chừng không dưới ngàn vạn lượng, còn có rất nhiều quý báu châu báu danh họa ngọc khí. Nhiều hơn bao nhiêu? Ngàn vạn. Mọi người đều bị cái này con số kinh người hù đến. Thật không hổ là Ninh Châu đỉnh cấp hào môn, giàu đến chảy mỡ. Đáng tiếc nhất định phải tìm đường chết, không phải đời đời con cháu đều có thể an gối không lo. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 62, Mây Lan thành bách tính vỡ tổ. Cái này thợ mỏ chó đều không làm ta làm. Chương 62, Mây Lan thành bách tính vỡ tổ. Cái này thợ mỏ chó đều không làm ta làm, giữ lại 20 dương bạc cho Vân Lan thành, còn lại trở về Lâm Hải thành. Là Mã Siêu lần nữa rời đi. Ngụy Nguyên Trung không hiểu nhìn về phía Tô Cảnh, điện hạ, cái này bạc cho ta đại lượng nhận người khai thác mỏ, tiền này là cho công nhân thanh toán tiền công, còn có sau này thu thuế nộp lên Nam thành, còn lại dùng để phát triển Vân Lan thành. Hiện tại đại thịnh các nơi đều tại khai chiến, cái này súng ống đạn được mua bán thật là bạo lợi chuyện làm ăn, cũng không thể bỏ lỡ á. Là Ngụy Nguyên Trung đã hiểu. Cái này dày vò lại nửa ngày thời gian đi qua, buổi chiều Tô Cảnh bọn hắn mới lần nữa xuất phát. Lần này xuất phát nhiều 5 vạn Tây Lương thiết kỵ, mà Vân Lan thành theo các lộ tin tức truyền bá toàn thành xôn xao. Mạc Gia mang tạo binh khí nuôi dưỡng tư binh ý đồ mưu phản, bị đi ngang qua Cảnh Vương điện hạ nhìn thấu, trực tiếp xuất lĩnh đại quân đem Mạc Gia chém đầu cả nhà. Còn có Chi Châu Bùi Nham ý đồ hành thích Cảnh Vương bị đánh chết tại chỗ. Hai cái tin tức từng cái đều đâm trúng bách tính đau nhức điểm. Mạc gia lại còn nghĩ đến mưu phản. Chi Châu còn phát rồ hành thích. Những này con chó đẻ đồ vật. Bọn hắn là muốn cho chúng ta qua về lấy trước kia loại ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời gian khổ cực sao. Bọn hắn là chính mình trôi qua tốt liền không nghĩ rằng chúng ta trôi qua tốt. Không lâu lại có tin tức truyền ra, quân bảo vệ thành theo Không Quỳnh Sơn cứu trở về 1.300 bị bắt đi đảo quán bách tính, trở về bách tính trên thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết roi. Toàn thành người hoàn toàn nổi giận. Cho nên khi quan sai kéo lấy Mạc gia to to nhỏ nhỏ hơn 100 người tiến về chợ bán thức ăn hành hình lúc. Phẫn nộ bách tính có thể dùng các loại đồ vật biểu đạt bất mãn của mình, đập chết Mạc gia tử đệ cũng không dưới tại 20 người. Mà cái này còn chưa đủ lấy nhường bách tính lắng lại lửa giận. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem những này cẩu dạng xuất sinh đầu người rơi xuống đất, cũng tạo thành chợ bán thức ăn chung quanh người đông nghìn nghịt, khắp nơi bị vây đến chật như nêm cối. Chặt đầu lợi cho bọn họ quá rồi, ta đề nghị đại nhân đem bọn hắn lăng chỉ xử tử. Đúng đúng đúng, liền nên ngàn đao bầm thây. Những xuất sinh này không có nhân tính, trước roi hình lại hỏa thiêu. Có kết quả này thật sự là báo ứng. Đại nhân ngươi không nên ngăn cản chúng ta, để cho ta tự tay đập chết bọn hắn. Tùy theo cải trắng trứng gà bùn tảng đá băng ghế quốc đại tiện cũng bắt đầu hướng về Mạc gia đám người chút xuống mà đi, chung quanh đao phủ thấy thế vội vàng rút lui tới phía sau. Mạc Hàn Sơn cúi đầu, trên đầu máu me đầm địa, toàn thân các nơi đều treo cải trắng trở vật dơ bẩn. Hắn là Mạc gia chi chủ cho nên bách tính đặc biệt chiếu cố hắn. Mạc Hàn Sơn lúc này trong lòng tràn đầy hối hận, vốn nghĩ nhường Mạc gia trở thành cao cao tại thượng quan thân gia tộc, không nghĩ tới sẽ rơi vào chém đầu cả nhà kết quả, thật tốt một cái Mạc gia, hoàn toàn hủy ở trong tay hắn. Trên đài cao Ngụy Nguyên Trung lặng lặng nhìn xem, tùy ý bách tính phát tiết. Thằng đến cần hắn hành hình lúc, còn có khí chỉ còn lại mười mấy người, bất quá, nên làm còn muốn là làm, hắn muốn đem tất cả mọi người đầu lâu đều chặt đi xuống thị chúng 10 ngày. Đây chính là mưu phản phạm thượng kết quả. Giải quyết Mạc gia đám người sau, Ngụy Nguyên Trung đi ra đài cao nhìn về phía mãnh liệt đám người. Các vị Vân Lan thành bách tính, vị nhân Ngụy Nguyên Trung là điện hạ thân phong Vân Lan thành tân nhiệm chi châu, hôm nay nơi này rất là nhiều người, bản quan liền thuận tiện nói cho đại gia một tin tức tốt. Lúc đầu huyên náo bách tính trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại. Bản quan muốn tiếp tục khai thác quan sát, còn muốn lớn hái đặc biệt hái. Lời này vừa nói ra bách tính trong nháy mắt táo động. Có người trực tiếp mắng lên, ngươi thật là điện hạ thân phong sao? Ta muốn đi Lâm Hải thành hướng điện hạ báo cáo ngươi. Còn ta chính là chết tại khu mỏ quặng, các ngươi những cậu con này, trả mạng lại cho con ta. Nhiều ít người bởi vì lấy quặng mà chết, ngươi thế mà còn muốn khai thác quặng sắt, còn lớn hơn hái đặc biệt hái, chẳng lẽ chúng ta bách tính mệnh tại các ngươi quan gia trong mắt, cứ như vậy không đáng tiền. Chính là bách tính càng phát ra phẫn nộ. Nha dịch thận trọng vây quanh ở Ngụy Nguyên Trung phía trước, ánh mắt sợ hãi. Ngụy Nguyên Trung giơ cao hai tay, các vị không nên gấp gáp chờ bản quan nói xong, Mạc gia là thâu hái quặng sắt lôi cuốn bách tính đi làm, là phạm pháp không hợp quy, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích sẽ không bận tâm thợ mỏ an nguy, nhưng là chúng ta sẽ không, chúng ta là chính quy hợp pháp, hàng đầu nguyên tắc chính là bảo đảm thân người an toàn. Nghe đến đó mọi người mới thoáng yên tĩnh một chút. Ngụy Nguyên Trung cũng không bán quan tử, trực tiếp vứt xuống quả bom nặng ký, điện hạ nói, thợ mỏ là cao nguy công tác, đãi ngộ không thể cùng bình thường công tác đồng dạng, cho nên các vị nghe cho kỹ, chấp nhận thợ mỏ mỗi ngày 200 văn tiền, bao ba bữa cơm, mỗi ngày chỉ công tác 4 canh giờ, trời tối không dưới mỏ. Không chỉ có như thế thợ mỏ không thoải mái, miễn phí xem bệnh tiền thuốc men quan gia tính tiền, nghỉ bệnh trong lúc đó tiền công y theo mà phát hành, mặt khác nếu là không may mắn bất hạnh xảy ra bất trắc, gia đình tiền trợ cấp 50 lượng bạc. Cái gì? Đám người trực tiếp vỡ tổ. Con mẹ nó chứ chính là không phải xuất hiện nghe nhầm rồi. Mỗi ngày 200 văn, bao ba bữa cơm, làm 4 canh giờ, trời tối không dưới mỏ, miễn phí xem bệnh, nghỉ bệnh tiền công y theo mà phát hành, tiền trợ cấp 50 lượng bạc. Ngươi dám nói ta cũng không dám tin. Bách tính ngộng. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều muốn từ trong mắt đối phương xác định thật giả. Nếu thật là như thế, đừng bảo là ta, chính là ta đại nhi tử, tiểu nhi tử, ta đều kéo lấy bọn hắn tiến khu mỏ quặng. Ta ngay cả ta bà nương đều kéo đi. Người các ngươi thật sự là không có chút nào nhân tính, ta đem ta 80 tuổi lao mẫu cong đi. Các cái này thợ mỏ chó đều không làm, ta làm, các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạn. Nhà ta dự định 10 cái danh ngạch, sau này liền ngủ ở khu mỏ quặng, nhà cũng không trở về. Đám người càng nói càng thái quá. Ngụy Nguyên Trung bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên không có tiền không giải quyết được mâu thuẫn. Nói lần nữa, các vị, điện hạ nói, mỗi nhà chỉ cần một người, nếu như trong nhà chỉ có dòng độc đinh, không tại chiêu mộ phạm vi. Cái gì? Chỉ có một gia đình người tất cả đều khóc ngã xuống đất. Trần Đại Nương ngươi đừng thương tâm, cùng nó ở chỗ này khóc, còn không bằng về nhà tái sinh một cái đâu. Đúng đúng đúng. Trần Đại Nương lập tức xuyên qua đám người trở về. Còn có. Tất cả mọi người lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Ngụy Nguyên Trung. Chúng ta dự định đối khu mỏ quặng tiến hành đại kiến thiết, không chỉ có muốn xây ký túc xá còn muốn xây nhà ăn tiệm cơm, còn muốn lát một đầu bằng phẳng con đường nối thẳng mới xây bến tàu, cái này cần đại lượng công nhân, những công việc này tính nguy hiểm không lớn, mỗi ngày 30 văn tiền, bao ăn 3 bữa cơm. Mặt khác vì tận khả năng bảo hộ thợ mỏ an toàn, chúng ta còn cần một chút vô cùng có kinh nghiệm thợ mộ sư phụ, bọn hắn phụ trách cho khu mỏ quặng dựng phòng hộ giá gỗ, phòng ngừa quặng mỏ đổ sụp, những này là việc cần kỹ thuật, mỗi ngày tiền công 500 văn, bao ăn ở. Còn có thường trú y sư mỗi ngày 400 văn, bao ăn ở. Đầu bếp nữ mỗi ngày 30 văn nguyên một đám chức vị bị ném ra ngoài, đám người có người nghe liền không hiểu khóc thút thít lên, thật giống như trên trời bỗng nhiên rớt đĩa bánh, được không chân thực. Rèn sắt sẵn còn nóng. Ngụy Nguyên Trung phủi tay, lập tức có không ít quan sai sách chắc ý đi tới. Hiện tại liền bắt đầu chiêu mộ, hướng thú xếp thành hàng, các vị yên tâm, lần này khu mỏ quặng ít nhất phải chiêu 2 vạn người, cho nên không cần lo lắng không tới phiên. 2 vạn người. tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này trên đất vết máu cũng còn không có làm đấu, quảng trường liền đã biến thành tạm thời thông báo tuyển dụng chẳng sợ. Ngụy Nguyên Trung nhìn xem nhiệt tình tăng cao đám người, không tự chủ lộ ra nụ cười. Cái này hai vạn cái chức vị đem hoàn toàn thay đổi hai vạn cái gia đình. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 63, Thánh Võ Đường 12 địa chi, Gián Tôn cùng Chuột Tôn đăng tràng. Chương 63, Thánh Võ Đường 12 địa chi, Gián Tôn cùng Chuột Tôn đăng tràng. Cùng lúc đó, Thịnh Kinh Bạch Vân Quan bên ngoài, tới hai vị tạo hình quái dị thân ảnh. Một cái thân hình thon gầy cao, làn da trắng bệnh như tờ giấy, mọc ra một đôi thật nhỏ như chuột giống như linh động cảnh giác ánh mắt, người mặc màu đen áo choàng, cầm trong tay hai cái huyền thiết kim câu. Một cái khác là nữ tử, có một trương quỷ dị tới để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt, bờ môi một chút màu son, dường như đất tuyết nở rộ gián độc, người mặc xanh biết váy lụa, đi lại quỷ dị, tương tự hành tẩu càng giống trượt. Hai người này chính là Thánh Võ Đường 12 địa chi bên trong Thử Tôn cùng Xà Tôn. Thử Tôn nhãn châu xoay động, ngươi xác định cái kia cầm ý hệ vệ thanh long ngay ở chỗ này. Bích Đồng bờ môi khẽ mở, một đầu bích lục tiểu xà theo trong tay áo của nàng leo ra, bản tôn tiểu bảo bối cũng sẽ không gạt ta. Đã như vậy, Thử Tôn nói chuyện đồng thời tiện tay đem một cái kim chảo vứt ra ngoài, kim chảo rơi vào nặng nề trên cửa chính. Một tiếng ầm vang tiếng vang, làm phiến đại môn bị đánh bay ra ngoài. Hai người chậm ung dung đi vào, Thử Tôn cái mũi giật giật, không có người sống khí tức. Xà Tôn khỏe miệng mỉm cười, trong tay bích lục tiểu xà nhảy tới trên mặt đất, thiệt tín rôi ra càng không ngừng run run. Một lát sau, siêu một tiếng hướng về một cái phương hướng trượt mà đi, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một vệt lục sắc. Đi thôi. Hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Vân Quan phía sau núi cách đó không xa có một tòa sườn đồi, lúc này lão đạo Thanh Long cùng Tống Duyệt ba người ngồi rổ treo bên trong cực tốc hạ lạc. Không bao lâu liền rơi xuống đất. Lão đạo phất trần bung lên, đem cột vào rổ treo bên trên thẳng sách trực tiếp chặt đứt. Lão đạo vẻ mặt đắc ý, sớm biết tiểu tử ngươi đắc tội người không đơn giản, cho nên lão đạo ta đã sớm chuẩn bị. Đa tạ tiền bối lại cứu ta một lần. Thanh Long chân thành cúi đầu. Ân. Lão đạo đột nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm trên vách đá, tiếp lấy sắc mặt đại biến, không tốt, bọn hắn xuống tới. Cái gì? Thanh Long cùng Tống Duyệt đều vẻ mặt chấn kinh. Nơi này chính là trăm mét sâu huyền, không có rổ treo bọn hắn thế nào xuống tới. Niệm đó, võ tôn cường giả. Lão đạo sắc mặt trầm xuống, nhìn Thanh Long cùng Tống Duyệt một cái, biểu lộ nghiêm túc nói, xem ra lão đạo ta mệnh trùng chú định muốn vì ngươi tiểu tử này hy sinh. Tốt tiểu tử, lập tức mang tiểu Duyệt rời đi, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Sư tôn, ngươi không đi ta cũng sẽ không đi. Tống Duyệt gấp. Thanh Long không chút do dự đi đến lão đạo phía trước, đạo trưởng ngươi cùng tiểu Duyệt rời đi, vốn là không liên quan chuyện của các ngươi, ta không thể lại liên lụy các ngươi, mục tiêu của bọn hắn là ta, chỉ cần ta lưu lại, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại truy kích các ngươi. Lão đạo hơi sững sờ, trong mắt mang theo một tia vui mừng, tiểu tử này không có phí công cứu. Tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, lão đạo ta truy cầu thuận theo bản tâm, đã cứu được ngươi, tự nhiên muốn một cứu được đấy, ngươi đừng ở chỗ này bản thân cảm động, lão đạo ta là vì đạo tâm của ta. Nói xong phất trần trực tiếp cuốn lên Thanh Long cùng Tống Duyệt. Trinh trọng nói, cho ta một mực chạy, không nên quay đầu lại, không phải lão đạo ta liền chết quá oan. Sư tôn. Tống Duyệt hai mắt đỏ bừng. Tiểu Duyệt về sau liền theo tiểu tử này, hắn đáng giá phó thác. Nói xong cũng dùng sức hất lên. Hai người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đem bọn hắn bao vây lại, sau đó mang theo bọn hắn hướng về phía trước bay lượn mà đi. Nhìn thấy hai người bay xa, lão đạo thầm thả lòng khẩu khí, đồng thời trong mắt lại lộ ra không cam lòng, chẳng lẽ tiểu tử này là thiên đạo sủng nhi, đáng đời ta trở thành hắn trưởng thành trên đường đá cây chân. Lúc này Thử Tôn theo trên vách đá dựng đứng vững vàng rơi trên mặt đất, tay vừa thu lại, treo ở trên vách đá kim câu tại tơ vàng lôi kéo hạ nhanh chóng thu về. Thử Tôn chợt chợt nhìn xem lão đạo, võ tôn nhị cảnh, trách không được ám võ vệ cũng không tìm tới các ngươi. Ân. Không đúng. Lão đạo vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên phát giác được cái gì, vừa mới rõ ràng nhìn thấy có hai cái thân ảnh. Không tốt. Lão đạo dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, thân ảnh như thanh phong như thế cuốn lên hướng về Thanh Long phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Mới phát hiện, chậm. Thử Tôn hơi nhún chân đạp một cái, thân ảnh nhảy lên thật cao, trên không trung trực tiếp đối với lão đạo ném ra ngoài kim chảo, kim chảo mang theo tiếng xé gió cực tốc đánh út về phía lão đạo phía sau lưng. Lan đi. Lão đạo nổi giận, tiện tay hướng về sau phía trên ném ra ngoài một chương phù triện. Phù triện cháy bùng hóa thành một cái hỏa cầu hướng về kim chảo đánh tới. Vâng. Kim chảo dừng lại, lại hướng lúc trước đã thất bại. Có ý tứ. Thử Tôn mỏ nhọn cười một tiếng lộ ra hai cái trước răng. Thanh Long cùng Tống Duyệt sau khi hạ xuống, còn chưa đi ra bao xa liền bị Xà Tôn chặn đường đi. Thanh Long cầm trong tay Long Nha kiếm bảo hộ ở Tống Duyệt phía trước. Tiểu Duyệt ngươi đi trước. Tốt. Tống Duyệt biết mình lưu tại nơi này chỉ có thể trở thành Lý Đại Ca vương hữu, cho nên nàng không do dự trực tiếp hướng về một cái phương hướng chạy tới. Nhưng là còn chưa đi ra bao xa, liền hoảng sợ nhìn phía trước trong bụi cây leo ra ngoài vô số gián độc. Làm sao lại? Tống Duyệt rút ra trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh Long thấy cảnh này âm thầm nóng nổi, nhưng là hắn không dám động, bởi vì phía trước nữ tử này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần khẽ động, mặc kệ là hắn hay là Tống Duyệt đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩm Y Liễu vệ Thanh Long, Xà Tôn rỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái. Bản Tôn vậy mà từ trên người ngươi ngửi được một tia Long Nguyên khí tức, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần bản Tôn hút ăn máu của ngươi, nhất định có thể đột phá cảnh giới. Thanh Long đấy lòng run lên. Long nguyên khí tức, chẳng lẽ là bởi vì hắn tu luyện Thanh Long quyết? Bản tôn đã đợi đã không kịp, mau mau tới đây cho ta. Xà tôn giống như quỷ mị đảo mắt xuất hiện tại Thanh Long trước mặt. Chết. Thanh Long Long Nha kiếm quét ngang mà đi. Làm sao lại? Nhường Thanh Long khó có thể tin chính là, đối phương vẹn vẹn chỉ là duỗi ra hai ngón tay liền nhẹ nhàng nắm hắn trường kiếm. Càng làm cho hắn rung động là, Xà tôn ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, hắn Long Nha kiếm vậy mà nhảy một tiếng cắt thành hai đoạn. Thật mạnh. Thanh Long ánh mắt rung động. Xà tôn quỷ dị cười một tiếng, tay kia vỗ nhẹ nhẹ ra, Thanh Long liền tránh né đều làm không được trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý đại ca. Tống Duyệt chém giết một đầu nhào tới rắn độc sau, bước nhanh trở lại Thanh Long bên người, nhìn thấy khóe miệng chảy máu Thanh Long vẻ mặt sốt ruột. "Tiểu Duyệt, là ta liên lụy ngươi sư tôn cùng ngươi." Thanh Long rất là ấy nấy. "Lý đại ca, ngươi không nên nói như vậy, sư tôn ta thường nói, tạo hóa trêu ngươi mọi thứ đều là đã định trước, cho nên ta không trách ngươi, sư tôn ta cũng sẽ không trách ngươi hơn nữa, trong khoảng thời gian này ta so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ." Tống Duyệt nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. "Đây là tiểu tình nhân của ngươi." Quả thật ra miệng thì mềm, kỳ thật, người tu đạo vốn liếng tôn cũng rất là ưa thích. Xà tôn cánh tay vậy mà quỷ dị dài ra nhanh chóng hướng Tống Duyệt bắt đi. Thanh Long khẩn trương hoàn toàn không để ý trọng thương đứng lên, từng thanh Tống Duyệt kéo ra phía sau. Lý đại ca. Tống Duyệt gương mặt xinh đẹp trắng xanh. Lúc này xuất hiện tại cách đó không xa lão đạo thấy cảnh này, gầm thét, yêu nữ, ngươi dám động bọn hắn, ta định đem ngươi nghiền xương thành cho. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Chỉ là võ tôn nhị cảnh còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà nàng vừa nói xong, liền thấy một cái mang theo mặt nạ cùng áo choàng thân ảnh, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Thanh Long trước mặt. Thâm hàn thấu xương thanh âm theo trong mặt nạ truyền ra, hắn không đủ tư cách, vậy ta đâu? Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 64, nhanh chóng chết đi cho ta, lão đạo nhịn ngươi từ lâu. Chương 64, nhanh chóng chết đi cho ta, lão đạo nhịn ngươi từ lâu. Xà tôn sắc mặt đột biến, khó có thể tin nhìn đối phương. Hắn thế nào xuất hiện? Giả thần giả quỷ. Xà tôn đánh tới cánh tay cường độ lại mạnh lên mấy phần, nhưng mà nhường nàng khiếp sợ là đối phương quanh thân nổi lên một tầng cương khí kim màu đỏ tùy tiện đỡ được công kích của nàng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, không chỉ có là xà tôn, ngay cả chạy tới lao đạo cùng thử tôn đều lấy làm kinh hãi. Người kia là ai? Vậy mà ngạnh kháng võ tôn nhất kích mà sừng sững bất động. Thử tôn trong lòng hơi động, mặt nạ mũ rộng đành, hắn chính là Lý Huyền Cơ nói cái kia mạnh không thể tưởng tượng nổi người. Vốn đang coi là Lý Huyền Cơ nói ngoa, không nghĩ tới thật là có mấy phần bản sự. Thanh Long kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình thân ảnh. Thanh Long đại nhân. Lúc này mấy cái thân ảnh xuất hiện tại Thanh Long bên người, Thanh Long kinh ngạc nhìn lại. Dương Chấn. Thanh Long đại nhân là ta. Là đại soái cứu ta đi ra. Dương Chấn nói xong đồng thời vội vàng cùng Tống Duyệt cùng một chỗ đem Thanh Long chuyển qua địa phương an toàn. Đại soái. Thanh Long ánh mắt lộ ra không hiểu. Thanh Long đại nhân, ngươi có chỗ không biết, điện hạ biết ngươi tung tích không rõ sao, lập tức phái đại soái đến đây thịnh kinh. Hiện tại thịnh kinh mật thám công tác đều từ đại soái thống lĩnh bất lương nhân phụ trách, mà chúng ta cầm ý địa vệ thì hiệp trợ bọn hắn. Hóa ra là dạng này. Thanh Long hiểu được, lập tức lo lắng nhìn về phía trước, gọi lớn đại soái cẩn thận, đối thủ rất mạnh. Dương Chấn thì lắc đầu, vẻ mặt sùng bái nói rằng, Thanh Long đại nhân, đại soái xa so với trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn. Cùng Lăng Vô Cực một trận chiến, hắn nhưng là một mực tại nơi xa quan sát, xa so với trong tưởng tượng mạnh. Thanh Long kinh chấn. Bên cạnh Tống Duyệt lại càng nghe càng chấn kinh. Bọn hắn gọi Lý đại ca đại nhân, cái kia mang mặt nạ gọi đại soái, trước đó còn nói tới điện hạ. Lý đại ca quả nhiên là quan gia người, chỉ là cái này điện hạ là cái điện nào hạ? Hừ. Xà tôn ánh mắt meo lại dường như rắn độc đảo mắt, nhanh chóng thu cánh tay về, sau đó một cỗ màu xanh khí thể theo trong miệng nàng phun ra, hóa thành một mét thô to lớn màu xanh rắn độc hướng về Viên Tiên Cương cắn xé mà đi. Viên Tiên Cương có chút ngẩng đầu, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, một cái thiêu đốt lên xích diễm bàn tay màu đỏ đột nhiên tại màu xanh rắn độc trên không hiện hiện. Chết. Viên Tiên Cương tay phải hướng phía dưới để ép. Oeng. Màu xanh rắn độc liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị đánh vào dưới mặt đất. Bụi mù tan đi, chỉ thấy một cái to lớn cháy đen trưởng ấn lưu tại mặt đất, mà màu xanh rắn độc đã không thấy tung tích. T. Thử tôn con ngươi co rụt lại. Thời hợt hóa giải xà tôn công kích, người này chẳng lẽ là võ tôn ngũ cảnh? Thấy cảnh này lão đạo hoàn toàn yên lòng, tiếp lấy quay người liền hướng thử tôn đánh tới, ra tay chính là sát chiêu, phất chân hóa thành ngàn vạn lợi khí hướng về thử tôn chúng tới. Lão đạo nhịn ngươi lâu vậy, yêu nghiệt nhanh chóng đi chết. Thử tôn trong nháy mắt một bước. Mẹ nó, ngươi quay đầu giết thật sự là một chút chuẩn bị tâm lý cũng không cho ta à? Đội vàng thắng gấp. Tiếp theo tại lão đạo trong ánh mắt kinh ngạc, thử tôn song chảo hướng về mặt đất đào đi, sau đó phốc một tiếng chui vào trong đất. Độ địa. Không, đào hang. Quả nhiên là bọn chuột nhắt. Lão đạo cười lạnh một tiếng. Ngàn vạn phất trần gai sắc trực tiếp hướng về mặt đất đâm tới, tốt 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 âm thanh không ngừng vang lên, nơi nào đó mặt đất kịch liệt rung động tiếp lấy liền hướng về một cái phương hướng nhanh chóng hở ra. Ngươi truy ta rất thoải mái đúng không, lần này để ngươi thử một chút. Lão đạo phất trần không ngừng bung ra, đối thử tôn điên cuồng đuổi theo không bỏ. Dương Chấn nhìn trợn mắt hốt mồm. Đạo nhân này rất là cường hãn bá đạo, hắn là ai? Thanh Long nghe vậy, vội vàng nói, trước đó tại đại lý tự bên ngoài chính là vị tiền bối này đã cứu ta, vị cô nương này là đồ đệ của hắn, nàng cứ gọi Tống Duyệt. Dương Chấn nghe vậy lập tức đối Tống Duyệt chắp tay nói, cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta đại nhân. Tống Duyệt vội vàng khoát tay, ngươi không cần như thế, cứu người là hẳn là. Phía trước Xà Tôn ánh mắt lấp lánh nhìn xem Viên Thiên Cương, có thể làm cho bọn hắn Thánh Võ Đường ra tay quả nhiên không đơn giản. Bất quá, bản tôn thủ đoạn cũng không chỉ nơi này. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Xà Tôn toàn thân biến thành tử sắc, tiếp lấy trong nháy mắt xuất hiện tại Viên Thiên Cương trước mặt, song trưởng tề xuất hướng về Viên Thiên Cương vỗ tới. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng hướng một bên rời đi tránh thoát công kích. Xà Tôn thân thể lại quỷ dị chuyển biến lại nhanh chóng cuốn đi lên, tử sắc song trưởng rắn rắn chắc chắc rơi vào Viên Thiên Cương lồng ngực. Sau đó trở lại nguyên địa yêu kiều cười lên. Ha ha ha, chúng ta Tử Vân độc trưởng, coi như ngươi nắm giữ thông thiên tu vi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Vân độc trưởng. Thanh Long bọn người nghe xong trong nháy mắt khẩn trương lên. Chúng ta Tử Vân độc trưởng, nội lực của ngươi rất nhanh liền sẽ bị độc tố hóa giải, nội lực hóa giải xong tiếp lấy liền tới ngươi ngũ tạng lục phủ, cuối cùng cả người đều sẽ hóa thành một vũng máu biến mất. Xà Tôn càng nói càng hưng phấn. Vậy sao? Viên Thiên Cương không hề bận tâm. Tại Xà Tôn bạn phần ánh mắt khó hiểu bên trong, một cỗ dường như thực chất xích viêm theo Viên Thiên Cương thể nội chảy ra, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một tôn ba đầu sáu tay cao 10 mét lớn viêm ma tượng. Viêm ma tượng phát ra kinh khủng nhiệt lượng, nhường trăm mét bên trong thực vật nhanh chóng mất nước khô héo. Không có khả năng. Xà Tôn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng chúng Tử Vân độc trưởng, thế nào còn có khủng bố như thế nội lực? Đó căn bản không có khả năng. Thanh Long mấy người cũng rung động không thôi. Thanh Long tin, đại soái thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Xa xa lao đạo thật thà quay đầu nhìn lại, trực tiếp giật nảy mình, cái này viêm ma tượng biến hóa dường như thực chất, còn con mẹ nó cao đến 10 mét, nội lực của người này cũng không tránh khỏi quá biến thái a. Dưới mặt đất Thử Tôn thừa dịp lao đạo thất thần lúc, bắt được cơ hội theo trong đất thoát ra, vụ xuất hiện tại lao đạo trước mặt, kim chảo không chút do dự hướng về lao đạo mặt mũi chụp tới. Hỗ trướng, lao đạo miệng nó mặt ăn cơm, ngươi cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ. Lao đạo hoàn toàn nổi giận, trực tiếp xuất ra áp đáy hòm đồ vật. Âm Lôi phủ. Xì xì, Thử Nguyên một đám màu đen lôi cầu đống nhiên xuất hiện, Thử Tôn còn không có kịp phản ứng, màu đen lôi cầu liền cuốn lên hắn. Xì xì xì, màu đen sương mù không ngừng băng lên. A a a, Thử Tôn tiền thân sủ lông làm cho vô cùng thê lương. Chết lão đạo, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thả xong ngoan thoại, Thử Tôn liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Lão đạo không có truy kích mà là một hồi thương tiếc, ta người sư tổ này chuyển thừa Âm Lôi phủ à, mất đi một trường, còn có 98 trường, về sau còn thế nào xuống a? Viên Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, ngươi độc quá rác rưởi đối ta vô dụng. Nói xong không trung viêm ma tượng lập tức nâng lên chân phải hướng về Xà Tôn ép đi, Xà Tôn xoay người chạy, nhưng mà còn không có chạy ra bao xa, liền bị viêm ma tượng một cước đạp trúng. Giơ chân lên lúc Xà Tôn toàn thân cháy đen, đã thoi thóp. Thả ta một mạng. Nhưng mà viêm ma tượng không có ý dừng lại, một cái thiêu đốt lên liệt diễm năm đấm không chút do dự đập xuống. Bèn, một cái hố to xuất hiện. Nhưng mà đáy hố Xà Tôn thân thể vậy mà chậm rãi biến thành một đầu thanh xà. Viên Thiên Cương ánh mắt dừng lại, kim tiền phát sắc. Quả thật có ý tứ, tiện tay vung lên viêm ma tượng liền hóa thành ánh lửa biến mất tại phía trước. Lóe lên đi vào Thanh Long bên người. Thanh Long còn nghĩ tới thân hành lễ, Viên Thiên Cương vội vàng ngăn lại, ngươi trọng thương mang theo không cần đa lễ. Ta đại soái. Lúc này lão đạo cũng trở về tới bên cạnh bọn họ. Hắn mặt hướng Viên Thiên Cương đi một cái đạo ra lễ nghi, vân đạo Bạch Vân Quan nói một. Viên Thiên Cương chắp tay, bất lương soái Viên Thiên Cương. Bất lương soái? Lão đạo nhíu mày, chưa từng nghe qua. Ta muốn lập tức mang Thanh Long trở về trị liệu, không biết các ngươi. Đồ đệ của ta sợ là không thể rời bỏ tiểu tử này, không chê, thưởng phần cơm ăn là được. Sư tôn. Tống Duyệt mặt trong nháy mắt biến thành đỏ ấm. Dương Chấn hà to miệng, Thanh Long đại nhân, ngươi được a? Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sợ thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn chấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công khánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 65, bản vương hiện tại vương bá bên cạnh để lọt chi khí rõ ràng như thế sao? Chương 65, bản vương hiện tại vương bá bên cạnh để lọt chi khí rõ ràng như thế sao? Tại Bất Lương Soái cùng Xà Tôn lúc đối chiến, ngay tại đi đường tố cảnh, bỗng nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đốt, phát hiện mới đẳng cấp võ giả võ tôn cửu cảnh, nhân vật đẳng cấp bắt đầu đổi mới, Mục Quế Anh võ tôn thất cảnh, Trương Tam Phong võ tôn cửu cảnh đỉnh phong, Viên Thiên Cương võ tôn cửu cảnh đỉnh phong, Triệu Vân Tu Vi đột phá trước mắt võ tôn nhất cảnh. Tô Cảnh trong nháy mắt sử sốt. Võ tôn cửu cảnh, đây chính là mới võ giả cảnh giới sao? Vậy liệu rằng còn có cái gì võ thánh võ thần loại hình? Trước mắt còn chưa phát hiện cái này, Tô Cảnh không thèm để ý, hắn ý động chính là Trương Tam Phong cùng Biên Thiên Cương lại sở đỉnh. Chỉ sợ xuất hiện lần nữa mới đẳng cấp, hai cái này như nhân vẫn là đỉnh phong, A Triệu Vân cũng rất tốt, thật không chịu thua kém, nhanh như vậy đã đột phá. Lại nói, Trương Tam Phong lúc nào thời điểm xuất hiện a? Một đường phi nước đại rốt cục ở cửa thành quan bế tiến lên vào Thanh Vân Thành. Tô Cảnh không có vào ở Chi Châu phủ đệ, mà là tìm một nhà gọi Xuân Phong đắc ý tiểu quán ở lại. Mà Mã Siêu cùng năm vạn Tây Lương thiết kỵ, Tô Cảnh đem bọn hắn an bài tại Mục Quế Anh đại doanh. Dạng này Thanh Vân Thành bên ngoài chú quân liền có 15 vạn. Nam Dung Quan cùng Chỉ Thủy Thành đều có 20 vạn đại quân, tam địa góc cạnh tương hỗ, tổng cộng 55 vạn đại quân, đủ để cam đoan Nam Dung Quan cùng Chỉ Thủy Thành gối cao không lo. Tới đi, tới đi. cầu hoàng đế, Ninh Châu sẽ cho ngươi mang đến kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ban đêm Tô Cảnh tìm tới bút giấy, vắt hết óc ở phía trên lưu loát viết ba bản chữ, viết xong trau chuốt sửa chữa lại đi một canh giờ. Thực sự không chống nổi mới ngủ. Sáng sớm hôm sau Tô Cảnh liền dẫn người rời đi Thanh Vân Thành, tiến về ngoài thành Mục Quế Anh đại quân trụ sở. Còn không có tới gần đại doanh, Tô Cảnh liền nhìn thấy xa xa bình nguyên bên trên vô số phòng nhỏ và rộn ràng nhốn nháo đám người. Những này chính là Ích Châu chạy tới nạn dân. Nhìn cái này quy mô, không thua 20 vạn, Ích Châu mục thật là hào phóng. Sớm đã thu được gió Mục Quế Anh lập tức mang theo cận vệ cùng Mã Siêu Giang lên tiếp. Tham kiến điện hạ. Đám người không người bài nói. Không cần đa lễ. Tô Cảnh nhìn về phía mang theo nho nhỏ mắt quần thâm Mục Quế Anh, ôn nhu nói, Mục thống soái, vất vả. Đây là mạt tướng nên làm. Mang ta đi nạn dân nơi đó a. Việc này phải nhanh một chút giải quyết. Là. Tại Mục Quế Anh dẫn đường hạ, vòng qua sơn chạy qua sông rốt cục đi tới đối diện bình nguyên bên trên. Tới gần Tô Cảnh mới nhìn đến, những này nạn dân từng cái xanh xao vàng gọn, hiển nhiên là đói bụng không ít thời gian, bất quá coi như có tinh thần, xem ra là mấy ngày nay có thể hóa giải chút. Mục Quế Anh nhẹ giọng trả lời, hôm qua mới tới. Theo nạn dân trong miệng thăm dò được, bọn hắn tại Lích Châu gặp nạn hạn hán 15 ngày không ai quản, chết không ít ba vạn người, cuối cùng bị Diệp Phụng Chi dùng đao binh chạy đến Linh Châu, trên đường lại chết không ít người. Trong bọn họ mật thám đâu? Bắt được không ít, đoán chừng còn có. Tốt, đem bọn hắn tìm một chỗ tập hợp, phía trước đáp cái đài, ta muốn đọc diễn văn. Diễn thuyết. A, chính là nói chuyện. Cái này an bài. Rất nhanh nạn dân liền nhận được Dương gia quân thông chi, để bọn hắn tiến về bên cạnh trên đất chống tập hợp, có nhân vật trọng yếu muốn đối bọn hắn phát biểu diễn thuyết. Mặc dù không hiểu bọn hắn vẫn là đi. Rất nhanh mênh mông vô bờ đám người chiếm cứ mạng lớn đất trống, lít nha lít nhít tiếng người huyên náo. Tại vạn chúng chờ mong hạ Tô Cảnh theo bên cạnh đi ra, tại điển vi cùng Hứa Trừ hộ vệ dưới đi đến đài cao. Mục Quế Anh không để cho hắn thất vọng, tại trước đài cao phương làm một cái nhỏ bục giảng, Tô Cảnh chậm rãi bước đi tới, đem tối hôm qua viết ba vạn chữ lấy ra, trực tiếp lắp tại trên đài. Phía dưới Mục Quế Anh cùng Mã Siêu còn có quản trọng bọn người đứng yên một bên. Bọn hắn đều phi thường tò mò điện hạ diễn thuyết nói là thứ gì. Đương nhiên Mục Quế Anh âm thầm còn an bài hai vạn kỵ binh trú đóng ở cách đó không xa, nếu là nạn dân bạo động, bọn hắn liền sẽ trước tiên công kích tới, cam đoan điện hạ có thể an toàn rút lui. Hơn 20 vạn bách tính đồng loạt nhìn xem trên đài khí chất ung dung thanh niên, trong ánh mắt lộ ra không hiểu, mới lạ, mê vong còn có nho nhỏ chờ mong. Tô Cảnh ho nhẹ một tiếng, vô vô không tồn tại mị tổ phồn. Dùng nội lực hợp ở thanh niên bên trong, các vị, bản vương chính là Cảnh Vương, hôm nay cái gì? Cảnh Vương. Tất cả mọi người thân thể rung động, tiếp lấy cảm xúc kích động không hẹn mà cùng bị giảm xuống đất, tới lấy tiếng khóc hô, điện hạ là ngươi đã cứu chúng ta, ngươi là người tốt, điện hạ nhân đức cái này là tình huống như thế nào? Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, Tô Cảnh thanh âm im bặt mà dừng. Mục Quế Anh bọn người tất cả đều mở bức. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là diễn thuyết bị lực? Mới mở miệng chính là vương nổ. Tô Cảnh sững sờ nhìn xem quỳ rạp xuống đất nạn dân, ánh mắt rung động, trong lòng nổi lên kinh thiên sóng biển, chẳng lẽ bản vương vương bá chi khí đã mạnh đến tình trạng như thế? Căn bản không cần phải nói cái gì, hổ khu rung động liền có thể nhường bạn dân thần phục. Cái này không khoa học a. Ánh mắt nhức cả trứng liếc nhìn bỏ ra mấy canh giờ, thật vất vả mới viết ra ba vạn chữ diễn thuyết tử. Nếu không vẫn là niệm niệm. Tô Cảnh vung tay lên nhường canh giữ ở phía trước Dương gia quân đều lui xuống, tiếp lấy rời đi diễn thuyết lên trên bục tiến lên, khu cụ, các vị đều xin đứng lên. Bản vương nghe được các ngươi tao ngộ sau, liền lập tức theo Lâm Hải Thành chạy tới. Bách tính nghe xong càng là cảm động đến không được. Vừa mới đứng lên người lại đồng loạt quỳ trở về. Tô Cảnh thật sự là một đám đáng yêu lại người thiện lương. Cầu hoàng đế liền thật không phải người. Tô Cảnh khe khẽ thở dài, cũng không gọi bọn hắn lên rồi, coi như lên rồi đợi lát nữa sẽ còn quỳ, trực tiếp viết xong nói rằng, các vị, bản vương cũng không nói cái gì đạo lý lớn. Cũng không trích dẫn kinh điển nói cái gì nhân nghĩa đạo đức loại hình, hôm nay bản vương tới đây chính là giải quyết vấn đề của các ngươi, khánh võ đế mặc kệ các ngươi, bản vương quản, không chỉ có quản, còn quản đến cùng. Điện hạ, nạn dân hoàn toàn không kèm được, khóc thút thít lên. Điện hạ quả nhiên như vị tướng quân kia nói như thế, sẽ không mặc kệ bọn hắn. Nhìn cũng không xê xích gì nhiều, Tô Cảnh ngự khí trở nên cường ngạnh, các vị đều đứng lên đi, đừng lại quỳ bản vương liền thật tức giận, kế tiếp bản vương nói lời phi thường trọng yếu. Hy vọng các ngươi đều có thể đứng đấy nghe xong, tựa như các ngươi về sau sinh hoạt như thế đứng đấy sống mà không phải quỷ mà sống, muốn sống giống người, mà không phải xúc vật đồng dạng tùy ý bị người xua đuổi. Tất cả mọi người ánh mắt run lên. Đứng đấy sống không phải quỷ mà sống. Sống được giống người mà không phải giống xúc vật đồng dạng bị người tùy ý xua đuổi. Giờ phút này trong mắt mọi người giống như đều có một đám lửa đang thiêu đốt, bọn hắn nắm chặt nắm đấm kìm lòng không được đứng lên. Mã Siêu lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao, nghe điện hạ nói chuyện, thân thể của ta giống như dâng lên một cỗ cường đại lực lượng, để cho ta cả người đều biến hưng phấn dị thường. Thậm chí có loại mong muốn lập tức ra trận giết địch xúc động. Nào chỉ là ngươi. Mục Quế Anh cùng quan trọng ánh mắt thất thần. Điện hạ thật sự là thần. Nhìn thấy trong mắt mọi người đều có ánh sáng, Tô Cảnh hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp tục một vòng mới tẩy não không, diễn thuyết. Các vị, Ích Châu Mục Diệp Phụng Chi xua đuổi các ngươi, hiện tại Ích Châu các ngươi chỉ sợ là hoàn toàn trở về không được, đã các ngươi đã đi tới Ninh Châu, bản vương tuyên bố, ngay hôm đó lên các ngươi chính là Ninh Châu người, không biết rõ các ngươi có nguyện ý hay không. Bằng lòng, chúng ta bằng lòng hai mươi mấy vạn người cùng kêu lên hô to, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Tô Cảnh có chút đưa tay thanh âm trong nháy mắt ngừng lại, nhưng là các ngươi khoảng chừng hai mươi mấy bạn người, chỉ dựa vào một vùng ben bản dung nạp không giới các ngươi, cho nên bản vương cho các ngươi lựa chọn, kế tiếp hy vọng các ngươi đều chăm chú lắng nghe, chăm chú cân nhắc, lựa chọn của các ngươi đem quyết định tương lai của các ngươi. rất nhiều người đều trong lòng căng thẳng. Rất rõ ràng kế tiếp điện hạ nói lời đem quyết định bọn hắn chỗ. Tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương khung được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biểm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 66, vậy hạ cùng Châu Mục còn muốn giao Châu không chịu được nổi, sợ là đợi không được chương 66, vậy hạ cùng Châu Mục còn muốn giao Châu không chịu được nổi, sợ là đợi không được Tô Cảnh cũng không nói nhảm. Giơ lên cao cao một ngón tay, lựa chọn thứ nhất tham quân. Tham quân. Tại chúng ta Ninh Châu, quân đội vũ khí xưa nay không chỉ hướng máy tính, chỉ hướng địch nhân, chỉ hướng tất cả muốn phá hư hoặc là cướp đi của chúng ta ra viên người, sứ mạng của bọn hắn vĩnh viễn là bảo vệ quốc gia. Giống Lịch Châu quân dạng này, bọn hắn không phải chân chính quân nhân, bọn hắn chỉ là hất lên áo giáp cường đạo, hãn phỉ. Bách tính liền có quyền lật đổ bọn hắn, đánh bại bọn hắn. Rất nhiều người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là hai mắt sáng lên. Bảo vệ quốc gia. Đối. Chân chính quân đội coi như bảo vệ quốc gia, mà không phải giống Lịch Châu quân dạng này đem binh khí nhắm ngay bách tính, bước bách bọn hắn rời nhà. Lịch Châu quân sở tác chỗ vi nhân thần cộng vẫn, chẳng lẽ các ngươi không muốn có một ngày chính mình tự tay giết những xúc sinh này? Là người nhà, là cộng đồng ly hương, đừng giếng người mạnh mẽ chút cơn giận. Mà bản vương nói tham quân chính là cho các ngươi một cái cơ hội, ta sẽ để cho nơi này mạnh nhất tướng quân tự mình huấn luyện các ngươi, dạy các ngươi mạnh nhất thủ đoạn giết người, để các ngươi có một ngày trở thành Lịch Châu quân ác ngộng. Tô Cảnh những lời này nói thẳng tới vô số tâm khảm của người ta bên trên. Ta muốn tham quân, ta muốn làm thịt những này con chó đẻ. Ta cũng muốn tham quân, ta mẫu thân chính là trên đường đi được quá chậm, bị bọn hắn đánh chết, ta muốn tự tay báo thủ đường, ta cũng đi thôi, giết nhiều mấy người, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Ta Lâm Vũ không chỉ có muốn giết chó Châu Mục, còn muốn giết cẩu hoàng đế Lịch Châu tiên thai liên tục, cẩu hoàng đế lại chẳng quan tâm. Hàng năm chết bởi thiên thai người vô số kể, ta muội muội ngay tại trong đó quần tình xúc động, từng cái hận không thể hiện tại liền có thể giết trở về, mà dấu ở nạn dân bên trong mật thám càng là run lẩy bẩy. Châu Mục A, chính ngươi kiềm chế một chút A, chỉ thủy thành tướng quân tốt xấu chỉ là kích động một chút cảm xúc, hiện tại Cảnh Vương điện hạ trực tiếp để bọn hắn vô tận hận chuyển thành chiến lực, ngẫm lại đều đáng sợ. Tô Cảnh rất hài lòng kết quả như vậy, khoát tay, đám người sau khi bình tĩnh lại nói lần nữa, tham quân có thể, nhưng cũng là có yêu cầu. Điện hạ mời nói, chúng ta không sợ mệt mỏi, không sợ chịu khổ. Đúng đúng. Tô Cảnh mỉm cười, ta biết các ngươi không sợ, nhưng ta nói không phải cái này, mà là trong nhà con trai độc nhất không cần, tuổi tác thấp hơn 13 tuổi, cao hơn 35 tuổi không cần, hơn nữa chỉ cần 3 người, còn muốn trải qua trùng điệp khảo hạch. Có thể đến nơi đây, năm thành đều là thanh thiếu năm, qua nhỏ quá lớn trên đường cơ bản bị Ích Châu quân đào thải. 3 người. Vậy cũng quá ít ta. Bất quá rất nhiều người hay là vô cùng tin tưởng mình có thể thông qua. Trở thành chúng ta Ninh Châu binh sĩ, thấp nhất đồng lộc là 42 tiền bạc, binh sĩ sở thuộc gia đình lĩnh miễn phí 2 mẫu ruộng đồng, hơn nữa miễn trừ tất cả thuế má. Binh sĩ hy sinh tiền trợ cấp duy nhất một lần 120, con cái miễn phí lên học đường. Và anh, nghe được đãi ngộ như vậy phía dưới trực tiếp vỡ tổ. Phu quân nếu không ngươi đi thử xem. Ta cũng nghĩ, nhưng là trong nhà liền sinh nhi một cái dòng độc đinh, điện hạ không quan tâm ta à. Ai? Thiên nhi, vạn nhân huynh nhóm hai anh em đều cho lão nương đi thẳng quân. Là mẫu thân. Tiếp lấy Tô Cảnh dựng thẳng lên hai ngón tay. Tất cả mọi người khẩn trương bạc phần. Tô Cảnh cũng không cho bọn hắn chờ lâu, trực tiếp cất cao giọng nói rằng, thứ hai chính là tự nguyện gia nhập Ninh Châu các thành. Các ngươi có lẽ còn không biết Nam Cương đã chính thức nhập vào Ninh Châu, trước mắt có 3 thành Mây Mù, Bích Tuyền cùng Lạc Nhật, 3 thành đều có thể lựa chọn. Lĩnh Nam 6 thành Lâm Hải, Vọng Hải, Vân Lan, Thanh Vân, Lạc Hà cùng chỉ thủy là không đề nghị các ngươi đi, nơi đó lúc nào cũng có thể sẽ trở thành cùng Ích Châu giao chiến tuyến đầu. Đám người chăm chú nghe. Còn lại Lĩnh Nam 5 thành, các ngươi đều có thể tuyển, mặc kệ các ngươi đi cái nào thành trì, nơi đó Châu Mục đều sẽ an bài cho các ngươi trụ sở tạm thời, miễn phí phân phát ruộng đồng cùng cây lúa loại, sẽ còn giới thiệu các ngươi đi các đại công nhà máy công tác, chỉ cần ngươi không lười. Từng bữa ăn ăn thịt đều không phải là vấn đề. Từng bữa ăn ăn thịt. Tất cả mọi người hai mắt đều thẳng. Tại Ích Châu một tháng có thể ăn được một ngụm thịt đều đã thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại điện hạ nói từng bữa ăn ăn thịt. Thật sao? Các ngươi không cần hoài nghi, tại Ninh Châu công tác một ngày tiền công 30 văn cất bước, còn bao 3 bữa cơm, hiện tại chúng ta Ninh Châu bách tính à, trong tay có tiền, có lương thực, mà các ngươi đem rất nhanh cũng giống bọn hắn như thế. Quá tốt rồi. Đương nhiên, ta chủ yếu muốn nói là Nam Cương Tam Thành. Nếu có người muốn đi Nam Cương định cư, bản vương sẽ mỗi nhà mỗi người gửi đi 20 lượng bạc. Tới Nam Cương trực tiếp phân phát 10 mẫu ruộng đồng cùng trong thành trạch viện một tòa, còn an bài đang gieo trồng vườn đi làm, nhi nữ lên học đường miễn phí. Đây mới là Tô Cảnh mục đích. Chỉ cần có 1-2 vạn người bằng lòng đi Nam Cương, như vậy chẳng mấy chốc sẽ đem Trung Nguyên văn hóa chuyển đến Nam Cương, dạng này càng có lợi hơn dân tộc dung hợp. Dạng này hậu đãi là điều kiện vừa ra. Vô số người tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc. Chỉ cần đi Nam Cương, người một nhà cơ bản sinh hoạt không lo a, có người nhịn không được rụt rè mà hỏi, điện hạ, Nam Cương thật an toàn sao? Nghe nói man tộc không thèm nói đạo lý, động một chút lại sẽ đánh người. Rất nhiều người đều ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười ôn tồn nói rằng, các vị, hiện tại Nam Cương quan lớn nhất chức là đốc chủ, mà đốc chủ là ta tự mình an bài người, tay hắn nắm 7 vạn đại quân chấn thủ Nam Cương, không ai dám làm sàng làm bậy. Mặt khác Nam Cương Tam Thành thành chủ đều là ta tự mình tìm người đáng giá tín nhiệm, nếu là bọn hắn dám ức hiếp các ngươi, bản vương định cái thứ nhất không buông tha bọn hắn, cho nên phương diện an toàn các ngươi có thể yên tâm. Về phần man nhân không nói đạo lý vậy cũng là truyền nhầm, bọn hắn chỉ là ưa thích đi thẳng về thẳng quá hào sảng, không dối gạt các ngươi nói, hiện tại Lâm Hải Thành liền có 1000 nam man người, Lâm Hải Thành bách tính cùng bọn hắn đều chung đụng rất tốt, có người còn đem khuê nữ của mình gả cho nam man tiểu hòa tử, toàn ra rất là hạnh phúc. Nghe đến đó rất nhiều đã ngao ngoe muốn động. Nói đến đây cũng liền đủ, còn lại liền để chính bọn hắn lựa chọn. Cho nên Tô Cảnh lần nữa đè xuống thanh âm của bọn hắn, "Các vị, bản vương cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc lựa chọn đi nơi nào, mặt khác vì các ngươi có thể càng hiểu hơn từng cái thành trì tình huống, ta sẽ cho người ở chỗ này thiết lập mười mấy cái trưng cầu ý kiến chỗ, có gì cần hiểu rõ đều có thể đến hỏi đi tìm hiểu. Mặt khác triều binh khảo hạch đợi lát nữa liền sẽ bắt đầu, các vị mong muốn tham quân trước hết cùng người nhà thương lượng một chút, kế tiếp sẽ có mục với anh thống soái cùng hộ bộ thượng thư quan trọng cùng các ngươi tiếp xúc, bản vương trước hết đi rời đi." Đám người nghe được Tô Cảnh muốn rời khỏi lần nữa quỳ rạp xuống đất. "Điện hạ vạn tuế." "Không bệ hạ vạn tuế." Có người thay đổi miệng, những người khác cũng nhao nhao đi theo. "Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế." Bọn hắn là có dạng này bệ hạ mà cảm động mà tự hào. Quỳ gối trong đám người mật thám toàn bộ hành trình lắc đầu. "Kết thúc, kết thúc." Bệ hạ cùng Châu Mục còn nghĩ Ninh Châu lọt lên, nghĩ đến Ninh Châu chống đỡ không nổi đi, sợ là đợi không được. Thậm chí có chút mật thám nghe được đủ loại mê người lãnh ngộ, đều tâm động vô cùng, nếu không phải gia thuộc không ở nơi này, bọn hắn thật muốn suy nghĩ thật kỹ một chút, là tham quân tốt vẫn là đi Nam Cương tốt. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 67, Thiên Bảo trai sợ là điên rồi, thế mà nhường cái này đổ ngốc đi ra tìm đường chết. Chương 67, Thiên Bảo trai sợ là điên rồi, thế mà nhường cái này đổ ngốc đi ra tìm đường chết. Chuyện kế tiếp giao cho Mục Quế Anh cùng quan trọng sau. Tô Cảnh liền buông tay mặc kệ. Về thành, còn có 2 ngày kỹ thuật chuyển nhượng đấu giá hội liền phải bắt đầu, hắn muốn trước tìm phòng đấu giá chuẩn bị một chút. Trên đường Tô Cảnh dành thời gian ký tới. "Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được công pháp Cửu Dương Tâm Pháp Đạp Tuyết Vô Ngân Thiên Nhất Chỉ Tịch, Tà Kiếm Phổ Bảo Kiếm Ngân Nguyệt, Ám Khí Bạo Vũ Lê Hoa Trâm." Tất cả mọi thứ đã để vào hệ thống không gian. Nghe được những phần thưởng này, Tô Cảnh trầm mặc. "Khó mà nói à, nghe giống như không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nói xong à, chính mình có vẻ như lại dùng không đến." Hiếu Kỳ xuất ra công pháp lật xem. Cửu Dương Tâm Pháp Đạp Tuyết Vô Ngân hoàn toàn không cảm giác, nhưng là vừa đến thiên nhất chỉ liền trong nháy mắt bị hấp dẫn, thể nội phủ đuổi bất động nội lực vậy mà theo trong sách vận kình kinh mạch vận chuyển lại. Ngón trỏ tay phải bỗng nhiên nóng lên. Tô Cảnh không chút do dự hướng về phía trước chỉ đi. Hưu. Một vệt kim quang theo ngón trỏ phát ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, xuyên thấu màn mạn bắn về phía phương xa. Địch tập. Đột nhiên biến hóa. Tất cả mọi người trong nháy mắt luống cuống. Ách, không đúng, công kích là theo trong xe ngựa đi ra. Vũ Hóa Điền kịp phản ứng, vội vàng mở ra màn mạn, phát hiện điện hạ đang kinh ngạc nhìn hắn ngón tay. Hứa Trừ bu lại, "Điện hạ, ngươi nhưng có sự tình." Tô Cảnh không có lên tiếng, mà là theo ngón tay phương hướng nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa thân cây bên trong xuất hiện một cái động khẩu nhỏ nhỏ, bên trong cháy đen thâm thúy. Đám người kịp phản ứng. "Điện hạ, ngươi đang luyện cái gì tuyệt thế võ công? Vừa rồi kia sáng kia tốc độ nhanh đến cực hạn, nếu như không chú ý, ta cũng tất nhiên sẽ trúng chiêu." Điển Vi một hồi kinh hãi. "Mạnh như vậy?" Tô Cảnh con ngươi co rụt lại, chính hắn không có phát giác, bất quá đã liền Điển Vi đều như vậy nói, giải thích rõ cái này tiên nhất chỉ hoàn toàn chính xác bất phàm, đáng ra hắn chăm chú học tập một phen. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là cái này tiên nhất chỉ học không lao lực. Tô Cảnh thu hồi tiên nhất chỉ tiếp lấy đem Tịch Tà Kiếm Phổ ném cho Vũ Hóa Điền. "Điển Vi hứa trừ các ngươi nghiên cứu bản này Cửu Dương Tâm Pháp Chương Hàm Mao Tương, hai người các ngươi nghiên cứu Đạp Tuyết Vô Ngân nghiên cứu triệt để liền chuyển cho Ẩn Mật Vệ cùng Cẩm Ý Diệp Vệ." "Tạ điện hạ." Đám người hưng phấn đáp. Không bao lâu bọn hắn liền về tới Thanh Vân Thành. "Điện hạ, Thanh Vân Thành lớn nhất phòng đấu giá là Thiên Bảo trai phòng đấu giá, muốn đi nơi đó sao?" Vũ Hóa Điền nhẹ giọng hỏi. "Tốt." Đã được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Vũ Hóa Điền dùng sức vô vô lưng ngựa. Xe ngựa tốc độ tăng nhanh không ít. Thiên Bảo trai phòng đấu giá ở vào Thanh Vân Thành phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố, chiếm diện tích 500 vuông, kiến trúc toàn thành tối cao xa hoa nhất, là Thanh Vân Thành tiêu chí kiến trúc một trong. Càng tiếp cận thương nghiệp đường phố, người đi trên đường cùng xe ngựa cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là Cảnh Vương muốn tại Thanh Vân Thành cử hành đấu giá hội tin tức truyền ra sau, theo Ninh Châu các nơi đến đây thương hội hội trưởng, hào môn quý tộc, quan thân thế gia thậm chí không ít đại phái tông môn đều nghĩ đến kiếm một trận canh. "Tìm một chỗ dừng xe chúng ta đi đã qua." Xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, Tô Cảnh thật sự là ngồi mệt mỏi. Là cuối cùng đưa xe ngựa dừng ở trong một cái hẻm nhỏ, nhường thân vệ lưu lại sau, Tô Cảnh liền dẫn Hứa Trừ mấy người rời đi. Nhìn thấy trên đường người càng ngày càng nhiều, hơn nữa rất nhiều xem xét chính là mới vừa từ nơi khác chạy tới. Tô Cảnh âm thầm gật đầu. Xem ra muốn cầm tới trên tay hắn kỹ thuật người cũng không ít, đã đi nửa canh giờ, Tô Cảnh bọn hắn rốt cục đi tới Thiên Bảo trai phòng đấu giá, mấy người trong nháy mắt bị phòng đấu giá xa hoa khí phái hấp dẫn. "Điện hạ, xây giống cung điện như thế, lại một chỗ so chúng ta vương phủ khí phái a." Hứa Trừ lẩm bẩm. "Ngươi là ghét bỏ vua ta phủ?" Tô Cảnh róc xương lóc thịt Hứa Trừ một cái. Hứa Trừ lắc đầu liên tục, thuộc hạ nào dám. Vũ Hóa Điền thì chỉ hướng một chỗ, sắc mặt quái dị nói, "Điện hạ, ngươi nhìn." Đám người không hiểu nhìn lại, chỉ thấy thiên bảo trai phía trước dựng thẳng một cái cao lớn bảng hiệu, phía trên thình lình viết Cảnh Vương điện hạ kỹ thuật chuyển nhượng chỉ định phòng đấu giá. Điện vi bọn người xem hết quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Điện hạ ngươi sớm ta không có. Kia thiên bảo trai là mấy cái ý tứ? Đám người không bình tĩnh. Tô Cảnh trong lòng cũng khó chịu, cái này thiên bảo trai không trải qua hắn đồng ý, giống như này trắng trợn thay hắn làm quyết định, chẳng lẽ hắn là cảm thấy mình không phải bọn hắn không thể? Có phải hay không là Chi Châu biết điện hạ muốn tới, cho nên sớm cho điện hạ đảm luật tốt? Trương Hàm nói ra một cái khả năng. Vậy ngươi đi tìm Tưởng Cán, lên tiếng hỏi nguyên do. Là, các ngươi lưu tại nơi này, Vũ Hóa Điền ngươi theo ta vào xem. Nói xong cũng hướng thiên bảo trai đi đến. Nhưng mà Tô Cảnh cùng phần lớn người như thế, mới đi vào liền bị một thanh niên ngăn lại, thanh niên vẻ mặt cao ngạo nói, nhìn thấy nơi đó viết chữ không có. Mong muốn đi vào bên trong có thể, nhưng là muốn nghiệp từ, trên người ngân phiếu không được thấp hơn 10 vạn lượng, hơn nữa phải cho ta nhóm thiên bảo trai 1000 lượng phí thủ tục. Tô Cảnh nhìn một chút bảng hiệu, trên mặt hắc như đáy nổi. Mẹ nó, đây là đánh lấy tên của hắn sáng loáng vơ vét của cải. Cái này thiên bảo trai thật hình. Tô Cảnh chịu được lòng giết người, lạnh lùng nói, Cảnh Vương không phải nói nghiệp từ không thua kém 5 vạn sao? Thế nào tới các ngươi nơi này biến 10 vạn? Những người khác cũng nao nao phụ họa. Thanh niên nhìn Tô Cảnh một cái vẻ mặt khinh thường nói, mặt khác 5 vạn là chúng ta thiên bảo trai thêm, các ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta thiên bảo trai là địa phương nào, là Ninh Châu đệ nhất phòng đấu giá, nếu như ngay cả 10 vạn ngân lượng đều không bỏ ra nổi đến, vậy cũng chớ đến mất mặt xấu hổ. Ngươi, rất nhiều người nổi giận. Bọn hắn nghĩ không ra đường đường thiên bảo trai cư nhiên như thế đức hạnh. Đồng thời bọn hắn không rõ, vì sao Cảnh Vương điện hạ chọn dạng này phòng đấu giá, quả thực chính là mắt bị mù. Tô Cảnh nói lần nữa, lần này ngữ khí rõ ràng mang theo không vui, chính các ngươi thêm, vậy ý của ngươi là các ngươi thiên bảo trai mặt mũi cùng Cảnh Vương mặt mũi như thế lớn? Những người khác rõ ràng cảm giác được Tô Cảnh khí thế biến hóa, không tự chủ cách xa một chút. Mà thanh niên lại không biết chết sống, tiếp tục phát ngôn bừa bãi, Cảnh Vương mặt mũi. Nếu như hắn không chọn chúng ta thiên bảo trai, từ đâu tới mặt mũi? Không phải Cảnh Vương trướng chúng ta mặt, mà là Cảnh Vương bởi vì chúng ta thiên bảo trai mới có mặt. Dù sao chúng ta thiên bảo trai thật là Ninh Châu đệ nhất phòng đấu giá, thành danh trên 100 năm, liền xem như bệ hạ tới đều cho chúng ta thiên bảo trai 3 phần chút tình mọn. Nghe được câu này, không ít người điên lặng tối lui ra khỏi thiên bảo trai. Cái này thiên bảo trai là điên rồi đi. Thế mà nhường cái này đồ ngốc đi ra tìm đường chết. Hiện tại Ninh Châu ai không biết do Cảnh Vương lập tức liền muốn đăng cơ, Nam Cương đều bị điện hạ cầm xuống, uy vọng như mặt trời ban trưa. Hơn nữa Long Đằng Thương Hội thật là điện hạ thương hội, Nhật Tiến trăm đấu kim đều là thiếu. Mặt khác Cảnh Vương tại trong dân chúng uy vọng càng là càng ngày càng tăng. Có tiền có binh có uy vọng, chỉ cần điện hạ bằng lòng, trong ngắn hạn liền có thể tụ lên 100 vạn đại quân, tranh giành Trung Nguyên cũng không phải không có khả năng. Người này ánh mắt thiện cận như vậy, cái này thiên bảo trai sợ là tao hương. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn 1 ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 68, bản vương là cho các ngươi tiêu ra mặt, có phải hay không? Chương 68, bản vương là cho các ngươi tiêu ra mặt, có phải hay không? Thiên bảo trai thật can đảm. Tô Cảnh ngữ khí băng lãnh đến cực hạ, nhẹ nhàng vung tay lên, giết. Giết ta, người tính thanh niên vừa muốn châm trọng, liền hoảng sợ nhìn thấy một thanh trường kiếm đã tại trên cổ hắn lướt qua. Câu nói kế tiếp đã không phát ra được. Hắn bậy mà. Thẳng đến thanh niên ngã xuống, người chung quanh mới hồi phục tinh thần lại. Tất cả đều chấn động vô cùng nhìn xem Tô Cảnh. Có nhận biết thanh niên người kinh hãi lên, hắn giết Tiêu Yến, cái này muốn trời sập. Tiêu Yến thật là Tiêu Hùng con trai độc nhất, hiện tại chết, Tiêu Hùng định đem hắn chặt thành thịt nát. Thiên bảo trai tiểu quản sự lập tức hét dầm lên, ngươi dám giết Tiêu Yến thiếu gia, đến người, đem bọn hắn cầm xuống, ngươi nhanh đi thông chi lão gia, mau mau đi. Thiên bảo trai tay chân lập tức đem Tô Cảnh cùng Vũ Hóa Điền bao vây lại. Các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Dám đụng đến ta chủ, muốn chết. Ngoài cửa nghe được động tĩnh ba người nổi giận. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, đảo mắt xuất hiện tại Tô Cảnh bên người, đem Tô Cảnh bảo hộ ở bên trong. Cao thủ, không ít võ giả con người co rụt lại, ít ra thất phẩm trở lên. Giết. Tô Cảnh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lời này vừa nói ra nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng chợt hạ xuống mấy phần. Là Vũ Hóa Điền Mao Tương trong nháy mắt động, hai người giống như quỷ mị ở chung quanh đi khắp, vẹn vẹn thời gian nháy mắt, mười mấy cái tay chân tất cả đều ngã trên mặt đất, một nửa là một kiếm nứt cổ, một nửa là xuyên thủng trái tim. T. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn chỉ thấy một mảnh tàn ảnh hiện lên, tiếp lấy những người này liền chết. Thật là đáng sợ thân pháp. Tử Vân Tông Tông chủ hướng lên trời nhai trong lòng giận mình. Người các ngươi, gắt gao định rồi tiểu quản sự dọa đến mặt không có chút máu. Ồn ào. Điện Vi một cước đá hướng trên đất một thanh trường kiếm nhanh như lưu tinh không có vào tiểu quản sự đầu lâu. Phanh. Tiểu quản sự bị mang bay mười mấy mét mới rơi xuống đất không dậy nổi. Tất cả mọi người đi theo đáy lòng run lên, mà càng nhiều người thì không tự chủ lại cách xa những người này mấy bước. Quá hung tàn. Căn bản chính là muốn giết cứ giết, hoàn toàn không có đem thiên bảo trai để vào mắt. Không bao lâu, nội đường lối đi ra, Tiêu gia gia chủ Tiêu Hùng mang theo một đám người vội vã đi ra, còn chưa tới liền nghe tới hắn thanh âm vội vàng, "Ta Yến Nhi ở nơi nào?" Còn chưa đi tới liền sững sờ ngay tại chỗ. Khó có thể tin nhìn xem thi thể đầy đất, khi ánh mắt rơi vào Tiêu Yến trên thân lúc càng là biểu lộ cứng đờ. "Yến Nhi?" Tiêu Hùng thân ảnh khẽ động đảo mắt xuất hiện tại Tiêu Yến bên người. "Chết, chết, ta Yến Nhi chết." Tiêu Hùng hai mắt dần dần biến đỏ bừng, nắm đấm nắm đến ken két vang. "Ta muốn ngươi chết." Tiêu Hùng nhìn hằm hằm Tô Cảnh. Dưới chân trùng điệp đập mạnh, thân ảnh giống như đạn pháo như thế hướng về Tô Cảnh phóng đi. "Bát phẩm." Tiêu Hùng lại là bát phẩm võ giả. Tiếu Khách Lai Thương hội hội trưởng Sử Hoa sùng vẻ mặt chấn kinh. "Tiểu tử này sợ là hai kiếp khó thoát. Chỉ bằng ngươi?" Điển Vi tiến lên một bước vừa vặn ngăn khuất Tiêu Hùng phía trước. "Chết." Tiêu Hùng nắm đấm cuốn lên trận trận gió mạnh thẳng tắp đánh phía Điển Vi. Điển Vi liền đao đều vô dụng, tay phải hóa trưởng đi sau mà tới trước, ba một thanh âm vang lên triệt toàn bộ ngoại đường tiếng bạt tai vang lên, tiếp lấy tất cả mọi người gặp quỷ như thế nhìn thấy Tiêu Hùng giống đống cát như thế bị đánh bay ra ngoài. "Làm sao lại?" Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thiên Bảo trai người cầm lái thế mà bị một bàn tay đập bay. Sử Hoa sùng đấy lòng lại tại run lên. Chẳng lẽ hắn? Cửu phẩm. Không sai, tuyệt đối là cửu phẩm. Người thanh niên này lại có cửu phẩm võ giả tương hộ. Hắn đến cùng là ai? Gia chủ. Tiêu gia người ngu lập tại chỗ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy gia chủ bị bại như thế thảm. Tiêu Hùng đứng lên che lấy bị đánh sưng mặt mũi quang thất thần. Ta đường đường bắt phẩm võ giả lại bị người một bàn tay đánh bay. Đây là như thế nào vô cùng nhục nhã. Quỷ võ giả, giết bọn hắn cho ta, một tên cũng không để lại. Theo hắn vừa dứt tiếng, trung quanh lập tức xuất hiện 100 người mặc áo đen thân ảnh, bọn hắn cầm trong tay thống nhất trường kiếm từng cái khí tức bất phàm. Nghe đồn Tiêu Hùng âm thầm nuôi dưỡng 100 ngũ phẩm trở lên cao thủ, đặt tên quỷ võ giả, nghĩ không ra lại là thật. Có ít nhất 20 người lục phẩm, 10 người thất phẩm, Tiêu gia quả nhiên tài đại khí thô. Tiểu tử này sợ là trốn không thoát, liền xem như cựu phẩm võ giả, cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn chu toàn. Tô Cảnh nhìn lướt qua quỷ võ giả, chậm rãi rút ra phá quân, xem thường nói, đây chính là ngươi bị bảo. Tiêu Hùng diện mục dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cảnh, dám giết con ta, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này, lên cho ta đem hắn chặt thành thịt nát. Vậy thì tới đi. Tô Cảnh dẫn đầu xung tới. Một cái quỷ võ giả khinh miệt rút kiếm đâm tới, Tô Cảnh có chút nghiêng người sau đó tăng tốc độ, trường kiếm thuận thế theo trên cổ hắn kéo qua. Thử. Quỷ võ giả ngậm, che lấy cổ không cam lòng ngã xuống. Tô Cảnh thân ảnh một cái xoay tròn quét ngang, bên cạnh hai người cấp tốc kịp phản ứng dùng kiếm đón đỡ. Nhưng mà vũ khí của bọn hắn tại phá quân trước mặt dường như giấy như thế, trực tiếp bị cắt đứt, đồng thời bị cắt đứt còn có hai cái quỷ võ giả đầu lâu. Không ngoài như vậy, Tô Cảnh nội lực phun trào bá long kình như màn sáng giống như phát ra. Trung quanh quỷ võ giả liên miên ngã xuống. Lộc cộc. Đứng xa nhìn người đều không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thì ra không chỉ có là thủ hạ của hắn cường hãn, chính hắn cũng mạnh vô biên. Kiếm khí ngoại phóng, ít ra cũng phải thất phẩm. Có thể dễ dàng như thế đánh giết quỷ võ giả, cửu phẩm có cực kỳ khả năng. Rất nhiều người con ngươi đột nhiên co lại, trẻ tuổi như vậy cửu phẩm. Tô Cảnh đều xuất thủ, Điển Vi hứa trừ bốn người đương nhiên sẽ không đứng đấy, từng cái đại chiêu tế xuất. Điển Vi rít lên một tiếng, hổ khiếu sơn cương. Kinh khủng sóng âm trực tiếp đem phía trước 10 cái quỷ võ giả đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, thất khiếu chảy máu mà chết. Bất động như sơn. Hứa Trừ hung mắt trừng một cái, thẳng hướng hắn quỷ võ giả hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình giống như nhận lấy vạn tấn cự lực chấn áp, di động nửa phần đều vô cùng gian nan. Chết. Hứa Trừ thiết kích hướng xuống để ép. Một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện, đem tim mật câu chiến quỷ võ giả ép thành một đám huyết thủy. Mà Mao Tương cùng Vũ Hóa Điền tốc độ gần như sắp đến cực hạn. Đám người thậm chí liền bóng của bọn hắn đều không nhìn thấy, chỉ thấy nguyên một đám quỷ võ giả lung tung đánh trả, cái cuối cùng chết tại sợ hãi cùng bối rối bên trong. Một lát sau, tất cả quỷ võ giả liền nằm ở trên mặt đất. Mà trên trận Tô Cảnh mấy người lại ngay cả góc áo đều không có nhăn một chút. Tất cả mọi người rung động nhìn xem bọn hắn. Toàn bộ Thiên Bảo trai tại thời khắc này yên tĩnh đáng sợ, ngay cả Tiêu Hùng đều ngây dại, ánh mắt tan rã rõ ràng không thể tin được nhìn thấy đây hết thảy. Đây chính là quỷ võ giả, hắn tiêu ra lực lượng, là nhường vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Cứ như vậy không có. Tiêu ra những người khác thì dọa đến liên tiếp lui về phía sau sắc mặt hoảng sợ. Thật lâu sau Tiêu Hùng mới thanh âm rung động hỏi, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" "A." Tô Cảnh cười nhạo một tiếng lạnh lùng chế giễu nói, buồn cười. Các ngươi Tiêu gia mượn tên tuổi của ta trắng trợn vơ vét của cải, còn không đem ta để vào mắt, ngươi thế mà không biết rõ ta là ai. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, vạn long chi tổ nghiền ép Lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 69, ngươi sẽ không thật cho là ta thật quan tâm thanh danh a. Chương 69, ngươi sẽ không thật cho là ta thật quan tâm thanh danh a. Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở. Tiếp lấy đều mở to hai mắt nhìn, không hiểu nhìn về phía Tô Cảnh. Mượn tên tuổi của hắn, còn không đem hắn để vào mắt. Niệm đó, hắn không phải là Cảnh Bương a. Vô số người cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Đồng thời không ít người trong lòng thoải mái, chắc không được bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây, thì ra hắn chính là Ninh Châu chi chủ. Cái phản ứng sau đám người nhao nhao hành lễ, gặp qua Cảnh Vương điện hạ. Mà một màn này trực tiếp đem Tiêu gia đám người nội tâm đánh tan. Cảnh Vương điện hạ, bọn hắn Tiêu gia đắc tội Cảnh Vương, còn đắc tội Gắt Gao. Tiêu Hùng lảo đảo lui ra phía sau một bước, đáy lòng đã nguội một nửa, bất quá như cũ cố gắng trấn định nói, coi như ngươi là Cảnh Vương, cũng không thể vô tội sát hại ta Yến Nhi. Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện, Trương Hàm vừa vặn mang theo Chi Châu Tưởng Cán tới. Tưởng Cán nhìn thấy thi thể đầy đất, dọa đến chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Kinh hãi hô, hạ quan Tưởng Cán bái kiến điện hạ. Kết thúc kết thúc. Nay cầu thí Tiêu gia, bình thường ngang ngược coi như xong, hiện tại thế mà còn dám đắc tội điện hạ. Các ngươi Tiêu gia chết coi như xong, cũng đừng kéo lên ta à. Tô Cảnh nhìn về phía Tưởng Cán ngựa khí bất thiện hỏi, ngươi tới vừa vặn, nói cho bản vương, cái này Thiên Bảo trai là bản vương chỉ định phòng đấu giá có phải hay không là ngươi thụ ý? Trương Hàm đã hướng Tưởng Cán hỏi qua chuyện này, cho nên Tưởng Cán sớm có chuẩn bị tâm lý, bật tốt lên, bẩm báo điện hạ, hạ quan cũng không biết việc này. Người chung quanh tất cả đều xôn xao. Cái này Tiêu gia thật sự là ăn gan hùm mật báo, liền điện hạ chủ cũng dám làm. Mẹ nó, kém chút để cho ta hiểu lầm Cảnh Vương. Cái này Tiêu gia đáng chết. Tiêu Hùng sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, nhưng việc này hắn tuyệt đối không thể nhận. Chỉ cần một nhận tội bọn hắn Tiêu gia liền hoàn toàn kết thúc. Nhìn trên mặt đất Tiêu Yến thi thể một cái, chịu đựng đau cắt đau đớn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây đều là ta nghịch tử này gây nên, ta cũng không cảm kích, cầu điện hạ bỏ qua cho Tiêu gia theo nhẹ xử lý. Người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt kinh bị nhìn xem Tiêu Hùng, hắn thế mà đem tất cả chịu tội đều đẩy lên con trai mình trên thân. Bất quá nhi tử đều đã chết, Tiêu Hùng làm như vậy mặc dù hèn hạ một chút, nhưng có thể bảo trụ Tiêu gia cũng chưa hẳn không phải một cái biện pháp. Lao ra, ngươi tại sao có thể? Yến Nhi chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn mang tiếng xấu sao? Tiêu Mẫu chạy đến Tiêu Hùng trước mặt lớn tiếng chất vấn lên. Ngươi câm miệng cho ta, Yến Nhi có kết quả này đều là ngươi quen đi ra. Tiêu Hùng nói chuyện liền đến khí. Thốt nhiên đứng lên giơ tay lên chính là một bàn tay, không phải ngươi dung túng, Yến Nhi làm sao lại càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi cái tiện phụ này, Yến Nhi đều là ngươi hại chết. Nói xong chưa hết giận vừa hung ác quạt mấy bàn tay. Tiêu Mẫu trực tiếp bị đánh ngộng, miệng mở rộng không thể tin được nhìn xem Tiêu Hùng. Mọi người thấy một màn này không khỏi sinh ra vẻ bất nhẫn. Tô Cảnh cười thầm, ở trước mặt ta diễn khổ tình hí. Hừ, hôm nay đừng bảo là diễn khổ tình hí, chính là trên giường hí, Tiêu gia đều muốn xong đời. Lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Hùng, Tiêu gia chủ, ngươi là cảm thấy bản vương dễ dụ lừa gạt vậy sao? Tiêu Hùng sắc mặt trầm xuống, lần nữa quỳ rạp xuống đất vẻ mặt thành khẩn nói rằng, điện hạ minh dám, thảo dân tuyệt không dám che đậy điện hạ, việc này đích thật là Yến Nhi gây nên, không liên quan gì đến chúng ta. Tiêu Hùng trong lòng cười lạnh, không có chứng cứ. Tại trước mắt bao người, hắn cũng không tin Tô Cảnh tại không có chứng cứ dưới tình huống còn dám xuống tay với hắn. Tô Cảnh ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Hùng. Lão hồ ly này, có thể trưởng quản Ninh Châu đệ nhất phòng đấu giá người quả nhiên không đơn giản, đủ quả quyết ngoan độc có cổ tay hiểu ẩn dấu. Bất quá, người loại này vẫn phải chết cho thỏa đáng. Tô Cảnh ánh mắt theo Tiêu Hùng chuyển rời đến Tiêu gia những người khác trên thân, ngựa khí mang theo bá đạo cũng không thể nghi ngờ, hôm nay Tiêu gia người hẳn phải chết, không phải Tiêu gia tộc nhân nếu ai có thể nói ra một đầu Tiêu gia tội trạng, bản vương liền tha cho hắn một mạng. Lời vừa nói ra toàn trường lặng im. Tiêu gia người càng là mắt tối sầm lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Hùng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Cảnh, giận dữ hét: "Tô Cảnh, ngươi đây làm mưu hại, nơi này nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ người trong thiên hạ nói ngươi mưu hại lương dân lạm sát kẻ vô tội sao?" Ha ha ha, Tô Cảnh nhịn không được cười ha hả, dùng nhìn não tàn như thế ánh mắt nhìn Tiêu Hùng: "Con của ngươi đức hạnh gì, muốn hay không đi hỏi một chút Thanh Vân Thành mạch tính? Ngươi nói ngươi Tiêu Hùng cái gì cũng không biết, ngươi đoán bọn hắn tin hay không? Hơn nữa ngươi Tiêu gia làm chuyện xấu thiếu sao? Nghĩ các ngươi chết người đoán chừng đều có thể xếp tới cửa thành đi." Tiêu Hùng ngây ngẩn cả người, lòng như cho nguội, không sai. Nếu như Tiêu gia rơi đài, bách tính chỉ có thể chúc mừng ca tụng hắn Tô Cảnh là dân trừ ác, tuyệt sẽ không vì bọn họ Tiêu gia nói nửa câu lời hữu ích. Mặc dù Tô Cảnh không có chứng cứ, nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Còn có trọng yếu nhất, Tô Cảnh chậm rãi đến gần Tiêu Hùng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, bản vương đều tạo phản, ngươi sẽ không thật coi là bản vương quan tâm cái gọi là thanh danh à? Tiêu Hùng sắc mặt hoàn toàn cứng đờ, câu này trực tiếp đánh tan trong lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng. Ha ha ha, Tô Cảnh kháng chỉ bất tuân, họa xương đế, bên nào không phải coi trời bằng vùng chuyện? Hắn quan tâm quá thanh danh sao? Là ta Tiêu gia quá không tự lượng sức, còn tưởng rằng Cảnh Vương có thể bị bọn hắn Tiêu gia tả hữu, thật tình không biết tại Cảnh Vương trong mắt, bọn hắn Tiêu gia chỉ là một cái tùy thời đều có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Nghe xong Tô Cảnh lời nói, Tiêu gia quản sự tôi tớ gì gì đó tất cả đều ngồi không yên, nhao nhao đi tới bạch trần. Điện hạ ta nói, 3 năm trước đây Tiêu Hùng đã từng bởi vì Phật nộ Kim Liên giết vùng ngoại thành một hộ nông gia 8 người. Đám người nghe xong hoàn toàn kinh ngạc. Một cái lao giả phẫn nộ nói rằng, thì ra 3 năm trước đây Thiên Bảo trại bán đấu giá Phật nộ Kim Liên lại là giành được, còn giết nông hộ cả nhà. Thật sự là hất lên ra người xuất sinh. Một cái khác người hầu nói tiếp, còn có bảo kiếm thần quang, vốn là một cái chán nản thư sinh muốn bán đấu giá, Tiêu gia chủ kiến thư sinh lẻ loi một mình liền giết hắn, thanh bảo kiếm chiếm làm của riêng, thư sinh thi thể còn vùi lấp tại Thiên Bảo trại trong hậu viện. Cái gì? Đám người nổi giận. Đường đường Ninh Châu đệ nhất phòng đấu giá cư nhiên như thế bẩn thỉu. Ngươi các ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Hùng hoàn toàn luống cuống. Nhưng là hắn còn không có đứng lên liền bị Điển Vi một cước đặt ở trên mặt đất, đại đao cắm ở cổ của hắn bên cạnh, ngươi lại cử động một chút thử một chút. Tiêu Hùng trong nháy mắt sợ. Nhìn thấy Tiêu Hùng bị chế phục những người khác hoàn toàn hạ, nguyên một đám kình bạo mãnh liệu bị tuôn ra, chung quanh quần chúng vây xem nghe được răng đều muốn tắn nát. Trọn vẹn nói một canh giờ đều không mang theo giống nhau. Tiêu gia người sớm đã tuyệt vọng, trực tiếp nằm trên mặt đất chờ chết. Tốt. Tô Cảnh cũng không thể không sợ hãi thán phục. Cái này Tiêu gia việc ác thật sự là chết trăm lần đều không đủ. Lập tức băng lãnh thấu xương thanh âm vang lên, Tiêu gia tội ác chồng chất tội không cho tha thứ, từ trăm tuổi lão nhân cho tới nửa ngày tiểu nhi, một tên cũng không để lại toàn bộ trạm lập quyết. Tiêu gia sản nghiệp toàn bộ kê biên tài sản tang vật trả lại người mất. Tốt. Nghe được như thế phán quyết người chung quanh nhau nhau gọi tốt. Về phần các ngươi, Tô Cảnh nhìn về phía đi ra làm chứng người. Tưởng Cán, trước tiên đem bọn hắn giam giữ lại lao, cha rõ ràng bọn hắn phải chăng có nhân mạng mang theo, nếu là không, có theo nhẹ xử lý. Là. Tưởng Cán liền đội vàng tiến lên, tiếp lấy vung tay lên, nguyên một đám nha dịch theo ngoài cửa đi tới, đem Tiêu gia người cùng đi ra làm chứng người tất cả đều mang theo xuống dưới. Trương Hàm, truyền lệnh các nơi thành chủ, lập tức niêm phong Tiêu gia sản nghiệp. Thuộc hạ lập tức đi làm. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đón mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống. Thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 70, Tiến Vương, ta là phụng điện hạ chi mệnh, đến đây cứu ngươi. Chương 70, Tiến Vương, ta là phụng điện hạ chi mệnh, đến đây cứu ngươi. Tưởng Cán hiệu suất làm việc rất nhanh. Không bao lâu, Tiêu gia bị kê biên tài sản tin tức liền truyền khắp toàn thành. Thông cáo trên lan can mạc gia phạm tội ác, dán đầy dòng dã ba cái bảng, thấy tất cả mọi người huyết áp tiêu thăng, mà không ít bị Tiêu gia lấn ép qua người thì nước mắt cùng lưu, nhao nhao quỳ xuống đất khấu tạ Tô Cảnh. Mà Tô Cảnh lúc này thì đứng tại Thiên Bảo trai phòng bảo tàng bên trong, nhìn xem rực rỡ muôn màu giá trị liên thành bảo vật, ánh mắt đều muốn bị sáng ngủ. Cái gọi là giết người phóng hỏa đai lương vàng, đều là cứt chó. Xét nhà mới thật sự là hoàng đạo. Mẹ nó, thật sự là phú khả địch quốc ca không? Quốc gia đều không có như thế giàu có, quả nhiên, có tiền nhất người đều tại dân gian. Nhất là những truyền thừa khác mấy đời thương nghiệp gia tộc. Chậc 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 nhìn cái này Nam Hải chân châu, có chân cầu lớn như vậy, liền hắn đều chưa thấy qua, còn có đầu này một mét lớn nhỏ nạm vàng phỉ thúy kỳ lân. Không có 10 vạn vàng đều mua không xuống a. Con nổi danh kiếm tranh chữ thấy Tô Cảnh nước bọt cả ba chảy ra. Điện hạ, chúng ta lại phát tài. Hứa Chử hì hì cười nói. Tô Cảnh lập tức nghiêm mặt, ai, cái này lại chữ liền dùng đến không đúng, nói đến bản vương đang cố ý vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân như thế. Bản vương lại như vậy người sao? Vũ Hóa Điền lập tức nên đón tiếp lấy, vẻ mặt linh mọn, là có người thấy điện hạ phủ khố trống rỗng, chủ động cho điện hạ tặng quà. Ân, lời này rất được châm tâm, cái này ngọc điêu như ý liền thưởng ngươi. Tạ điện hạ. Vũ Hóa Điền nhanh chóng nhận lấy giấu vào trong túi. Hứa Chử phủ. Điện hạ, ý tứ này không phải giống nhau sao? Ta cũng muốn ban thưởng. Những người khác thì cười lên ha hả. Mỗi người tuyển một cái a. Tạ điện hạ. Tô Cảnh bên này vội vàng xếp nhà. Mà ở xa Bắc Cảnh Nham Tùng Thành, Yên Vương tạm thời phủ đệ. Người mặc màu vàng sáng mãng long phục ước chừng hơn 30 tuổi Yên Vương, ánh mắt bất thiện nhìn phía dưới bình thản ung dung văn sĩ. Lạnh lùng nói, Cảnh Vương để ngươi tới, chẳng lẽ là đến xem ta trò cười. Yên Vương trong lòng rất khó chịu. Cảnh Vương sắp xưng đế tin tức đã truyền tới, hơn nữa còn dẹp Yên Nam Man trực tiếp đem vạn giặm Nam Cương thu nhập trong túi, thực lực viễn siêu với hắn. Mặt khác Tây Thủy Lương Vương mặc dù không kịp Cảnh Vương, nhưng là cũng có thể cùng thổ phồn địa vị ngang nhau, đánh cho có qua có lại. Đông Châu Dự Vương cái này hơi. Phía bên mình toàn bộ hành trình bị hung nô đè lên đánh, hiện tại còn co đầu rút cổ tại Nham Tùng Thành, lương thảo đều nhanh muốn hao hết, mặt đều nhanh mất hết. Giả Hủ có chút không người không nhanh không chậm nói rằng, Tiên Vương điện hạ ngươi nói đùa, hiện tại ngài cùng chúng ta điện hạ là bạn không phải địch, chúng ta điện hạ làm sao lại cười ngươi đây? Tiên Vương mày kiếm khẽ nâng ngữ khí hơi có vẻ hòa hoãn, vậy hắn để ngươi tới là ý gì? Giả Hủ tiến lên mấy bước nhìn thẳng Yên Vương, vẻ mặt thành thật nói, Yên Vương, ta là phụng điện hạ chi mệnh, đến đây cứu ngươi. Yên Vương khoác lên trên làn can ngón tay thốt nhiên khẽ động, rét lạnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giả Hủ, cứu ta. Cảnh Vương thật có hảo tâm như vậy. Giả Hủ tiến thêm một bước, ngữ khí biến sắc bén lên, Yên Vương điện hạ, ngươi cảm thấy ngươi tại Nham Tùng Thành còn có thể kiên trì bao lâu? Một tháng vẫn là nửa tháng. Hung nô kiên nhẫn cũng không có lâu như vậy. Yên Vương nghe vậy thân thể run lên. Hoàn toàn chính xác. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, hắn nhất định chết tại Nham Tùng Thành. Một lúc lâu sau Yên Vương mới không thể không thấp giọng hỏi, thậm chí trong giọng nói mang theo ấy nấy, tiên sinh như thế nào cứu ta? Giả Hủ không có thừa nước đục thả câu mà là nói thẳng, Yên Vương điện hạ ngươi muốn mạng sống, kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là từ bỏ Nham Tùng Thành. Cái gì? Yên Vương đột nhiên đứng lên bộ mặt tức giận nhìn xem Giả Hủ. Ngươi cũng đã biết Nham Tùng Thành thật là bản vương sau cùng bình chướng, nếu như từ bỏ, bản vương dùng cái gì để ngăn cản 30 vạn hung nô đại quân? CC thử nhìn thấy điện hạ tức giận, vương phủ thị vệ nhao nhao rút vũ khí ra đem Giả Hủ bao vây lại. Mà Giả Hủ đối mặt chung quanh hung binh như cũng vẻ mặt như thường. Tiên Vương thấy thế trong lòng hơi động, phất tay nhường thị vệ lui ra, chần chờ một chút hỏi lần nữa, đây là vì sao? Giả Hủ không trả lời mà hỏi lại, Nham Tùng Thành đã là tử địa, không buông bỏ chẳng lẽ ngài thật muốn cùng Nham Tùng Thành cùng tồn vong? Tiên Vương nắm chắc quả đấm bất đắc dĩ nói, bản vương tất nhiên là không muốn, nhưng bản vương còn có thể đi nơi nào? Giả Hủ trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, giơ tay phải lên chỉ hướng một cái phương hướng, điện hạ tự nhiên có địa phương có thể đi, tỉ như bắc cảnh phía tây, thẳng đến Tây Bình quận. Tây Bình quận. Yên Vương ngây ngẩn cả người. Nơi đó thật là bắc cảnh hoang vu nhất địa phương. Giả Hủ tùy theo giải thích, Yên Vương điện hạ, Hung Nô đánh vào bắc cảnh là vì cái gì? Không phải là vì lương thực, nhưng là Tây Bình quận có cái gì? Không có cái gì, nơi đó hấp dẫn không được Hung Nô. Ý của ngươi là? Yên Vương ánh mắt vui mừng. Không sai, chỉ cần hắn đi Đông Bình quận, Hung Nô tất nhiên sẽ từ bỏ truy kích. Nhưng là nghĩ đến Tây Bình quận cái gì đều không có, Yên Vương ý mừng biến mất nhíu mày. Kế tiếp lại thế nào sinh tồn đâu? Lúc này Giả Hủ cười, Yên Vương điện hạ, đây mới là chúng ta điện hạ để cho ta tới tìm ngươi nguyên nhân, chúng ta điện hạ muốn theo ngài làm ăn, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp lương thực cùng binh khí, nhưng là phải dùng vàng bạc đổi lấy. Lương thực binh khí? Yên Vương thân thể rung động. Cái này đều là hắn thiếu nhất đồ vật. Thật? Yên Vương bức thiết mà hỏi, rất sợ đây hết thảy đều là ảo giác. Thiên chân vạn xác, lương thực cùng binh khí đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền sẽ vận đến Tây Bình quận, điện hạ đều có thể gặp lương thực cùng binh khí lại giao dịch cũng không muộn. Vậy thì quá tốt rồi. Yên Vương kích động không thôi. Hắn sở dĩ bị Hung Nô đánh cho thảm như vậy xét đến cùng chính là lương thảo không đủ binh khí thiếu. Chỉ cần bổ sung những này nhược điểm Hung Nô thì sợ gì. Nhưng mà kế tiếp Giả Hủ nói lời lần nữa nhường Yên Vương cả kinh nói không ra lời. Giả Hủ mở ra sớm đã chuẩn bị xong địa đồ, tại Yên Vương bên cạnh trên giường mở ra, ngón trỏ rơi ầm ầm một chỗ, mang theo thật sâu không hiểu hỏi, Yên Vương điện hạ, kỳ thật ta một mực có cái nghi hoặc, Khánh Võ Đế như thế đối ngươi, vì sao ngươi còn khăng khăng một mực vì hắn thủ biên giới? Thủ biên giới? Yên Vương ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại hận không thể Khánh Võ Đế chết, làm sao có thể còn vì hắn thủ biên giới? Chờ một chút. Yên Vương hai con ngươi ngạc nhiên nghi ngờ rơi tại địa đồ bên trên. Ánh mắt run lên. Đậu xanh rau muống. Mình bị Hung Nô đánh phủ, thế mà một mực không có lưu ý, Nham Tùng Thành chính là Ký Châu môn hộ. Giả Hủ thanh âm tức thời vang lên, chỉ cần điện hạ từ bỏ Nham Tùng Thành tiến về Tây Bình quận, Hung Nô tự nhiên sẽ từ bỏ truy kích điện hạ, tiếp lấy chiến lược của bọn hắn liền sẽ phát ra cải biến, màu mỡ Ký Châu liền nằm tại bên cạnh, Hung Nô sao lại buông tha, chỉ có thể so đối phó điện hạ ngươi càng thêm hung tàn. Yên Vương theo Giả Hủ ý tứ kích động nói tiếp, đến lúc đó Ký Châu quân cùng Hung Nô đại chiến, bản vương liền có thể tọa sơn quan hổ đấu lại tùy thời mà động. Giả Hủ túi người hành lễ, điện hạ anh minh. Tốt tốt tốt, Yên Vương nhiều ngày hậm hực cùng sợ hãi trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Yên Vương đứng lên chân thành đối Giả Hủ chắp tay cúi đầu, tiên sinh đại tài, nhân tình này bản vương nhớ kỹ. Yên Vương không cần như thế. Giả Hủ nghiêng người né ra không dám chịu Yên Vương cái này thi lễ. Yên Vương lập tức ngay trước Giả Hủ dưới mặt khi nói, lập tức truyền lệnh hạ Hà đại tướng quân rút đi Tây Bình quận. Là. Thị vệ bước nhanh rời đi. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 71, Hoàng Kim và Lượng. Không được, phía trước đến tăng thêm 100. Chương 71, Hoàng Kim và Lượng. Không được, phía trước đến tăng thêm 100. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Tiên Vương lưu lại 2 vạn đại quân sau, mang theo còn lại 15 vạn đại quân lặng lẽ theo cửa nam rút ra Nham Tùng Thành, hướng về phía Tây Tây Bình quận mà đi. Hung Nô Tả Lễ Vương Hồ Duyên Phong nhận được tin tức cười ha ha. Đối với trong trướng tướng lĩnh tràn đầy tự tin nói, đây là Yên Vương kế điệu Hồ Ly Sơn, mục tiêu của bọn hắn nhất định là chúng ta đại doanh, cho nên chúng ta quyết không thể trùng kế. Nhưng mà một ngày trôi qua, thằng đến Yên Vương chạy đến không thấy không có tung, hắn mới hậu chi hậu giác xác định con hàng này thật sợ tới ném thành bà bệnh. Tướng lĩnh ạ tỷ rủ yếu đớt lên tiếng, Tả Lễ Vương, chúng ta truy kích sao? Tả Lễ Vương hừ lạnh một tiếng, truy hắn làm gì? Yên Vương hướng tây mà đi, phương tây nghèo đinh đường vàng, so với chúng ta thảo nguyên cũng không bằng, thật muốn vì Khánh Võ Đế miệng hứa hẹn không phải giết Yên Vương không thể, vậy chúng ta cũng quá ngu xuẩn. Một cái khác tướng lĩnh Y Di Kha không giải thích được nói, nhưng là Khánh Võ Đế có ý tứ là chúng ta giết chết Yên Vương mới cắt nhường bắc cảnh bảy thành. Tả Lễ Vương nghe vậy nhìn về phía Tâm Phúc Mạnh Đạt, ngươi nói cho những này ngu xuẩn. Là nhã sĩ ăn mặc Mạnh Đạt chậm rãi đứng lên, tại chúng tướng sĩ nhìn soi mói nói rằng, hiện tại chúng ta đã chiếm cứ bắc cảnh mười thành, vì sao chúng ta còn muốn nghe Khánh Võ Đế lời nói? Hơn nữa các ngươi thật coi là Khánh Võ Đế sẽ giữ đúng hứa hẹn? Đám người nghe xong cùng nhau kinh hãi. Mạnh Đạt tiếp tục nói, Khánh Võ Đế chẳng qua là để chúng ta cùng Yên Vương hai hổ tranh chấp, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi, chỉ cần chúng ta cùng Yên Vương lưỡng bại câu thương, chính là đại thịnh quân đội chấn áp chúng ta thời điểm. Khánh Võ Đế sao dám? Tướng lĩnh Dạ Thác giận dữ. Tả Lễ Vương cười lạnh, hắn có gì không dám? Hắn liền thân nhi tử đều giết, các ngươi cảm thấy Khánh Võ Đế sẽ đối với chúng ta nhân tử? Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mạnh Đạt khỏe miệng cong lên, Yên Vương lựa chọn vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Yên Vương lui khỏi vị trí Tây Bình quận, chúng ta chỉ cần phái binh chấn thủ Tây Quan đường hẹp liền có thể khóa kín hắn, cho nên Yên Vương không đáng để lo. Kế tiếp chúng ta cần phải làm là chiếm lĩnh Nham Tùng Thành. Có Nham Tùng Thành, ngoại trừ Tây Bình quận, bắc cảnh chính là chúng ta Hung Nô hậu hoa viên. Đương nhiên cái này có một điều kiện. Điều kiện gì? Mạnh Đạt quét đám người một cái sau tiếp tục nói rằng, nhất định phải tại Đại Thịnh còn không có kịp phản ứng trước đoạt lấy Nham Tùng Thành. Y Kha đầu đau, Nham Tùng Thành hiện tại binh lực trống rỗng, đoạt lấy nó không phải dễ như trở bàn tay. Tả Lễ Vương thật sâu lắc đầu, nếu như không phải từ nhỏ đi theo hắn, những này ngu xuẩn hắn một cái đều không muốn, lạnh lùng nói, trước đó là nghĩ tới chúng ta cùng Yên Vương đấu ngươi chết ta sống, hiện tại Yên Vương chạy, Đại Thịnh sao lại ngồi nhìn Nham Tùng Thành rơi vào trong tay chúng ta? Mạnh Đạt bổ sung, không có gì bất ngờ xảy ra, Ký Châu đại quân đã đang trên đường tới. Cái gì? Đám người ngây ngẩn cả người. Y Kha nhíu mày, ý là chúng ta muốn tại Ký Châu quân đến trước đó chiếm lĩnh Nham Tùng Thành. Mạnh Đạt lại ngoài ý muốn lắc đầu, không, hiện tại còn không thể làm như vậy. Vì sao? Đám người lại một hồi mập bức. Không phải, huynh đệ, phía trước không phải ngươi nói muốn đoạt hạ Nham Tùng Thành sao? Ngươi cái này không tiến sau mâu thuẫn sao? Cực ít lên tiếng Dạ Thác nói ra nguyên nhân, bởi vì chúng ta bất thiện thủ thành, làm như vậy chỉ có thể đem chúng ta vây chết tại Nham Tùng Thành. Tả Lễ Vương hài lòng nhìn xem Dạ Thác, Nham Tùng Thành là chúng ta cho Đại Thịnh một cái mồi nhử. Nói xong nghiêm sắc mặt, lẫm nhiên nói, tất cả mọi người nghe lệnh. Có mặt tướng, Y Dị Kha ngươi dẫn đầu 5 vạn đại quân đánh nghi binh Nham Tùng Thành. Là, Y Dị Kha lĩnh mệnh mà đi. Dạ Thác, ngươi mang 15 vạn đại quân tại võ đẳng lĩnh bố trí mai phục, cho ta thống kích Ký Châu đại quân. Mặt tướng lĩnh mệnh. Dạ Thác thần sắc kích động. Không bao lâu, Hung Nô đại quân động, tại đánh nghi binh Nham Tùng Thành nghiệm hộ hạ, 15 vạn đại quân lặng lẽ rời đi Hung Nô đại doanh, đi hướng không rõ. Bắc cảnh tại Giả Hủ Nưu đô hạ, Đại Thịnh không thể không sớm vào cuộc. Nhưng đây vẫn chỉ là mở ra. Lúc này Thanh Vân Thành Thiên Bảo trai phòng đấu giá, từ khi Tiêu gia bị kê biên tài sản, Tô Cảnh liền trực tiếp ở tại nơi này. Hiện tại Thiên Bảo trai phòng đấu giá đã đổi tên Vạn Bảo lâu, thuộc về Tô Cảnh tài sản riêng, tin tức đã thả ra, ngày mai kỹ thuật chuyển nhượng đấu giá hội sẽ tại nơi này cử hành. Lúc này Tô Cảnh đang ngồi ở xa hoa mà rộng rãi lầu 5 nghị sự đường. Phía trước quản trọng cầm tiểu buồn buồn, hồi báo lần này nạn dân xử lý tình huống, bẩm điện hạ, lần này nạn dân tổng số 215.252 người, gia nhập quân đội 3 vạn người, bằng lòng tiến về Nam Cương có 78.002 người, Thanh Vân Thành 31.352 người, Lâm Hải Thành 21.100, Vọng Hải Thành 20.653 người, Vân Lan Thành 18.520 người, Lạc Hà Thành 15.652 người, toàn bộ đều đã đăng ký nhập sách. Rất tốt. Nhường Mục Quế Anh phái binh hộ tống bọn hắn, nhất định phải an toàn đến các thành, cần phải nhường các thành chi phụ thích đáng an trí. Là, quản trọng chậm rãi rời đi. Không lâu Trương Hàm đi đến, điện hạ, các thành tiêu gia sản nghiệp đã niêm phong hoàn tất, đây là sổ sách, mời điện hạ xem qua. Tô Cảnh tiếp nhận sổ sách mở ra xem, ánh mắt đều định trụ. T. Vẹn vẹn hoàng kim liền có 8 triệu 2, bạch ngân càng là nhiều đến 35 triệu 2, chớ đừng nói chi là còn những người khác giá trị liên thành bảo bối. Chắc không được phách lối như vậy, thì ra lực lượng mười phần. Cần gì chứ? Chỉ cần không tìm đường chết, tử tử tôn nhỏ hoàn toàn có thể sống tới tinh cầu bạo tạc. Khép lại sổ sách, Tô Cảnh thật lâu mới tỉnh hồn lại. Cái này sổ sách thực sự quá kích thích. Điện hạ, tin tức tốt. Lúc này Mao Tương vội vã chạy vào. Tô Cảnh lại tới tinh thần. Thịnh Kinh cầm ý liề vệ đến tin tức, Thanh Long tìm tới. Tô Cảnh sắc mặt vui mừng, đích thật là tin tức tốt, cụ thể nói một chút. Là. Mao Tương lập tức nói lên tường tình trải qua. Thánh võ đường xuất thủ. Tô Cảnh giật mình. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, có viên tiên cương ở nơi đó, Khánh võ đế muốn không cho Thánh võ đường ra tay đều không được. Mao Tương nói tiếp, là Bạch Vân Quan một cái lao đạo cứu được Thanh Long, đồ đệ của hắn Tống Duyệt cùng Thanh Long mang định rồi trung thân, cho nên hắn muốn tại Lâm Hải định cư, hy vọng điện hạ thành toàn. Tô Cảnh nghe được sửng sốt một chút. Thanh Long yêu đương. Thanh Long, ta toàn bộ hành trình chưa nói qua cùng Tống Duyệt chuyện, làm sao lại mang định trung thân? Lao đạo, kỳ hỉ. Còn có. Mao Tương nói đến đây dừng một chút, Thanh Long từng bằng lòng cho đạo trưởng Vạn Lượng Hoàng Kim sửa chữa đạo quán, Thanh Long muốn dùng về sau đồng lộc cùng công tích sớm dự chi Vạn Lượng Hoàng Kim. Nói xong Mao Tương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, điện hạ, thần biết Thanh Long vĩnh viễn cũng trả không hết, cho nên thần tự nguyện cùng hắn cùng một chỗ hòa lại, nhìn điện hạ khai ân. Vạn Lượng Hoàng Kim đừng nói là Thanh Long đồng lộc cùng công tích, coi như tăng thêm hắn đều không đủ a Vạn Lượng Hoàng Kim. Tô Cảnh ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Mao Tương thân thể rung động. Trương Hàm Điển Vi bọn người rõ ràng cảm nhận được Tô Cảnh không vui, vội vàng quỳ xuống, điện hạ bất giận. Hừ. Tô Cảnh lạnh lùng nhìn về phía đám người sợ hãi lên. Điện hạ đây là hoàn toàn tức giận a. Nhưng mà kế tiếp Tô Cảnh lời nói nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Thanh Long mệnh liền đáng giá chỉ là Vạn Lượng Hoàng Kim? Đám người kinh ngạc ngẩng đầu. Hoàng Kim Vạn Lượng? Đương nhiên không được, đến tại phía trước tăng thêm 100. Vạn Lượng phía trước tăng thêm 100, chẳng phải là 100 Vạn Lượng Hoàng Kim. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà vẫn chưa xong, Tô Cảnh tiếp tục nói, Trương Hàm truyền tin công bộ thượng thư, tại Lâm Hải thành Hải Loan phải trên dãy núi xây một tòa chiếm diện tích 1000 phương Bạch Vân Quan đưa cho đạo nhất đạo trưởng. Là. Đám người thân thể run rẩy. 100 Vạn Lượng Hoàng Kim thêm một tòa 1000 phương đạo quan. Đây là như thế nào ban ân a để cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vô bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 72, hợp lấy châu mục ngươi, đã sớm thu được giao châu tình báo a. Chương 72, hợp lấy châu mục ngươi, đã sớm thu được giao châu tình báo a. Đứng lên đi. Tại Tô Cảnh trong lòng, những này đánh dấu người đều là vô giá. Tạ điện hạ. Trong mọi người tâm cảm động không thôi. Đi theo dạng này chủ công là vận may của bọn hắn. Đi xuống đi. Là. Đám người sau khi rời đi, Tô Cảnh bắt đầu đánh dấu. hôm nay đánh dấu thành công phát động 20 lần bạo kích, chúc mừng túc chủ thu hoạch được công pháp Y Đạo Kinh ngoại thương thanh sang kỹ thuật chỉ đạo sổ tay, ngoại thương giải phẫu thùng dụng cụ 2000, Penicillin đơn giản tinh luyện kỹ thuật, lưu ly chế tạo kỹ thuật, văn hương chế tạo kỹ thuật. Nghe được ban thưởng, Tô Cảnh hài lòng nhẹ gật đầu. Có đôi khi hắn cảm thấy lặp lại đánh dấu đạt được ban thưởng có vẻ như cũng không tệ, đương nhiên bạo kích thời điểm. Thì như cái này thanh sang thuật cùng Penicillin tinh luyện kỹ thuật, đủ để cứu vãn vô số binh sĩ sinh mệnh. Nhất là tại loại này vũ khí lạnh khuyết thiếu thuốc tiêu viêm thời đại, nho nhỏ một cái vết thương lây nhiễm liền có thể để cho người ta chí mạng. Đã từng có nghiên cứu cho thấy, rất nhiều binh sĩ kỳ thật không phải chết ở trên chiến trường mà là chết tại hậu kỳ lây nhiễm. Ra ngoài đi một chút, Tô Cảnh tâm tình không tệ. Vũ Hóa Điền liền vội vàng khuyên nhủ, "Điện hạ, hiện tại ngươi ra ngoài, đoán chừng nửa bước khó đi." "Vì sao? Hiện tại Thanh Vân Thành đã tới nhiều người như vậy sao?" Tô Cảnh dừng lại. Một cái đấu giá hội còn không đến mức a người cũng không nhiều, ngay tại lúc này nhận biết người của ngài nhiều lắm, vừa đi ra khỏi đi tất nhiên sẽ gây nên náo động. "Ông nội của ta a ngươi đến một lần Thanh Vân Thành chỉ là mấy món đại sự, trong lòng ngài không có số sao? Ngươi tại quân doanh đối nạn dân làm những chuyện như vậy, đã sớm truyền ra ngoài, bách tính ai không tán dương, thậm chí rất nhiều Thanh Vân Thành bách tính đều cực kỳ hâm mộ, nhờ quan hệ đều muốn gia nhập quân đội, đều muốn đi Nam Cương. Tiêu gia tại Thanh Vân Thành chiếm cứ hơn 200 năm, Tiêu gia người chỗ tạo ác cơ hồ xâm nhập lòng người, ngươi vừa đến đã diệt trừ viên này ưu ác tính, bách tính còn kém cho ngươi lập bài vị cùng bái. Còn có ngươi muốn mở đấu giá hội đâu? Kỹ thuật chuyển nhượng. Nghe liền biết là nhường lợi tại dân, ngài cái này danh vọng không gần như chỉ ở trong dân chúng như mặt trời ban trưa, hiện tại liền thương nhân đều muốn điên cuồng. Ngươi vừa lộ mặt đoán chừng thương nghiệp đường phố đều muốn tê liệt. Cũng không phải không có cách nào, điện hạ nếu không học bất lương xoáy như thế đổi áo liền quần, mang mặt nạ che lấp một chút. Ý kiến hay. Lập tức Tô Cảnh mấy người lặng lẽ theo Vạn Bảo lâu đi cửa sau ra ngoài. Lúc này, Ích Châu biên giới lại doanh. Diệp Phụng Chi cùng đại tướng nhìn xem theo Thanh Vân Thành gấp trở về mật thám. Còn không đợi mật thám phát ra tiếng, Trần Dũng liền cười nói, trước hết để cho ta đoán một chút, hiện tại Thanh Vân Thành có phải hay không đã loạn thành một bầy. Tống Miểu ngay sau đó nói rằng, hai mươi mấy vạn nạn dân không chỉ có riêng là giải quyết bọn hắn nhất thời ấm no, còn muốn cân nhắc bọn hắn trường kỳ vấn đề sinh tồn, tốn hao ít nhất cũng phải 500 vạn lượng bạc, theo thời gian chuyển rời chỉ có thể càng nhiều, Linh Châu cẩn cỗi cảnh vương coi như gia tăng thuế má, 5 năm cũng thu không được nhiều tiền như vậy. Nô Tỉnh trực tiếp cho Diệp Phụng Chi đưa lên mũ cao, năm sau những này nạn dân đều là Ích Châu nhất làm cho đầu người đau chuyện, hiện tại trực tiếp tái giá cho cảnh vương, điện hạ cùng Châu Mục đại nhân thật sự là anh minh. Diệp Phụng Chi nghe xong tâm tình rất là thư sướng, không phải nói cảnh vương nhân đức sao, đến lúc đó nạn dân tử thương vô số sau, ta đang nhìn cảnh vương thanh danh như thế nào. Ha ha ha, quỷ trên mặt đất mật thám sắc mặt càng phát ra quái dị. Các vị, ta cũng còn không có báo cáo đâu. Ám nuốt nước miếng một cái, kiên trì nói rằng, Châu Mục đại nhân, nạn dân đã bị giải quyết. Đám người đầu tiên là giật mình, kịp phản ứng sắc mặt vui mừng như điên. Cảnh vương vậy mà như thế phát rộ, đem hai mươi mấy vạn nạn dân giết. Ha ha ha, cái này đã là cảnh vương phương pháp giải quyết. Bất quá, cảnh vương cũng hoàn toàn chính xác đủ hung ác, kể từ đó, liền giải quyết triệt để Linh Châu khả năng xuất hiện nguy cơ, phần này quả quyết để cho ta cảm thấy không bằng. Mật thám há to miệng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, mẹ nó, hiểu lầm kia lớn. Khu khu. Mật thám ho nhẹ một tiếng, thận trọng nói lần nữa, Châu Mục, không không phải cái này giải quyết. Trên mặt mọi người biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Không phải ý tứ này sao? Là nạn dân vấn đề bị cảnh vương giải quyết, không phải nạn dân bị giết. Đại trướng yên tĩnh tiếp lấy một tiếng kinh thiên gào thét vang lên, ngươi nói cái gì? Mật thám liếm liếm đôi môi khô khốc, mới nơm nớp lo sợ đem cảnh vương xử lý trải qua nói ra, ngay cả cảnh vương nói mỗi một câu nói đều không sót một chữ tiến hành báo cáo. Chờ mật thám nói xong, toàn bộ đại trướng trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người hai mặt nhìn nhau, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Diệp Phụng Chi càng là ánh mắt thất thần. Miệng bên trong còn thì thào có tử, tha vân, thấp nhất đồng lộc là mỗi tháng tư 2 tiền bạc, binh sĩ sở thuộc gia đình miễn phí có thể lĩnh 2 mẫu ruộng đồng, miễn trừ tất cả thuế má, binh sĩ hy sinh tiền trợ cấp một lần qua 120, con cái miễn phí lên học đường. Cái này đãi ngộ so với bọn hắn Lích Châu quân cũng mạnh hơn mấy lần. Muốn mạng chính là, những nhân sâm này quân báo thủ mục tiêu lại là chính mình. Cái này nghe được đáy lòng của hắn phát lạnh. Ta đi ngươi mẹ nó cảnh vương, liền không thể nói ngươi cha sao, ta làm như vậy đều là bệ hạ ý chỉ a. Nam Cương định cư, mỗi nhà mỗi người gửi đi 20 lượng bạc, tới Nam Cương trực tiếp phân phát 10 mẫu ruộng đồng cùng trong thành trạch viện một tòa, còn an bài đang gieo trồng vườn đi làm, nhi nữ lên học đường miễn phí. Niệm đó, bản Châu Mục đều động tâm rồi. Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là cảnh vương từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Cái này cảnh vương, thật sự là càng ngày càng nhường hắn xem không hiểu. Một lúc lâu sau, Nô Tỉnh không muốn tin tưởng nói, cứ như vậy giải quyết. Bối rối bọn hắn Lích Châu vô số năm vấn đề, cứ như vậy dễ dàng bị cảnh vương giải quyết. Là chúng ta xem thường cảnh vương sao? Tống Miểu cau mày, nghĩ đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Dương Gia Quân, Tống Miểu mơ hồ cảm thấy Linh Châu nước rất sâu, mà hắn kém chút liền chết tại bên trong. Diệp Phụng Chi không có lên tiếng. Ích Châu không phải không giải quyết được nạn dân vấn đề, mà là hàng năm trận thai lương thực cùng tiền căn bản là không đến được nạn dân trong tay, đã sớm bị từng tầng chụp đi, trong đó hắn chính là tầng cuối cùng. Hơn nữa trong mắt bọn hắn, nạn dân không phải vướng víu mà là cây dụ tiền, mỗi năm kết quả mỗi năm có tiền điểm. Mà cảnh vương bằng lòng là những này nạn dân dùng tiền, vấn đề tự nhiên là dễ dàng giải quyết. Diệp Phụng Chi lúc này mới ý thức tới chính mình đối cảnh vương đối Ninh Châu nhận biết vẫn là quá rơi ở phía sau. Mẹ nó, đều khai chiến, ám vệ đối với Ninh Châu tình báo sẽ không có hắn một phần sao?
Ân.
Chờ một chút. Diệp Phụng Chi trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn cách Khai Châu Mục Phủ lúc, có vẻ như giống như lấy được một phần Linh Châu tình báo, nhưng lúc ấy hắn tự nhận là Ích Châu láng giềng Linh Châu, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu Linh Châu, sau đó liền đem phần tình báo này tiện tay vứt xuống một bên. Đến người. Diệp Phụng Chi bỗng nhiên hô to, tất cả mọi người giật nảy mình. Châu Mục. Một sĩ binh đi đến. Người ra roi thúc ngựa về Châu Mục Phủ, đem ta nhét vào thư phòng nơi hẻo lánh Linh Châu tình báo lấy tới. Là. Chúng tướng nghe xong tập thể một bước. Hợp lấy Châu Mục ngươi đã sớm nhận được Linh Châu tình báo a. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bổi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 73, chơi điểm mới, mù đập ám ném, đây là lần đầu tiên nghe nói chương 73, chơi điểm mới, mù đập ám ném, đây là lần đầu tiên nghe nói tận tới đêm kia. Diệp Phụng Chi bọn hắn mới nhìn đến kia phần nhường khánh võ đế đều nhìn mấy lần tình báo. Xem hết. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nam Cương lại như thế này rơi vào cảnh vương trong tay. Hòa Du, Đầu Thạch Cơ, Sang Nỏ, Kỵ Binh. 30 vạn man binh trọng thương, chỉ có mấy vạn người trốn về Nam Cương, đại tướng đột cốt bỏ mình. Cảnh Vương không gần như chỉ ở Chỉ Thủy Thành Nam Dung Quan bố trí xuống trọng binh, tại Thanh Vân Thành cũng có chú quân, tùy thời có thể trợ giúp Chỉ Thủy Thành cùng Nam Dung Quan. Mẹ nó, Tống Miểu cảm giác chính mình thật oan. Xem sớm tới phần tình báo này, hắn hóng gió mới có thể đi tập kích bất ngờ người ta. Chúng tướng bây giờ suy nghĩ một chút cũng là một trận hoảng sợ. Cũng may trực binh, nếu là Chỉ Thủy Thành cũng có hỏa du, Đầu Thạch Cơ, sang nọ làm sao bây giờ? Chết cũng là chết vô ích. Diệp Phụng Chi trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Chết không được bệ hạ nói là thăm dò, thì ra Ninh Châu ẩn giấu sâu như vậy. Diệp Phụng Chi mang theo lung túng nhìn về phía đám người, các vị, hiện tại các ngươi không ngại đều đến nói một chút, thế nào thăm dò Chỉ Thủy Thành hư thực. Nghe vậy, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, Nô Tỉnh mới yếu ớt nói rằng, Châu Mục, không bằng chúng ta trước chế tạo cỡ lớn công thành khí giới, tiếp lấy đánh nghi binh Chỉ Thủy Thành, chỉ cần phát hiện không ổn liền lập tức rút lui. Đám người nghe xong đều nhẹ gật đầu. Diệp Phụng Chi gật đầu, tốt, kia đốc tạo công thành khí giới chuyện liền giao cho ngươi, làm xong, chúng ta bàn lại định thăm dò thời cơ. Là, Nô Tỉnh lĩnh mệnh mà đi. Cứ như vậy lại qua một ngày. Buổi sáng Tô Cảnh sớm liền dậy, hắn đầu tiên là bỏ ra 10 phút ngồi xuống hấp thu giữa thiên địa tinh thuần nhất thiên địa linh khí, đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất sau, mới bạn phần thành tính mở ra miệng, đánh dấu. "Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hoàng quyền biểu tượng Ngọc Tỷ Truyền Quốc." "Ngọc Tỷ Truyền Quốc?" Tô Cảnh hoàn toàn bị kinh tới. Chẳng lẽ là mình thành tâm đả động trời xanh? "Đánh rắm." Tô Cảnh tay vừa lộn, một cái phương bốn tấc ngũ long giao nữu Ngọc Tỷ xuất hiện trong tay. Cũng nặng lắm. Tô Cảnh vượt qua dưới đáy xem xét, quả nhiên có thụ mệnh Vũ Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương 8 chữ cổ. Thưởng thức thật lâu Tô Cảnh mới thu bảo. Dùng đồ ăn sáng sau, Tô Cảnh mới chậm ung dung hướng đi lầu một phòng đấu giá. Đấu giá hội chuẩn bị như thế nào? Bẩm điện hạ, đều đã dựa theo điện hạ ý tứ chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể bắt đầu. Bắt đầu đi. Là. Vũ Hóa Điền bước nhanh rời đi. Vạn Bảo Lâu trước lúc này đã đứng đầy người, những người này đều là các đại thương hội cùng các thế lực lớn trưởng quyền nhân vật, không phải phú giáp một phương chính là chế bá một phương tồn tại. Lúc này, nặng nghề Vạn Bảo Lâu đại môn rốt cục mở ra. Vũ Hóa Điền mang theo nguyên một đám huấn luyện tốt thị nữ đi ra. Lúc đầu huyên náo trên đường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đây chính là cảnh vương cử hành đấu giá hội, không ai dám ở thời điểm này làm cản, liền xem như Ninh Châu môn phái thứ nhất Huyền Hổ môn đều điệu thấp đến không được. Vũ Hóa Điền âm nhu thấu xương thanh âm vang lên, thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, chiêu này liền để vô số cao thủ chấn kinh. Bát phẩm. Các vị, đấu giá hội lập tức bắt đầu, bất quá lần này đấu giá hội cùng trước kia cũng không giống nhau, chọn lựa là manh sai ám đầu phương thức. Vũ Hóa Điền nói xong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Manh sai ám đầu? Cái này nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiết Huyết Bang Bang chủ Kỳ Long nhịn không được hỏi, "Xin hỏi đại nhân, cái này manh sai ám đầu là có ý gì?" Kỳ Long hỏi một chút tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Vũ Hóa Điền quét Kỳ Long một cái mới hồi đáp, "Ý tứ chính là, điện hạ đem chuyển nhượng kỹ thuật danh tự viết tại biểu hiện ra trong tủ, các vị phải căn cứ danh tự đoán kỹ thuật là cái gì, có đáng giá hay không người mua sắm." Không chờ đám người đặt câu hỏi, Vũ Hóa Điền tiếp tục nói, "Mà ám ném thì là ngươi cảm thấy kỹ thuật này không tệ mong muốn, liền có thể tại trên tờ giấy viết lên ngươi sở thuộc thế lực tên hòa hợp vừa kim mạch, sau đó đầu nhập biểu hiện ra trong tủ. Chờ ám ném kết thúc, chúng ta sẽ thống nhất công bố các hạng kỹ thuật ám đầu giá tiền cao nhất cùng sở thuộc thế lực." Vũ Hóa Điền giọng nói vừa rơi xuống trung quanh càng là tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít người nhíu mày. Ám ném không có vấn đề, nhưng cái này mù đoán có đôi chút ý tứ, chỉ biết là danh tự, không biết rõ cụ thể công dụng, nếu là vô xuống tới không kiếm tiền làm sao bây giờ? Hội trưởng, cái này manh sai ám đầu phương thức cũng là mới lạ. Tứ Hải Thương hội phó hội trưởng Đỗ Nhược Đình ánh mắt mỉm cười. Sợ cái gì, mặc kệ cái gì kỹ thuật, lần này chúng ta Tứ Hải Thương hội đều muốn. Tứ Hải Thương hội hội trưởng Hách Mặc tự tin cười một tiếng. Hội trưởng có ý tứ là, Đỗ Nhược Đình như có điều suy nghĩ. Nếu là chúng ta mỗi một hạng kỹ thuật đều ám ném một cái làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp mức, ngươi nói sẽ xảy ra cái gì? Hội trưởng ngươi muốn bắt lại tất cả kỹ thuật. Đỗ Nhược Đình mở to hai mắt nhìn. Chúng ta Tứ Hải Thương hội mặc dù tại Đại Thịnh không vào được 10 vị trí đầu, nhưng là tại Ninh Châu còn không có đối thủ, coi như những này kỹ thuật chẳng ra sao cả, nện mấy ngàn vạn nhìn bọn nước vẫn là có thể. Hách Mặc trong mắt lộ ra miệt thị tất cả hàn quang. Bọn hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng là Vũ Hóa Điển lại nghe được rõ rõ ràng ràng, cười lạnh nói, manh sai ám đầu có yêu cầu. Mỗi một cái thế lực chỉ có thể đạt được một hạng kỹ thuật, hơn nữa ám đầu số lần chỉ có 3 lần, vượt qua 3 lần coi là tự động từ bỏ lần này đấu giá. Đám người nghe xong lộ bộ một chút. Quả nhiên, điện hạ sẽ không để cho bọn hắn lợi dụng sơ hở. Hách Mặc trên mặt biểu lộ cứng đờ, khuôn mặt cơ bắp có run lấy. Tốt a, là ta đánh giá thấp Cảnh Vương tâm cơ. Đỗ Nhược Đình cười ha hả nói, hội trưởng, xem ra ngươi chỉ có thể nhìn nho nhỏ bọn nước a. Hách Mặc ta tuyên bố, lần này manh sai ám đầu kỹ thuật chuyển nhượng đấu giá hội bắt đầu, tất cả mọi người có thể tiến vào. Vũ Hóa Điền nói xong liền lui trở về. Tiếp lấy hai bên thị nữ bắt đầu cho bọn họ nghiệp tư, sau đó chỉ dẫn bọn hắn tiến về sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá có hơn 200 phương bốn cái nhập khẩu, từng nhóm từ khác nhau nhập khẩu tiến vào, cho nên tiến vào bên trong cũng sẽ không xuất hiện chen chúc tình huống. Người tiến vào bên trong kinh dị nhìn xem trong đại sảnh cất đặt lấy to to nhỏ nhỏ hơn 20 triển lãm cá nhân bày ra tủ, trong hộp tủ đều cất đặt lấy một khối viết bản tên. Không ít người không kịp chờ đợi đi hướng cái thứ nhất biểu hiện ra tủ. Chỉ thấy trên đó viết Văn Hương hai chữ. Tỷ tỷ, cái này Văn Hương là bái thần tâm không? Vu Na lông mày nhíu chặt. Nếu là bái thần hương, vậy cái này Văn Hương giá trị liền bình thường, không đáng cạnh tranh. Hẳn không phải là, cái này Văn Hương rõ ràng trọng điểm tại mỗi chữ, nếu như ta không có đoán sai, thứ này có thể dùng đến diệt muỗi. Vu Đồng nói ra chính mình suy đoán. Người chung quanh cũng nghe được liên tục gật đầu. Diệt con muỗi. Còn giống như không tệ a, chúng ta nên sao? Vu Na hai mắt sáng lên. Thứ này nếu như có thể đại lượng sản xuất, nhà ai không cần a? Nhìn xem là không sai, nhưng là chúng ta không biết rõ thứ này chi phí như thế nào, có thể hay không tiến vào dân chúng tầm thường nhà, nếu là chỉ có thể xem như xa xỉ phẩm, vậy nó giá trị liền giảm mất đi nhiều. Những lời này xuống tới, người chung quanh đối Vu Đồng lại xem trọng thêm vài lần. Trong đó còn có mang theo mặt nạ lẫn vào đám người Tô Cảnh. Vậy chúng ta bây giờ là không đầu. Ngươi gấp cái gì, còn có nhiều như vậy không thấy đâu, xem hết mới quyết định. Tỷ tỷ nói là, đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ Nguyệt Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Thiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 74, mù đoàn ám ném. Tô Cảnh ngầm thao tác chương 74, mù đoàn ám ném. Tô Cảnh ngầm thao tác cha, cái này đường trắng là cái gì? Phùng Hiểu Hiểu nhìn xem trên ván gỗ chỉ có hai chữ vẻ mặt ngộng. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Phùng Quyên tức giận nói. Bất quá hắn vẫn là chăm chú suy tư, không hề nghi ngờ, đây là một loại đường, chỉ là không biết do cùng trên thị trường đường đỏ đường mạch nha có cái gì không giống. Nếu như khác biệt không lớn đoán chừng khó mà chiếm cứ thị trường số định mức. Chúng ta muốn ném sao? Phùng Hiểu Hiểu nhịn không được hỏi. Chúng ta đã đổ một cái nước hoa, cái này đường trắng cũng không mấn rồi, bách tính đã thành thói quen đường đỏ đường mạch nha, cái này đường trắng cha ngươi ta không coi trọng nó. Tốt a. Hai người nói xong cũng rời đi. Tiếp lấy lại có ba người đi tới. Đường trắng. Ba người xem xét đồng thời nhíu mày. Thôn trưởng, đường trắng là cái gì đường? Thôn trưởng không có trả lời mà là nhìn về phía bên cạnh tiểu hòa tử, Thu Vân ngươi thấy thế nào? Vương Thu Vân xoay chuyển ánh mắt, thôn trưởng, hôm nay tới đều là tài lực hồng dày thế lực, nếu như lựa chọn hấp dẫn kỹ thuật, chúng ta là vạn vạn đoạt không qua người khác, còn không bằng liền ném một chút người khác chướng mắt kỹ thuật. Người khác chướng mắt, có thể kiếm tiền sao? Bên cạnh Lý Đại Nưu thì thầm nói. Vương Thu Vân nhìn lướt qua người chung quanh mới nhỏ giọng nói, các ngươi sợ không phải quên đây là ai cử hành đấu giá hội a? Ta hỏi các ngươi, điện hạ thủ hạ có Long Đằng thương hội, hắn vì cái gì không đem kỹ thuật cho mình thương hội dùng mà lấy ra chuyển nhượng? Chính hắn kiếm tiền không tốt sao? Các ngươi sẽ không muốn nói những này kỹ thuật không kiếm tiền a? Có chút kỹ thuật không biết rõ, nhưng là cái kia nước hoa, còn có lưu ly xem xét chính là kiếm bộn không lỗ mua bán, điện hạ cũng nhượng ra được, điều này nói rõ cái gì? Phen này liền hỏi trực tiếp đem hai người đã hỏi tới. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra, điện hạ là muốn nhường lợi tại dân, không muốn đem tất cả kỹ thuật lưu tại trong tay mình, để cho Ninh Châu thương nghiệp biến càng thêm có sức sống, mà không phải một nhà độc đại dường như một đầm nước đọng. Thôn trưởng hai mắt sáng lên, người nói là, cứ việc ném chắc chắn sẽ không bồi. Tốt, cái này đường trắng chúng ta đồng bộ thôn đầu, nhưng là ném nhiều ít khả năng trổ hết tài năng đâu. Cách đó không xa Tô Cảnh vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Vương Thu Vân, còn có bọn hắn cũng gia nhập hậu tuyển trong danh sách. Là, ta lập tức phái người đi điều tra tình huống của bọn hắn. Trương Hàm liền vội vàng gật đầu. Đấu giá hội ám đầu thời gian Tô Cảnh cho rất đủ, cho nên những người này ở đây mỗi một dạng đồ vật trước đều sẽ thận trọng suy nghĩ suy đoán, đương nhiên tại một chút hấp dẫn đồ vật trước mặt, đã sớm bắt đầu xếp hàng ám đầu. Thì như nước hoa cùng lưu ly. Lúc này một chỗ ngóc ngách bên trong, hội trưởng, ta cảm thấy nước hoa cùng lưu ly thương hội của chúng ta nhất định phải thứ nhất. Hối thông thương hội chủ sự Nhiếp Lương nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng mà hội trưởng Đặng Duy lại lắc đầu, ngươi cảm thấy thương hội của chúng ta cạnh tranh được Tứ Hải Thương hội vẫn là Lâm Hải Lý gia, vẫn là Ninh Châu thứ nhất tông môn Huyền Hổ môn? Cái này, Nhiếp Lương trong nháy mắt trầm mặc. Đúng a, những này cưới tại bọn hắn hối thông thương hội trên đầu thế lực khẳng định cũng đúng, hai thứ đồ này nhất định phải được. Nếu là bọn hắn cũng đầu, bọn hắn hối thông thương hội rất có thể trực tiếp lãng phí hai lần ám ăn ý sẽ. Lấy lại tinh thần Nhiếp Lương lại gặp khó khăn, vậy chúng ta tuyển cái gì? Đặng Duy không có trực tiếp trả lời, mà là đi hướng một cái ít người hỏi thăm quầy hàng, chỉ thấy phía trên đánh gậy bên trên viết xi măng hai chữ. Chẳng biết tại sao trực giác của hắn một mực tại chỉ dẫn hắn lựa chọn cái này. Nhiếp Lương ngây ngẩn cả người, hội trưởng, chúng ta muốn chọn cái này sao? Mọi người hình như cũng không coi trọng nó a. Hơn nữa xi măng là có ý gì? Nước cùng bùn xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể làm cái gì? Nhiếp Lương không hiểu ra sao. Không để ý đến Nhiếp Lương, Đặng Duy trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh sau, rốt cục hạ quyết tâm, chúng ta liền phải cái này. Hơn nữa nhất định phải cầm xuống cái này, ta có loại trực giác, thứ này nhất định sẽ làm cho chúng ta hối thông thương hội đưa thân đại lục đỉnh cấp thương hội liệt kê. Đại lục đỉnh cấp thương hội? Thật thật sao? Nhiếp Lương hơi chấn động một chút. Hội trưởng trực giác, thật là cũng chưa hề phạm sai lầm qua, hối thông thương hội có thể tại trong vòng 2 năm trở thành Ninh Châu thứ 2, ách, Long Đẳng thương hội sau khi xuất hiện, bị đẩy ra thứ 3, hối thông thương hội có thể nhanh chóng quật khởi mạnh mẽ toàn bộ nhờ hội trưởng thương nghiệp trực giác. Thậm chí nhiều lần để bọn hắn thương hội khởi tử hồi sinh. Lần này hắn cũng tin tưởng hội trưởng. Vậy ta viết nhiều ít? Nhiếp Lương khẩn trương cầm bút lông. Hơn phân nửa dự toán, 450 vạn lượng bạch ngân. Tốt. Nhiếp Lương cũng là có dứt khoát người, nói xong trực tiếp viết 450 vạn bạc chữ xuống dưới, tiếp lấy cẩn thận đầu nhập vào trong dương. Rất nhanh 3 canh giờ đi qua. Lúc này tất cả mọi người đã am ném hoàn tất. Vũ Hóa Điền lần nữa đi ra, các vị, hiện tại chúng ta sẽ tiến hành nghiệm phiếu hạch toán, mời mọi người chờ một chút. Tiếp lấy nguyên một đám thân vệ đem ám đầu cái dương rời xuống dưới. Trong nội thất, nguyên một đám cái dương bị mở ra. Kiểm kê a. Vũ Hóa Điền ra lệnh một tiếng, 100 thân vệ lập tức bắt đầu chuyển động. Mà Tô Cảnh Tại đứng ở bên cạnh nghe Trương Hàm báo cáo điều tra. Nghe Tô Cảnh bỗng nhiên nói rằng, ngươi nói cái này Vương Thu Vân mới là đồng bộ thôn chân chính người quyết định. Hắn mang thôn dân tiêu diệt 9 cái sơn phỉ ổ điểm, tiền của bọn hắn chính là tiêu diệt sơn phỉ tới. Là, hắn biết võ. Không chỉ có hắn sẽ, đồng bộ thôn người đều sẽ, ông nội hắn là Vương Dương tướng quân, về sau bị nói xấu thông đồng với địch bị lưu vong đến lĩnh Nam ngụ lại đồng bộ thôn. Vương Dương tại đồng bộ thôn trong lúc đó không có việc gì liền sẽ giáo đồng bộ thôn người tập võ. Bất chi bất giác đồng bộ thôn người từng cái đều tập được một thân tốt võ nghệ. Tô Cảnh xoa cằm nói thẳng, đem đường trắng cho bọn họ. Là. Trương Hàm sững sờ mới đáp. Cái này phá thiên phú quý cứ như vậy nện vào thôn bọn họ bên trong. Cái thôn này lập tức sẽ cất cánh rồi. Tiếp lấy Trương Hàm lại cầm lấy một cái khác mật báo nói rằng, Vu Đồng Vu Na vọng Hải thành tổng bộ đầu tại chung hai cái nữ nhi, gia gia là nổi danh y sư, cho nên trong nhà coi như giàu có. Lần này tới thuần túy chính là cảm thấy chơi vui, các nàng tiền không nhiều, chúng hay không thuần xem vật khí. Tô Cảnh gật đầu, rất tốt, vận khí của các nàng chính là ta, đi xem một chút các nàng tuyển cái gì. Là. Trương Hàm đội vàng đi lật xem thống kê kết quả. Một hồi lâu sau mới đi trở về nói rằng, điện hạ, các nàng tuyển Văn Hương, Băng Khối cùng Lương Phấn. Tô Cảnh trầm ngâm một lát, vậy liền đem Văn Hương cho các nàng. Gia gia của nàng là y sư, chế tác Văn Hương quả thực làm ít công to, phụ thân hắn là bộ đầu, cũng không sợ người khác nhớ thương các nàng. Là. Kế tiếp là Trương Hai Suối, hắn là Thanh Vân Thành Trương gia con thứ, tại Trương gia có thụ chèn ép vẫn muốn rời đi Trương gia, tại Thanh Vân Thành âm thầm mở 3 nhà tử quán, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Hắn tuyển Băng Khối, Lương Phấn cùng Tương Du. Mở tử quán Tương Du không phải đang thích hợp hắn. Ở bên cạnh yên lặng điểm phiếu Vũ Hóa Điển nghe được không còn gì để nói. Ta tốt điện hạ a, ngươi cũng ngầm thao tác, chúng ta còn ở nơi này tân tân khổ khổ thống kê số phiếu làm gì vậy? Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 75, kết quả công bố, có người vui vẻ có người sầu. Chương 75, kết quả công bố, có người vui vẻ có người sầu. Sau nửa canh giờ, tại tất cả mọi người nóng nảy trong khi chờ đợi, Vũ Hóa Điển rốt cục xuất hiện lần nữa. Các vị, lần này manh sai ám đầu kết quả đã đi ra. Vũ Hóa Điển vỗ vỗ tay, tiếp lấy nguyên một đám thị nữ bưng lấy màu đỏ khay đi ra, trên khay mặt đặt vào một bản màu đỏ sổ gấp, tổng cộng 20 cái, các nàng một chữ tại Vũ Hóa Điển phía sau gạt ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người khẩn trương lên. Hội trưởng, tay ta tâm đều là mồ hôi. Nhìn quen cảnh tượng hành tráng Tứ Hải phó hội trưởng Đỗ Nhược Đình giờ phút này cũng khẩn trương gấp xoa tay. Hách Mặc thì cố gắng chấn định, yên tâm, khẳng định có chúng ta Tứ Hải thương hội một phần. Bất quá hắn tiếng nói rõ ràng mang theo thanh âm rung động. Không có cách nào, bọn hắn muốn thương lượng sẽ muốn là lần này đấu giá bên trong thất bại, tất nhiên sẽ bị đạt được kỹ thuật thế lực siêu việt, nói hắn không có chút nào sợ, là gần người. Vũ Hóa Điền quét đám người một cái. Những này trên sổ con đều có điện hạ thân bút ngữ sách, phía trên còn đắp lên đại biểu hoàng quyền thị ấn, ý chỉ hạng kỹ thuật này chính là hoàng quyền đặc cách, có người dám can đảm thông qua không đứng đắn thủ đoạn ức hiếp cấp đoạn, nhất định nhận đại tần hoàng triều binh lực trấn áp. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Tất cả thế lực đều sôi trào, hoàng quyền đặc cách. Bọn hắn thương nhân khi nào từng có như thế vinh hạnh đặc biệt. Rất nhiều người lệ nóng doanh trọng. Đừng bảo là đạt được kỹ thuật, chính là cái này cảnh vương thân bút ngữ sách đóng có đế ấn cuốn vợ cũng đã là vô giới chi bảo. Có cái này cuốn vợ, chính là quan gia thấy bọn họ đều phải khách khí. Giờ phút này, đám người càng căng thẳng hơn. Trong lòng càng là yên lặng cầu nguyện nhất định phải trúng đầu, cái gì kỹ thuật không sao, chỉ cần có cái cuốn vở. Vũ Hóa Điền tại mọi người khẩn trương mà ánh mắt mong chờ trông được hướng cái thứ nhất thị nữ bưng lấy khay chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Các vị, hiện tại công bố hạng thứ nhất kỹ thuật đoạt cúp. Vũ Hóa Điền cầm lấy cuốn vở từ từ mở ra. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vũ Hóa Điền trong tay, toàn bộ hội trường ngoại trừ dồn dập tiếng tim đập đã nghe không được thanh âm khác. Là Vũ Hóa Điền thanh âm ngừng lại. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Đứng tại lầu 2 trong gian phòng trang nhã quan sát Tô Cảnh khẽ miệng giật một cái. Cái này tiểu điện tử là hiệu kiến tạo không khí khẩn trương. Là băng khối chế tác kỹ thuật, đoạt cúp Thanh Vân Thành Trần gia chủ Trần Ngọ Dương, chú thầu kim ngạch 220 vạn lượng bạch ngân. Trong đám người trong nháy mắt vang lên mấy cái kích động thanh âm hưng phấn. Ha ha ha, trong chúng ta Trần gia chúng. Phu nhân tốt. Trần gia trưởng tử cùng đường đệ chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Mà Trần Ngọ Dương thì lau lau khỏe mắt nước mắt, sau đó tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong bước đi lên đài cao. Cái này chế băng kỹ thuật là các ngươi Trần gia. Vũ Hóa Điền đem cuốn vở đưa lên. Ta đại nhân. Trần Ngọ Dương hai tay run rẩy tiếp nhận. Trong đám người có người hai thán lắc đầu, không có, ta đầu 200 vạn băng khối đều không trúng, cái khác mới hơn 100 vạn, khẳng định không có hy vọng. Vậy chúng ta thương hội làm sao bây giờ? Nhìn có thể hay không cùng Trần gia hợp tác? Trần Ngọ Dương xuống dưới sau, Vũ Hóa Điền cầm lấy cái thứ hai cuốn vở. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm, rất muốn theo Vũ Hóa Điền vẻ mặt nhìn ra chút gì. Hạng thứ hai là văn hương chế tác kỹ thuật, vừa nghe đến văn hương hai chữ, Vũ Đồng Vũ Na đồng thời thân thể run lên, hai người khẩn trương tay kéo ở cùng nhau. Tỷ tỷ, đừng khẩn trương. Ta không khống chế được. Mà cái khác lựa chọn cái này kỹ thuật người tất cả đều vẻ mặt khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Vũ Hóa Điền. Chúng đầu người Vũ Đồng Vũ Na, chúng đầu kim ngạch là 80 vạn lượng bạch ngân. A, tỷ tỷ, trong chúng ta. Đột nhiên một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Vũ Na. Chúng. Vũ Đồng cũng kích động không thôi. Nàng tất cả hy vọng đều tại Văn Hương nơi này, nghĩ không ra thật chúng. Không ít thế lực người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem cái này hai tỷ muội, Vũ Đồng Vũ Na, thế lực nào? Thế nào chưa từng nghe qua. 80 vạn liền chúng phải, sớm biết ta liền ném cái này. Rất nhiều người âm thầm hối hận. Vũ Đồng Vũ Na hai người cùng đi đài cao, đà tạ đại nhân. Thật tốt cố gắng. Vũ Hóa Điền lộ ra nụ cười thản nhiên. A. Hai người ngây ngẩn cả người. Đại nhân thế mà cho các nàng của Vũ. Lấy lại tinh thần, hai người ngạc nhiên không người nói, là đại nhân. Tô Cảnh lại sợ ngây người, tiểu điện tử thế mà cũng biết cười. Thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Vũ Hóa Điền một cử động kia nhau nhau đưa tới các thế lực lớn suy đoán, cái này hai huynh muội thân phận khẳng định không đơn giản. Không ít người đã quyết định cùng các nàng hợp tác. Vũ Đồng Vũ Na cười khanh khách cầm cuốn vợ đi xuống, nếu như không phải là bởi vì thứ này có danh tự, rất nhiều người đều muốn ra tay đoạn. Điện hạ chữ thật xinh đẹp a. Muội muội không thể tùy tiện đánh giá điện hạ chứ. Vậy ta nói nhỏ thôi, thì ngươi nhìn, tên của ta viết càng đẹp mắt. Người chung quanh yên lặng nhìn xem. Điện hạ thân bút viết xuống tên của bọn hắn, đây là bao lớn phúc phận a mẹ nó. Kế tiếp nhất định là chúng ta, Phật chủ phù hộ nhất định phải bên trong. Phía dưới là Vũ Hóa Điền thanh âm cùng một chỗ toàn trường thoáng chốc vô cùng an tĩnh, mọi người cùng soát soát nhìn về phía đài cao. Nước hoa chế tạo kỹ thuật. Nước hoa. Tới. Các lớn đỉnh cấp thế lực đều cùng nhau rung động. Đoạt cúp tứ hải thương hội trưởng Hách Mặc, chúng đầu kim ngạch 650 vạn lượng bạch ngân. Chiếu cố giải, ta không có nghe lầm chứ, là chúng ta sao? Đỗ Nhược Đình giơ nắm tay nhỏ không thể tin được. Bình tĩnh điểm, rất nhiều người nhìn xem đâu. Hách Mặc xoa xoa trên trán mồ hôi lấm tấm, phía sau lưng cũng đã thấm ướt. Má ơi, chưa từng có hôm nay như thế kích thích qua. Lập tức tại mọi người đủ loại trong ánh mắt xài bước đi lên đài cao, cung kính tiếp nhận cuốn vở, đa tạ đại nhân. Ân. Vũ Hóa Điền khẽ gật đầu. Cái khác tuyển cái này kỹ thuật thương hội tất cả đều kêu rên một mảnh. Rất nhanh 16 kỹ thuật tuyên bố xong chắc chắn, chỉ còn lại cuối cùng 4 cái. Lúc này chúng thầu người từng cái vui mừng hớn hở, mà không có bên trong người từng cái ủ rũ, ngơ ngác nhìn cuối cùng 3 cái thay. Thứ 17 hạng si mang luyện chế kỹ thuật, đoạt cúp hối thông thương hội trưởng Đặng Duy, chú thầu kim ngạch là 450 vạn lượng bạch ngân. Lời vừa nói ra, không ít thế lực đều ngây ngẩn cả người. Hối thông thương hội vậy mà bỏ ra 450 vạn lượng bạch ngân đầu cái này si mang. Ngay cả Hách Mặc cũng hơi giật mình. Thứ này chẳng lẽ có cái gì là hắn sơ sót? Tại rất nhiều người ánh mắt khó hiểu bên trong si mang kỹ thuật đã rơi vào Ninh Châu thứ 3 thương hội trong tay. Thứ 18 hạng đường trắng luyện chế kỹ thuật, đoạt cúp đồng bộ thôn dân Vương Tu Vân, chúng tàu kim ngạch 25 vạn lượng bạch ngân. Đồng bộ thôn dân, cái quỷ gì? Một cái thôn đi ra tham gia đấu giá hội. Trọng điểm là thật đúng là chúng. Tất cả mọi người lâm vào một lát thất thần. Có người thì đè ép ngực sắc mặt tái xanh, mẹ nó, mới 25 vạn, sớm biết ta liền ném cái này. Nhưng mà cùng bọn hắn khác biệt chính là, Vương Tu Vân, Lý Đại Nưu thì kích động nhảy dựng lên. Tu Vân, trong chúng ta a. Ha 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 Tu Vân, nhanh lên đi. Thôn trưởng nhìn về phía Vương Tu Vân, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Ân. Không ít người lúc này mới phát hiện, Vương Thu Vân cùng Lý Đại Nưu, tuổi còn nhỏ lại là tứ phẩm võ giả. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 76, kỹ thuật chuyển nhượng đấu giá kết thúc, Tô Cảnh Kiếm lật ra đều. Chương 76, kỹ thuật chuyển nhượng đấu giá kết thúc, Tô Cảnh Kiếm lật ra đều. Điện hạ coi trọng các ngươi. Vũ Hóa Điền dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Vương Thu Vân cùng Lý Đại Nưu. Điện hạ xem trọng chúng ta. Vương Thu Vân, Lý Đại Nưu há to miệng vẻ mặt chấn kinh. Điện hạ xem trọng bọn hắn. Tất cả mọi người hơi kinh hãi, câu nói này phân lượng so cái này màu đỏ cuốn vợ còn nặng hơn, ý là điện hạ sẽ một mực chú ý bọn hắn. Cha, nhất định phải cha. Nhất định phải biết vì cái gì bọn hắn sẽ để cho điện hạ coi trọng như vậy. Ta ơn điện hạ, đa tạ đại nhân. Hai người kích động không thôi. Xuống dưới sau, hai người không kịp chờ đợi mở ra cuốn vở. Phía trên có chúng ta tên của thôn A. Và, đường trắng chế tác thế mà nhiều như vậy trình tự. Dùng chính là cây mía đại nhu ngầm miệng. Vương Thu Vân lập tức che Lý Đại Nhu lọt gió miệng. Đây chính là cơ mật A mà người chung quanh thì khỏe miệng giật một cái. Xin nhờ. Coi như ngươi toàn bộ nói ra, chúng ta cũng không dám tự mình luyện chế A. Điện hạ xem trọng người, ai dám cho các ngươi chơi ngang chân. Trừ phi không muốn tại Ninh Châu lan lột. Tốt. Vũ Hóa Điển vỗ nhẹ nhẹ tay. Đem ánh mắt mọi người lần nữa hấp dẫn tới. Cuối cùng một hạng không cần ta nói mọi người đều biết là cái gì, lưu ly luyện chế kỹ thuật. Lúc này, đầu lưu ly thế lực từng cái khẩn trương muốn mạng. Đây chính là cơ hội cuối cùng, không có liền hoàn toàn không có. Đoạt cút huyền hổ môn, môn chủ Giang Diễn, chúng đầu kim ngạch 8 triệu lượng bạch ngân. 8 triệu lượng bạch ngân. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền hổ môn vậy mà đập 800 vạn xuống dưới, chắc không được có thể chúng đầu. Chúng ta đầu 750 vạn, chỉ kém 50 vạn. Vọng Hải Thành Hào môn yến ra ra chủ kêu đau không thôi. Những người khác nghe xong thì âm thầm tắt lưới. Không hổ là đỉnh cấp thế lực, ra tay đều khủng bố như thế. Huyền hổ môn người thì nhẹ nhàng thở ra. Cũng may cuối cùng tông chủ lại tăng thêm 1 triệu, không phải kỹ thuật này liền rơi vào yến gia trên đầu. Theo Giang Diễn lên đài dẫn tới cái cuối cùng cuốn vở, lần này kỹ thuật chuyển nhượng đấu giá cũng chính thức kết thúc. Có người hoan hoan vui vui, có người mày ủ mặt ê, Tô Cảnh tin tưởng theo những người này rời đi, rất nhanh Linh Châu giới mậu dịch chắc chắn tỏa ra sinh cơ bừng bừng, cuối cùng lấy Linh Châu làm điểm xuất phát tản ra đến đại lục các nơi. Sau đó không lâu Vũ Hóa Điền đi vào Tô Cảnh bên người. Điện hạ, lần này chúng ta ám ném đấu giá tổng cộng thu được 52 triệu lượng bạch ngân. Đám người nghe xong đều sợ hãi cả kinh. Nhiều như vậy, những thương nhân này quả nhiên giàu có. Tô Cảnh cười thầm. 52 triệu lượng bạch ngân tăng thêm dò xét mạc ra cùng tiêu ra đoạt được vàng bạc, thu nhập đều phá ức, hoàn toàn có thể chèo chống hắn cùng đại thịnh đến mấy trận trăm vạn cấp đại chiến. Bất quá, Khánh Võ Đế cũng còn không có gấp. Hắn càng không đổi. Tiếp tục cầu đánh dấu mới là đúng lý. Có hệ thống hắn, đại thịnh tính là cái gì chứ? Vũ Hóa Điền, hôm nay tham dự đấu giá hội tất cả nhân viên công tác, mỗi người ban thưởng bạch ngân trăm lượng. Mà biểu hiện của ngươi rất không tệ, thanh này ngân nguyệt thưởng ngươi. Tạ tạ điện hạ. Vũ Hóa Điền thanh âm đều xuất hiện từng tia run rẩy, kích động tiếp nhận toàn thân trắng như tuyết trường kiếm. Vuốt ve phía trên đường vân yêu thích không buông tay. Đi, chúng ta đi bên ngoài ăn trực một bữa ăn mừng một trận. Điện hạ uy vũ. Tất cả mọi người kêu lên vui mừng lên. Nhưng mà Tô Cảnh còn không có đứng dậy liền có thân vệ đến báo. Điện hạ, Hối Thông Thương Hội hội trưởng Đặng Duy tới tìm ngươi, nói là liên quan tới xi măng vấn đề. Xi măng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Tứ Hải Thương Hội mong muốn trả hàng? Tô Cảnh cũng nhíu mày, để bọn hắn bảo. Rất nhanh Đặng Duy mang theo mấy người xuất hiện tại Tô Cảnh trước mặt, cung kính hành lễ nói, gặp qua điện hạ. Đứng dậy a. Tô Cảnh nhìn xem hình dạng đều tốt tuổi trẻ tài cao Đặng Duy. Trong đầu hiện lên hắn các loại tư liệu, cuối cùng ra kết luận, cá chép thể chất. Làm cái gì đều kiếm tiền, cái này cũng không có người nào. Tạ điện hạ. Tô Cảnh thẳng vào chính đề, không biết rõ Đặng hội trưởng đối xi măng có cái gì nghi vấn. Bản vương có thể giải thích nghi hoặc tuyệt đối không giấu giếm. Đặng Duy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh ngữ khí hơi có vẻ câu nệ, điện hạ, xi măng chế tạo thảo dân nhìn, quá trình không có vấn đề. Lần này thảo dân tìm đến ngài, chủ yếu là muốn theo điện hạ đàm luận một hạng liên quan tới xi măng mua bán. Trương Hàm bọn người kinh dị nhìn xem Đặng Duy. Hắn thế mà tìm đến điện hạ đàm luận xi măng mua bán. Điện hạ đem kỹ thuật chuyển nhượng cho hắn, hắn trái lại tìm điện hạ hợp tác, này làm sao đều cảm thấy buồn cười. Tô Cảnh cũng rất là ngoài ý muốn, không khỏi cười nói, nói nghe một chút. Đặng Duy cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng, điện hạ, thảo dân muốn đế cung tiếp xuống kiến tạo, từ chúng ta Hối Thông Thương Hội cung cấp xi măng. Ân. Tô Cảnh hai mắt sáng lên. Đúng rồi. Hắn đế cung kiến tạo nếu như sử dụng xi măng, cường độ tối thiểu tăng lên mấy cái cấp bậc. Chính mình thế mà đem cái này đem quên đi. Lập tức tán thưởng nhìn về phía Đặng Duy, cái này xác thực có thể. Nhưng mà Đặng Duy lời kế tiếp lại làm cho người ở chỗ này đều rất là chấn kinh. Điện hạ, ta lấy Hối Thông Thương Hội hội trưởng danh nghĩa cam đoan, Hối Thông Thương Hội cho điện hạ kiến tạo đế cung xi măng toàn bộ miễn phí. Hơn nữa sau này triều đình mua sắm xi măng hết thệ giảm còn 50. Miễn phí. Đám người cùng nhau giật mình. Đây chính là xây đế cung à, ít ra cũng có mấy trăm vạn lượng bạc ngân, nói không cần là không cần. Sau này mua sắm còn giảm còn 50. Người này là lớn bao nhiêu dứt khoát ta. Tô Cảnh cười. Đã đối phương như thế thức thời, Tô Cảnh cũng vui vẻ làm ra một chút biểu thị, bản vương đồng ý, sau này các ngươi hợp thành thông xi măng có thể đánh lên đại tần hoàng gia chuyên tuyển 6 chữ. Đặng Duy chấn động toàn thân. Thành công. Tạ ơn điện hạ. Đặng Duy kích động không thôi. Đại tần hoàng gia chuyên tuyển. Cái này 6 cái chữ đủ để cho xi măng lấy thời gian ngắn nhất quét ngang đại lục. Quá tốt rồi hội trưởng. Hối Thông Thương Hội người đều hưng phấn ôm nhau cùng một chỗ. Bất quá, Nghe được hai chữ này, Đặng Duy đám người vẻ mặt kích động cứng đờ, biến khẩn trương lên. Bất quá các ngươi muốn bảo đảm xi măng chất lượng, sẽ không xuất hiện theo thứ tự hàng nhái tình huống, bại hoại thương hội của các ngươi biết thanh danh có thể, nhưng không thể bại hoại hoàng triều thanh danh. Đặng Duy nghe xong phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm vang hữu lực nói, điện hạ yên tâm, chúng ta hối thông thương hội tôn chỉ chính là chất lượng đi đầu, trải qua thế tế dân, không quên ban đầu tâm. Tô Cảnh Ngâm khẽ nói, chất lượng đi đầu trải qua thế tế dân không quên ban đầu tâm. Tôn chỉ là không sai, bất quá vẫn là muốn cho bọn hắn mặc lên một đạo công xiềng, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu có một ngày các ngươi quên ban đầu tâm, ta sẽ thu hồi cái này 6 cái chữ, đồng thời đem các ngươi hối thông thương hội tại đại lục xóa tên. Xóa tên? Bồi Đặng Duy người tới cùng nhau giật mình. Thì ra mấy chữ này một cái giá lớn như thế nặng nề. Đặng Duy lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà thanh tịnh, điện hạ, chỉ cần có ta Đặng Duy ở một ngày liền tuyệt sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, nếu là sau này thương hội quên ban đầu tâm, vậy cũng không có tồn tại cần thiết. Tô Cảnh trong lòng hơi động. Đây là một cái đáng giá tôn trọng thương nhân. Bản vương tin ngươi. Tô Cảnh đi qua tự tay đỡ dậy Đặng Duy. Điện hạ. Đặng Duy được sủng ái mà lo sợ. Đây là ngọc bội của ta, ngươi cầm hắn tiến về Lâm Hải thành giao cho thị vệ, Tiêu thừa tướng sẽ đích thân tiếp đãi ngươi. Tạ điện hạ. Tiêu thừa tướng tự mình tiếp đãi. Đặng Duy tay run run, thận trọng tiếp nhận ngọc bội. Đề cử chuyên hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lão đều là ta đồ tử đồ tôn? Chương 77, không thích hợp a, này chúng ta là bên trên đâu, vẫn là rút lui. Chương 77, không thích hợp a, này chúng ta là bên trên đâu, vẫn là rút lui. Đấu giá hội kết thúc ngày thứ 2, Tô Cảnh bọn hắn thì rời đi Thanh Vân Thành. Mà lúc này chỉ thủy thành phương hướng, trải qua mấy ngày nữa chập ung dung chế tạo, 10 tòa cao đến 20 mét thang mây rốt cục hoàn thành. Trong đó còn có đến không hết trường thê. Tại Ngô tỉnh ra lệnh một tiếng, nặng nghề thang mây bắt đầu hướng về chỉ thủy thành thúc đẩy. Mặc dù lần này là đánh nghi binh, nhưng là vì rất thật, Diệp Phụng Chi đem tất cả đại quân đều mang đến, tiền quân công thành, chủ soái hậu quân tùy thời chờ lệnh. Trên tường thành, Phan Khoái nhìn xem chậm rãi đến đây đại quân, nhìn về phía bên cạnh lính liên lạc. Thống soái nói thế nào? Lính liên lạc chần chờ một chút mới lên tiếng, thống soái nói để bọn hắn lên đầu tường lại đánh. A. Phan Khoái sửng sốt một chút. Thống soái thật đã nói như thế? Không sót một chữ. Lính liên lạc vẻ mặt thành thật. A. Chầm tư một lát sau, Phan Khoái khẽ miệng lộ ra một tia tà mị cười. Cái này có ý tứ. Đánh nghi binh sao? Lên tường thành lại đánh là muốn nhường giả biến thành thật. Đã dạng này vậy thì tới đi. Trên tường thành chủ yếu binh lực chính là hắn tiếp nhận Lân Giáp quân, đều là đi theo điện hạ thân kinh bách chiến tinh nhuệ, mặc dù Tây Môn chỉ có 3 vạn người, nhưng đối mặt Tích Châu quân là đủ. Huống hồ bọn hắn chỉ cần kiên trì 1-2 canh giờ, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh liền có thể theo cái khác cửa thành giết ra. Đến một bước này Tích Châu quân kết quả chỉ có thể thảm hại hơn. Hừ, nếu để cho Diệp Phụng Chi biết trong thành có 20 vạn đại quân, không biết rõ hắn còn có hay không lá gan đến. Nếu không phải điện hạ còn không có cùng Khánh Võ Đế toàn diện khai chiến dự định. Lúc này Tích Châu đã sớm luân hãm. Tiên Phong đại tướng Ngô Tỉnh chỉ huy đại quân cẩn thận đẩy về phía trước tiến. Thẳng đến khoảng cách chỉ thủy thành còn có 500 mét khoảng cách lúc mới ngừng lại được, phía sau Diệp Phụng Chi cùng mấy cái phụ tá cưỡi hùng tráng tuấn mã, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước. Nhìn tiên quân đến chỉ định vị trí, Diệp Phụng Chi ánh mắt ngưng tụ, tiêu sát thanh âm vang lên, đánh trống tiến công. Đánh trống. Lập tức nguyên một đám thanh âm đem Diệp Phụng Chi mệnh lệnh truyền ra ngoài. Đông 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 phấn chấn lòng người để cho người ta tràn ngập chiến ý, tiếng trống vang lên, tất cả binh sĩ đều tinh thần rung động. Phía trước Ngô Tỉnh nghe được tiếng trống cao giọng hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta tiến công. Nghe được mệnh lệnh, dừng lại công thành bộ đội lần nữa bắt đầu chuyển động, cao lớn thang mây tiến lên tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều, chung quanh cùng phía sau đứng đầy khí thế hung hăng binh sĩ. Nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Phụng Chi ngưng thần nhìn về phía tường cao bên trên, nhưng là nhường hắn ngoài ý muốn chính là, đối mặt bọn hắn khí thế hung hăng đại quân, phía trên đứng thẳng binh sĩ lại lạ thường bình tĩnh. Các ngươi cảm nhận được đến trên tường thành có gì dị thường? Diệp Phụng Chi mơ hồ cảm thấy không ổn. Châu Mục, ta đoán quân địch là nhìn thấy chúng ta 20 vạn đích châu quân thế tới hung mãnh, đều giọng động. Phụ tá Phương thân lạnh lùng chế giễu. Một người khác cũng phụ họa, lúc này là sợ không dám động, ha ha ha, căn cứ tình báo nói tới, Nam Cương chiến dịch Giao Châu quân đều là dựa vào đầu thạch cơ hỏa du sàng nọ cùng phục kích thủ thắng, thiếu những này Giao Châu quân cái gì cũng không phải. Huống hồ hiện tại là thủ thành, tất nhiên không thể nào là kỵ binh, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh không phát huy được tác dụng, chúng ta Ích Châu quân lại có sợ gì? Phương thân nói lần nữa, ngữ khí âm vang nói năng có khí phách. Diệp Phụng Chi nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói cực phải, chỉ là Lân Giáp quân làm sao có thể là Ích Châu quân đối thủ? Rất khoái công thành binh đến khoảng cách tường thành 400 mét địa phương. Diệp Phụng Chi bọn người nín hơi ngưng thần yên lặng trở lên, khoảng cách này, đầu thạch cơ muốn bắt đầu. A Ngô Tỉnh chăm chú nhìn phía trước tường cao, lớn tiếng nhắc nhở, chú ý đối phương đầu thạch cơ công kích. Thu được nhắc nhở, tất cả binh sĩ tinh thần đều căng thẳng, thận trọng từng bước một tiến về phía trước. Nhưng mà 300 mét, trên tường thành như cũ im ắng hoàn toàn không có muốn công kích ý tứ. Ngô Tỉnh ngược lại càng căng thẳng hơn, không thể không lần nữa hò hét, đối phương là muốn cho chúng ta tới xuất kỳ bất ý, cho nên đại gia ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác. Tất cả mọi người đột nhiên vừa khẩn trương mấy phần. 200 mét. Lúc này đã qua đầu thạch cơ phạm vi công kích, Ngô Tỉnh thầm nghĩ tới một cái khả năng, chỉ thủy thành có thể hay không có đầu thạch cơ. Lại hoặc là, đối phương là cố ý thả bọn họ đã qua từ đó hấp dẫn chủ soái cùng hậu quân tới. 150 mét. Ngô Tỉnh lần nữa khẩn trương lên, phẫn nộ quát, tất cả mọi người nghe lệnh nâng thuẫn. Đồng loạt, tất cả công thành binh đều giơ lên viên hình thuẫn bài, nên đón cùng tiễn thủ tẩy lễ. Nhưng mà 100m, 50m binh sĩ nâng đắc thủ đều chùa, nhưng không nghe thấy bất kỳ dây cung vang lên thanh âm. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy lập tức liền muốn tới tường thành, Nô Tỉnh ngược lại mộng. Chuyện gì xảy ra? Không có đầu Thạch Cơ coi như xong, chẳng lẽ liền cung tiễn thủ đều không có sao? Cái này không hợp với lẽ thường. Nô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía tường cao phía trên, nguyên một đám binh sĩ cầm trong tay trường thương trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại bình tĩnh mà hiếu kỳ, thật giống như đang xem kịch như thế. Bọn hắn chẳng lẽ không biết chúng ta tại công thành sao? Chẳng lẽ không biết chúng ta giết tới đầu tường chính là bọn hắn tận thế sao? Nô Tỉnh xem không hiểu. Hậu quân kỵ binh bên trong Tống Miểu thấy vẻ mặt một bức. Cái này địch tướng chẳng lẽ liền miệng lợi hại, căn bản liền sẽ không đánh trận. Không phải làm sao lại một chút phản ứng đều không có. Phía sau Diệp Phụng Chi mấy người cũng thấy không hiểu ra sao. Cái này chỉ thủy thành thế nào càng ngày càng quỷ dị. Lại một đoạn thời gian đã qua. Lúc này công thành thang mây đã tựa vào trên tường thành, ngay cả binh sĩ trưởng thê đều đậu vào đi. Lúc này tất cả binh sĩ đều yên lặng quay đầu nhìn về phía Nô Tỉnh. Nô Tỉnh trợn tròn mắt. Bọn hắn là đánh nghi binh A, vốn cho rằng gặp được đủ loại kinh khủng công kích, vô cùng gian nan tiến lên, cuối cùng làm bộ không địch lại rút lui. Nhưng bây giờ, một đường thuận lợi đến làm cho tâm hắn hoảng. Nhìn xem tùy thời đều có thể leo lên đầu tường, trong lòng của hắn đang điên cuồng rầu rĩ. Lên hay là không lên đâu? Lên đi, luôn cảm giác hãi đến hoảng, không lên à, đều đã đến một bước này, rút đi lời nói có thể hay không rất bú nốc. Mẹ nó, chưa từng có nghĩ tới, công thành có thể dạng này chơi, chơi đến là tâm lý chiến. Tường cao bên trên phản khoái nhìn phía dưới vẻ mặt vô phương ứng đối quân địch đáy lòng cùng thiếu. Tới đi, nói cho ta lựa chọn của các ngươi. Phía sau Diệp Phụng Chi mở bước nói, các vị, loại tình huống này làm như thế nào phá? Đọc thuộc binh thư vô số, cũng chưa từng thấy qua như thế kỳ hoa tình huống, công thành binh tới trước mặt đều không có phản ứng, đây là điên rồi vẫn là có âm mưu. Cái này, Mạc Liêu giáp tới bính không nghĩ ra. Phụ tá Phương thân do dự một lát mới lên tiếng, Châu Mục, đến một bước này, chỉ có thể đổ thật, nếu như cái gì đều không làm liền rút đi, đoán chừng chúng ta Ích Châu quân cùng Châu Mục ngài lập tức liền sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Diệp Phụng Chi nghe vậy chỗ nào có thể tiếp nhận. Thanh danh của hắn lớn hơn tất cả. Lập tức nghiêm mặt, phẫn nộ quát, truyền bản Châu Mục mệnh lệnh, nhường tiền quân toàn lực tiến công. Đã như vậy liền để ta xem các ngươi chỉ thủy thành làm cái quỷ gì. Lập tức đại biểu tiến công tiếng trống dày đặc vang lên. Nô Tỉnh nghe được thanh âm này chấn động toàn thân, đây là làm giả hóa thật. Nhưng là đối phương rất quỷ dị a. Nội tâm của hắn mơ hồ lộ ra bất an. Nhưng là mệnh lệnh đã truyền đến, hắn không có lựa chọn khác, trường kiếm vung lên, công thành truy đập cho ta mở cửa thành, những người khác đoạt đang đầu tưởng, giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 78, Ích Châu quân hoang đường công thành chiến dịch chương 78, Ích Châu quân hoang đường công thành chiến dịch sông, cho ta sông đi lên. Nô Tỉnh khàn giọng hò hét, chỉ có thể liều mạng. Thu được mệnh lệnh binh sĩ lập tức điên cuồng hướng về thang mây bên trong dũng mãnh lao tới. Càng nhiều người thì theo trưởng thê bên trong liều mạng trèo lên trên. To lớn phá thành truy chậm rãi tới gần cửa thành, không bao lâu, to lớn một truy bị kéo, sau đó trùng điệp đụng vào trên cửa thành. Đánh một tiếng vang thật lớn, cửa thành bị chấn. Tường cao bên trên, Phan Khoái giơ cao đại đao, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm phía trước, khi thấy nguyên một đám quân địch đầu lâu theo tường thành bên ngoài xuất hiện lúc, vang dội mà lạnh thấu xương thanh âm vang vọng bát phương, Lân Giáp quân nghe lệnh, giết, giết. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lân Giáp quân không chút gì dây dưa dài dòng. Trường thương thẳng tắp đâm về nguyên một đám quân địch, những cái kia vừa toát ra nửa người Ích Châu quân, thậm chí không kịp đón đỡ liền bị đâm lạnh thấu tim. Những cái kia miễn cưỡng bỏ lên Ích Châu quân, đang đánh quen công thành chiến Lân Giáp quân trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý nhẹ nhõm bị chém giết. Đây là theo trường thê đi lên, mà theo thang mây xuống lên, tức thì bị phản khoái đặc thủ chiếu cố, hai tên tướng lĩnh một trái một phải mang theo 500 tinh nhuệ khóa kín tại thang mây ra miệng hai bên. 50 người luân phiên tiến lên chém giết, trực tiếp đem đi lên quân địch giết tới không dám đạp vào tường thành nửa bước. Sao, bọn hắn không phải người? 10 cái vừa xông lên Ích Châu binh sĩ nhìn thấy phía trước chồng chất như núi thi thể, cùng bị huyết dịch nhuộm đỏ vết tường, từng cái sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run thật lâu không dám lên trước. Bọn hắn không dám lên trước, nhưng là người phía dưới lại tại cực lực thúc giục. Xông lên a, người ở phía trên đang làm gì? Người phía sau đừng đẩy có được hay không? Là người phía trước không đi tốt ta. Ta muốn bị chém chết. Phía dưới Ngô Tỉnh rất nhanh phát hiện vấn đề, thang mây người không thể đi lên, trường thê người coi như đi lên cũng là bị tàn sát. Mặc dù biết công thành chiến đại lượng thương vong không thể tránh được, nhưng chết đều là lính của hắn a không được. Nhanh nghĩ biện pháp, mà mong muốn giảm bất thương vong, vậy thì nhất định phải tại trên tường thành chiếm được một chỗ cắm rủi, hoặc là phá tan cửa thành. Nghĩ tới đây Ngô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía dần dần buông lỏng cửa thành. Sắc mặt vui mừng, chỉ cần cửa thành vừa mở, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, phá thành ở trong tầm tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, nặng nghề cửa thành vậy mà ầm vang mở ra, không phải nên mở, mà là chính mình mở ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này lẳng lơ thao tác trực tiếp nhường Nô Tỉnh nhìn ngộ. Mà chung quanh Lích Châu quân cũng mặc kệ những này, lập tức khiêng vũ khí ngao ngao kêu vào bên trong phóng đi. Nhưng mà nên đón bọn hắn thì là, trận địa sẵn sàng đón quân địch Lân Giáp quân phó tướng Trần Nam An, hắn nhìn xem xông tới quân địch, trên mặt lộ ra khát máu biểu lộ, đại đao vung lên, tất cả mọi người theo ta trùng sát ra ngoài. Nhưng Lịch Châu quân biết chúng ta Lân Giáp quân là không thể chiến thắng. Lân Giáp quân có chiến tất thắng có ta vô địch. Có chiến tất thắng có ta vô địch. Danh chấn Hoàn Vũ hò hét vang lên, Lân Giáp quân đi theo Trần Năng An như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng phóng tới Lịch Châu quân. Lúc này, Trường Kỳ theo trong chém giết ngưng luyện ra tới kinh khủng sát phạt khí tức, đem không có trải qua mấy lần chiến trường Lịch Châu quân dọa đến ổn định ở nguyên địa, Lân Giáp quân như sói lạc bầy dê, bắt đầu vô tình giết chóc. Đây chính là Lịch Châu quân. Thế nào so Man quân chênh lệch nhiều như vậy? Tiếp xúc Lân Giáp quân cũng ngộng. Trần Năng An thì cười lạnh, các minh đệ, chúng ta Lân Giáp quân đều là theo trong đống xác chết leo ra, há lại những này chỉ có thể ức hiếp dân chúng Lịch Châu quân có thể so sánh, hôm nay chúng ta liền phải để bọn hắn biết, cái gì là Lân Giáp trô đến máu chảy thành sông. Là giết giết giết. Lân Giáp quân lang tính bị triệt để kích phát, xuất đao càng là hung mãnh. Lịch Châu quân liên tục bại lui, thẳng đến cuối cùng cửa thành lần nữa về Lân Giáp quân trong tay. Hai vạn Lân Giáp quân không có dừng lại, mà là tiếp tục trùng sát đi ra. Trần Năng An trường đao một phần, đi ra Lân Giáp quân chia ba đạo hồng lưu, một trái một trước một sau điểm giết mà đi. Phàm là đến gần Lịch Châu quân thật giống như rơm rạ như thế liên miên ngã xuống. Hô trướng, nô tỉnh giận dữ, ánh mắt hung ác phẫn nộ quát, theo ta trùng sát địch tướng. Hắn thấy chỉ cần giết địch tướng, Lân Giáp quân tất nhiên loạn, tận lực bồi tiếp bọn hắn cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng mà hắn còn không có vọt tới Trần Năng An trước mặt, liền đã cho Lân Giáp quân cản lại. Tránh ra cho ta. Nô tỉnh trường thương quét ngang. Đốt. Nhưng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là những này Lân Giáp quân dường như có chuyên môn đối phó tướng lĩnh phương thức, 5 người một tổ, 2 người phòng ngự, 3 người tiến công. Công kích của hắn chính là bị hai cái binh sĩ hợp lực đỡ được, mà đổi thành bên ngoài 3 người thì phụ trách đồng thời đối với hắn phát động ra tay. Mà cái khác Lân Giáp quân thì đem hắn cùng mang tới binh sĩ hoàn toàn ngăn cách ra. Lúc này hắn thành một mình. Mẹ ruột của ta a, đây chính là cảnh vương Lân Giáp quân. Cũng quá đáng sợ a, tại Ngô Tỉnh ngây người ở giữa, thử, một thanh đại đao trực tiếp chém vào hắn eo phải ở giữa, kém chút đem hắn đau nhức ngất đi. Kết thúc. Ngô Tỉnh ý niệm mới vừa nhuốm, một thanh đại đao đã đem đầu của hắn cắt xuống. Tướng quân. Ngô Tỉnh thân quân thấy thế tất cả đều hết hồn mắt. Tướng quân chết, giết bọn hắn là quân báo thủ. Báo thủ, báo thủ. Lịch Châu quân hoàn toàn nổi giận, nhưng mà đối mặt Lân Giáp quân chỉ có phẫn nộ, kết quả chỉ có một cái, chính là trở thành dưới mặt đất từng đống xương khô một biên. Giết chóc tại tiếp tục. Rất nhanh dưới tường thành liền bị giết ra chống rồng khu vực, tiếp lấy hai vạn đại quân bắt đầu đảo ngược ép hướng Lịch Châu quân. Lịch Châu quân bị giết đến hô cha gọi mẹ, thậm chí có người bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là chờ đợi bọn hắn đều là sắc bén cảm đau. Đây chính là Lân Giáp quân. Phía sau Diệp Phụng Chi bọn người thấy kinh hoàng khiếp sợ. Chắc không được đối phương không cần đầu thạch cơ, không cần hỏa du, không cần cung tiễn. Hóa ra là căn bản cũng không thèm tại sử dụng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phụng Chi cắn chặt hàm răng, xương ngón tay bóp ken két vang. Hắn khó mà tiếp nhận. Hắn không tiếp thụ được vẫn lấy làm kiêu ngạo Lịch Châu quân tại Lân Giáp quân trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Trước đây không lâu kỵ binh bại, hiện tại liền bộ binh đều bại. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo Diệp Phụng Chi căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng là Trần Chủ hiện thực liền bày ở trước mắt, nhường hắn liền cãi lại cơ hội đều không có. Châu Mục không thể lại tiếp tục. Phụ tá Phương Thân nóng nảy nói rằng, hắn xem như thấy rõ, bọn hắn Lịch Châu quân căn bản cũng không phải là Lân Giáp quân đối thủ. Căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Đối phương cũng đã làm cho ngươi dọn xong thang mây cùng các loại công thành khí giới, như thế tình huống bọn hắn Lịch Châu quân đều chiếm lĩnh không được tường thành, còn nói cái dám đánh bại đối phương. Theo thời gian thương vong càng ngày càng nhiều, cái khác phụ tá cũng nhao nhao bắt đầu thuyết phục, Châu Mục, không bằng trước tiên lui quân, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Phụng Chi hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra thật sâu không cam lòng cùng cô đơn, tinh hồng suy nghĩ chật vật nói ra hai chữ, rút lui quân. Theo mệnh lệnh rút lui vừa ra, sớm đã sợ vỡ mặt tiền quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cũng không quay đầu lại liều mạng chạy. Phan Khoái nhìn xem xám xịt thua chạy Lịch Châu quân, cười lạnh nói, hoan nên các ngươi lần sau lại đến. Như vậy, giống như nháo kịch đồng dạng công thành chiến như vậy kết thúc. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 79, bọn hắn một cái cũng sẽ không chết, bản vương nói chương 79, bọn hắn một cái cũng sẽ không chết, bản vương nói trở lại đại doanh sau. Diệp Phụng Chi nhìn xem trên bàn trống không sổ gấp chậm chạp không biết như thế nào hạ bút. Trước đó kỵ binh bị đánh hắn còn có thể đẩy lên Tống Miểu trên thân. Xong lần này, thế nào đẩy? Đẩy không được lại không thể chi tiết bẩm báo. Khó a. Đoán chừng chân trước vừa lên dao, chân sau hắn Diệp Phụng Chi cùng Lịch Châu quân đại danh liền sẽ trở thành thịnh kinh danh lưu cho cười. Làm sao bây giờ? Trầm ngâm một lúc lâu sau, hắn rốt cục hạ bút, lưu loát cảm ơn vài trang giấy. Chỉ thấy một câu cuối cùng biết, phụ tá Phương Thân làm hại ta đã trượt giết. Lăng Hải, một cái thân tín đi đến. Châu Mục có gì phân phó? Mang ta mệnh lệnh trượt giết Phương Thân, nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh, hơn nữa không thể để cho hắn có cơ hội nói ra một câu. Là Dương Quan Đạo. Thanh Vân Thành cùng Vân Lan Thành ở giữa kéo dài đường núi. Trải qua nửa ngày đi đường, Tô Cảnh bọn hắn rốt cục đến nơi này. Trong xe ngựa, Tô Cảnh từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại, lập tức đối hệ thống nói rằng, khoảng cách này có thể đánh dấu đi. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cựu phẩm võ tướng Hoàng Sảo, hủy diệt giả quân đoàn 20 vạn, bát phẩm võ tướng Quan Hưng, thất phẩm võ tướng Chu Thương, đỉnh cấp Mưu Sĩ Lý Nho, danh thần Trình Dụ. Tất cả mọi người sẽ tại túc chủ trở lại Lâm Hải Thành sau đến đây báo đến. Hoàng Sảo Lý Nho Trình Dụ. Tô Cảnh ngây ngẩn cả người, thế nào đem ba cái này hung ác hàng thả cùng nhau? Hệ thống đây là tại gây sự a? Hủy diệt giả quân đoàn. Diệt hay? Chẳng biết tại sao nhìn thấy bọn hắn, Tô Cảnh trong đầu liền không hiểu nghĩ đến một cái đảo. Tô Cảnh đang suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên xe ngựa ngừng lại, tiếp lấy chính là Điện Vi lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào? Dám cản đường? Cản đường? Tô Cảnh khẽ giật mình, không hiểu mở ra màn mạn nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước giữa đường đứng đấy một cái so Điện Vi Hứa Chử còn cường tráng hơn nam tử, mang theo khảm nạm sừng châu mũ sắt, làn da ngăm đen, một thân cơ bắp hở ra tựa như núi cao khỏe mạnh, ánh mắt hắn lại là màu đỏ, cầm trong tay một thanh ám kim đại thiết truy, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, kẻ đến không thiện. Newton khẽ ngẩng đầu, từng vòng kinh khủng sóng âm từ trong miệng hắn phát ra, ngươi chính là Cảnh Vương. Muốn chết? Điện Vi lập tức ngăn khuất phía trước. Hổ Khiếu Sơn cương phát ra, hai cỗ sóng âm trong nháy mắt đụng vào nhau, nhưng mà Điện Vi sóng âm hoàn toàn không có tác dụng, dễ dàng sụp đổ, công kích rơi vào Điện Vi trên thân, Điện Vi trực tiếp bay ngược trở về. Cũng may tối hậu quan đầu ổn định thân hình khó khăn lắm dừng lại. Chiêu này, trực tiếp đem Tô Cảnh bọn người trấn trụ. Võ Tôn, con hàng này tuyệt đối là Võ Tôn. Hứa Chử kịp phản ứng hết lớn, bảo hộ điện hạ. Thân binh nhao nhao rút vũ khí ra tầng tầng bảo hộ ở xe ngựa phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem Newton. Điện Vi Hứa Chử đồng bộ đi lên trước. Trương Hàm Mao Tương Vũ Hóa Điển chăm chú canh giữ ở Tô Cảnh bên người. Tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương, địch nhân lần này rất mạnh. Tô Cảnh giống nhau chấn kinh. Đột nhiên trong lòng hơi động tò mò hỏi, ngươi là Thánh Võ Đường người? Chuyên môn đến giết chính mình hơn nữa chiến lược lại khủng bố như vậy, ngoại trừ Khánh Võ Đế hắn nghĩ không ra những người khác, mà Khánh Võ Đế trong tay có như thế chiến lực, chỉ có thể là Thánh Võ Đường đi ra quái vật. Newton không có không thừa nhận, ta chính là Thánh Võ Đường 12 địa chi bên trong Newton, có ta Newton ra tay, hôm nay Cảnh Vương ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Chử nổi giận, làm càn. Điện Vi cũng hoàn toàn bị chọc giận, muốn giết điện hạ, trước qua chúng ta cửa này. Hai người đồng thời chạy về phía trước. Các ngươi tại cựu phẩm bên trong sát thực vô địch, nhưng là tại võ tôn trong mắt cùng sâu kiến không khác. Newton giơ cao chiến truy hướng về phía trước trùng điệp đánh tới. Ầm 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 đại địa băng liệt cực tốc hướng về Điện Vi Hứa Chử kéo dài mà đi. Hồ đạp sơn hạ. Điện Vi trực tiếp dùng ra đại chiêu. Một đầu như ẩn như hiện như núi non thật lớn mãnh hổ trùng điệp ép xuống, nhưng mà đụng phải vỡ nát mặt đất vẹn vẹn chỉ là dừng lại, tiếp lấy liền bị đánh tan biến mất. Điện Vi kêu lên một tiếng đau đớn thụ ám thương. Ngươi như thế nào? Ta không sao. Tiếp tục. Điện Vi mắt hổ trợn tròn, khí tức kinh khủng theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Cửu Dương Hám Thiên Kích. Vâng. Điện Vi phía trước đại địa vỡ ra đến, tiếp lấy một cái to lớn hổ trảo dò ra, trung điệp chụp về phía phía trước, vỡ nát mặt đất trong nháy mắt địch trụ, tiếp lấy kịch liệt rung động, đánh một tiếng vang thật lớn, lấy càng khủng bố hơn uy thế hướng về Newton phản kích trở về. Làm sao lại? Newton hơi kinh hãi. Hứa Chử bắt được cơ hội, Bất Động Minh Vương tại phía sau hắn hiện hiện. Cửu Dương Kính. Bất Động Minh Vương sáu đầu cánh tay giơ lên cao cao. Lực lượng kinh khủng tuôn hướng không trung ngưng tụ thành một mặt quấn quanh lấy chín bờ mặt trời tấm gương. Mặt kính lắc một cái, một đạo nóng bỏng quang mang mang theo hủy diệt chi uy cùng Điện Vi công kích đồng thời đánh trúng Newton. Quanh một tiếng nổ rung trời, toàn bộ mặt đất đổ sụp hạ xuống bụi mù đầy trời. Tất cả mọi người rung động nhìn xem Điện Vi cùng Hứa Chử. Chiêu thức thật là đáng sợ. Tô Cảnh thì ánh mắt lấp lóe. Cửu Dương Hám Thiên Kích, Cửu Dương Kính. Bọn hắn đem chiêu thức cùng Cửu Dương Tâm Kinh dung hợp. Phúc. Lúc này Điện Vi cùng Hứa Chử đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đám người kinh hãi. Ha ha ha. Chỉ là cựu phẩm lại có thể làm bị thương ta, hai người các ngươi thật là làm cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, đáng tiếc, sử xuất như thế chiêu thức, các ngươi cũng không chịu nổi à. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Rung động nhìn xem bụi mù bên trong, chỉ thấy Newton kéo lấy chiến truy chậm rãi từ bên trong đi ra, ngoại trừ chật vật một chút hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ tổn thương. Sao, đây chính là võ tôn cường giả. Điện Vi gắt một cái cùng Hứa Chử liếc nhau, ánh mắt quyết tuyệt, các ngươi mau dẫn điện hạ rời đi, chúng ta ngăn chặn hắn. Chúng ta có thể chết, nhưng là điện hạ không thể. Hai người lao đi vết máu ở khóe miệng, đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Nhưng mà bọn hắn còn đánh giá thấp Newton thực lực. Ngăn chặn ta. Newton cười, chân phải không ngừng đảo, đạo đạo kim quang tại chân hắn nổi lên hiện quân quanh, hưu một tiếng trong nháy mắt xuất hiện tại Điện Vi Hứa Chử trước mặt. Ta nhìn các ngươi thế nào ngăn chặn ta. Newton vung lấy chiến truy đối với hai người quét tới. Thật tốt nhanh. Hứa Chử vội vàng dùng Bất Động Minh Vương hư tượng che chở bọn hắn. Vâng. Bất Động Minh Vương hư tượng vỡ vụn. Hai người kinh hãi. Mắt thấy công kích liền phải rơi vào trên thân hai người, một tia sáng đông nhiên từ tiền phương cực tốc đánh tới. Newton lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng là nhàn nhạt khí tức nguy hiểm nhường hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, hưu một tiếng rời đi vị trí cũ. Thử. Cô sáng trực tiếp thâm nhập quan sát mặt đất, chỉ để lại một cái cháy đen tĩnh mịch cửa hang. Newton rơi vào nơi xa khiếp sợ nhìn xem Tô Cảnh. Đây là chiêu thức gì? Vậy mà nhường hắn sinh ra nguy hiểm cảnh giác. Chỉ là tám không, cựu phẩm, vậy mà nhường hắn võ tôn ngũ phẩm cảm thấy nguy hiểm, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Thần công kia nếu là mình có thể đạt được, chẳng phải là có thể ép hổ tôn một đầu. Newton hai mắt sáng rõ. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía sắc mặt hơi bạch lại như cũ bình tĩnh thanh niên, Cảnh Vương, ta làm cho ngươi cái giao dịch như thế nào? Tô Cảnh lông mi vẩy một cái, giao dịch gì? Ngươi đem vừa rồi chiêu thức bí kíp cho ta, lần này ta liền thả các ngươi, như thế nào? Tô Cảnh cười. thật coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén nói, lần này buông tha chúng ta, kia lần tiếp theo là lúc nào, là một khắc đồng hồ vẫn là sau một nén nhang.
Ngươi,
Newton rất là ngoài ý muốn. Một chiêu này hắn đã dùng qua rất nhiều lần, lần nào cũng đúng, không nghĩ tới lần này thế mà mất hiệu lực. Bất quá cái này bí kíp hắn nhất định phải cầm tới. Lập tức khí tức kinh khủng nghiền ép mà đi, vậy ta trước hết giết sạch nơi này tất cả mọi người, sau đó lại thật tốt tra tấn ngươi, ta xem là miệng của ngươi cứng rắn vẫn là của ta thủ đoạn cứng rắn. Đỉnh lấy cơ hồ khiến người áp lực hít thở không thông, Tô Cảnh hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén, cười lạnh nói, giết sạch tất cả mọi người. Ngươi làm không được. Bọn hắn một cái cũng sẽ không chết. Bản Vương nói. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ Nguyệt Na, từ 100 vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông kẻ thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 80, Trương Tam Phong khẩn cấp cứu chàng, trấn áp thô bạo châu tôn chương 80, Trương Tam Phong khẩn cấp cứu chàng, trấn áp thô bạo châu tôn Tô Cảnh mặt ngoài trấn định, đáy lòng cũng rất là sốt ruột. Hệ thống, mở lớn lớn thế nào vẫn chưa xuất hiện. Túc chủ yên tâm, Trương Tam Phong đã đến, túc chủ ngươi cứ việc trang bê, đạo đức giả. Tô Cảnh ta trang cái đầu mẹ ngươi a kém chút người chết. Newton hai mắt nheo lại, ngươi nói một cái cũng sẽ không chết. Tô Cảnh không có nói tiếp, mà là khinh thân nhảy lên rơi vào trước mọi người phương. Điện hạ, đám người kinh hãi, tất cả chớ động. Tô Cảnh hung hăng thanh âm truyền đến, tất cả mọi người ổn định ở nguyên địa. Ngươi muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Nhìn xem Tô Cảnh lại dám hướng mình đi tới, Newton không hiểu. Nhìn thấy Newton chú ý cẩn thận bộ dáng, Tô Cảnh lạnh lùng chế rêu lên, bí kíp không có, mệnh liền có một đầu, có gan ngươi liền đến lấy, không có can đảm liền lăn về từ trong bụng mẹ đi thôi. Ngươi, Newton nắm truy tay nắm chặt lại. Tiểu tử này vì sao như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì? Chẳng lẽ có lừa dối? Ánh mắt sắc bén không khỏi hướng chung quanh rừng cây liếc nhìn mà đi, nhưng lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Nhìn thấy Newton bắt đầu biến vui buồn thất thường, Tô Cảnh tuyệt đối siêu cấp gấp bội, Newton đúng không? Liền châu trí thông minh, không nghĩ ra cũng là bình thường. Ngươi muốn chết? Ách, ngươi đừng nội a, xem ngươi tính bướng bỉnh, tốt xấu cũng làm cho bản vương nói xong đi. Newton thân thể bắt đầu run rẩy. Tô Cảnh tiếp tục, bản vương biết do cầu hoàng đế có thánh võ đường, ngươi cảm thấy ta sẽ không có chuẩn bị liền bốn phía tản bộ sao? Là ngươi xuẩn vẫn là cầu hoàng đế xuẩn? Nếu như không phải mở lớn lớn tùy thời có thể cứu chàng, hắn sao lại đem viên thiên cương ngoại phái? Ân. Newton trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cái này nói tốt có đạo lý a. Lập tức lần nữa hướng chung quanh quan sát mà đi, lúc này càng là vận dụng linh giác, nhưng là linh giác từng lần một đã qua, vẫn không có phát hiện chỗ khả nghi. Làm sao lại? Vẫn là nói tiểu tử tại phô trương thanh thế. Điền vi bọn người khẩn trương muốn mạng. Người khác không biết rõ, bọn hắn còn không biết sao. Ngoại trừ bọn hắn, nơi nào còn có người a? Thân bệ càng là không chịu nổi, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Những này đều hoàn toàn rơi vào Newton trong mắt. Hừ, tiểu tử này quả nhiên chơi lừa gạt. Lập tức nổi giận, không do dự nữa, thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, to lớn chiến truy mang theo phá thiên chi uy hướng về Tô Cảnh đập tới. Có người hộ ngươi đúng không? Đến nhà, đều đi ra nhìn xem, dám đùa ta đem ngươi nện thành thịt nát. Điện hạ, Điển Vi bọn người kinh hãi, vừa muốn tiến lên liền chấn động vô cùng nhìn thấy, một cái râu bạc trắng tóc trắng tiên phong đạo cốt lão giả lặng yên không tiếng động xuất hiện tại điện hạ phía trước. Điện hạ nói là sự thật. Trên bầu trời vẻ mặt cuồng ngạo Newton sắc mặt cứng đờ. Niệm đó. Thật sự có người? Còn có. Hắn thế nào xuất hiện? Trương Tam Phong cũng nói nhảm, trung quanh khí lưu lật qua lật lại, trực tiếp mang theo hắn cùng Tô Cảnh như lá cây như thế, theo gió mà lên trượt xuống tới Hứa Trừ Điện Vi bên người. Oanh! Newton chiến truy nện ở mặt đất, toàn bộ trên mặt đất chia 5 x 7 đá vụn bay tán loạn. Trương Tam Phong đối Tô Cảnh có hơi hơi lễ. Vân đạo cứu giá chậm trễ mời điện hạ thứ tội. Trương chân nhân tới vừa vặn, có tội gì? Tô Cảnh đánh giá Trương Tam Phong, đã qua cổ hy làn ra lại so với hắn còn muốn trắng nõn có sáng bóng. Người tu tiên quả thật để cho người ta hâm mộ. Bần đạo trước giải quyết hắn. Trương Tam Phong nói xong đi về phía trước nho nhỏ một bước, nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại Newton trước mặt. Newton con ngươi đại chấn, xúc địa thành thốn. Người này tuyệt đối không đơn giản. Điện hạ, hắn ai vậy? Hứa Trừ ngây người nói. Những người khác dựng lên lỗ tai. Hắn là võ đang trưởng môn Trương Tam Phong, một cái người tu tiên, thực lực cũng liền bình thường rồi, chỉ là võ tôn cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Cái gì? Võ tôn cửu phẩm đỉnh phong? Tất cả mọi người há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta tốt điện hạ a, đây là bình thường rồi. Mạnh đến không có yên lòng tốt ta. Newton nhấc lên chiến truy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Tam Phong. Lão đầu này mang đến cho hắn một cảm giác chính là phiêu giật cùng không cách nào khóa chặt, thật giống như hắn đã cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp ở cùng nhau, đối mặt hắn chính là đối mặt toàn bộ thiên địa đồng dạng rung động. Tại sao có thể như vậy? Coi như đối mặt Long Tôn đều không có cảm giác này. Người là ai? Newton nhịn không được hỏi. Bần đạo đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trương Tam Phong là vậy. Trương Tam Phong. Newton bắt hết óc cũng nhớ không nổi đại lục có nhân vật như vậy. Tới đi. Trương Tam Phong nâng lên hai tay làm thái cực khởi thủ thức. Theo động tác của hắn, chung quanh khí vậy mà không gió mà bay, lấy hắn làm trung tâm hiện ra một cái thái cực đồ án, một đen một trắng hai cỗ khối không khí vây quanh hắn thuận kim đồng hồ xoay tròn. Đây là Newton phát hiện chung quanh khí thế trong nháy mắt thay đổi. Thử. Newton tinh hồng hai mắt trợn trừng, mang lưu chi lực. CC thử một cỗ hơi nóng theo Newton làn da bên trong phát ra, phanh 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 cơ bắp giống như nở mỉ vắt như thế nâng lên, vốn là đã thân thể khôi ngô thậm chí tăng bọn gấp đôi. Mẹ nó, còn có thể biến thân. Tô Cảnh thầm mắng một tiếng. Newton đạp thật mạnh trên mặt đất, kinh khủng cường độ trực tiếp đem mặt đất đập nát. Chết đi cho ta. Một cái bật lên xuất hiện tại Trương Tam Phong trước mặt, chiến truy không chút do dự lập tới. Nhưng mà đối mặt như thế mãnh liệt cuồng bạo công kích, Trương Tam Phong như cũ vững như lão cẩu, tay phải đi lên hướng xuống nhẹ nhàng đong đưa, trung quanh khí lưu liền thuận thế mà động, mang theo rơi đập chiến truy hướng về một bên rơi đi. Oeng! Mặt đất sụp đổ. Newton ngậm. Nệ lệnh. Ta không tin nệ không chết người. Tiếp lấy hai tay vung lên chiến truy cùng nệ. Dầm 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 Trương Tam Phong trung quanh mặt đất đảo mắt thủng trăm ngàn lỗ. Cái này, Trương Hàm bọn hắn thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là võ tôn cựu phẩm đỉnh phong thực lực, coi là thật kinh khủng như vậy. Newton tức giận đến bốc khói. Công kích của mình mặc dù mạnh, nhưng là công kích không đến đối phương, lại mạnh thì có ích lợi gì? Đánh gần không được. Tiêm Newton một bước thối lui mười mấy mét. Sau đó lực lượng kinh khủng tuân hướng chiến truy, an ta một kích, hủy thiên diệt địa. Một cái thương thiên cự truy hư ảnh xuất hiện trên không trung, tuần tuần ngàn vạn phủ văn quấn quanh, còn mang theo quần quần lôi vân thanh âm. Điển Vi sợ hãi, thật là khủng khiếp như thế. Một truy này rơi xuống phương biên trăm mét không đều thành mảnh vụn tạt bã. Tô Cảnh thán phục, võ tôn trở lên chiêu thức đã thoát ly lẽ thường. Tất cả mọi người trong lòng mặc dù đều tại nhà rãnh, nhưng là trên mặt như cũ khẩn trương kích thích nhìn xem. Trương Tam Phong trên mặt như cũ khí định thần nhàn, hai tay cùng múa, trung quanh âm dương nhị khí bắt đầu hướng lên lưu động, đồng thời không ngừng lớn mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu trắng đen xen kẽ côn trên không trung du động. Ô hô ô hô thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Đây là viễn cổ cự thú. Newton đáy lòng run lên, tiếp lấy càng là hoảng sợ nhìn thấy cái này cự côn mở miệng ra, trực tiếp đem hắn cự truy hư ảnh thôn vệ. Phúc. Chiêu thức bị phá. Newton ngực trì trệ trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Làm sao lại mạnh như vậy? Chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Đi. Newton xoay người bỏ chạy, hoàn toàn cũng không mang theo do dự. Đáng tiếc. Trương Tam Phong lắc đầu than nhẹ, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, về. Đang nhanh chóng rời sang, Newton khó có thể tin phát hiện, thân thể của mình đỗng nhiên bị một cỗ quỷ dị khí thể bao khỏa, sau đó mang theo hắn không ngừng lui về sau đi. Không. Newton phát ra y mắng hò hét. Trương Tam Phong nhìn xem rút lui trở về Newton, tay phải như đại bàng dương cánh như thế đi lên vừa nhấc đẩy về trước. Thái cực băng sân trưởng. Cũng không thấy trong bàn tay hắn có cái gì đặc hiệu loại hình, chỉ là một trưởng nhẹ nhàng khắc ở đổ về tới Newton trên lưng. Phanh. Newton kịch liệt rung động. Trương Tam Phong ưu nhã thu trưởng đứng chắc tay. Newton đập đầm ầm rơi xuống mặt đất. Đám người thì rung động phát hiện, Newton đã thất khiếu chảy máu mà chết. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm.